một cái nắm chặt súng trường, mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng và ẩn hầu như là gặp thoáng qua, đầu của hắn chuyển hướng mặt khác một bên, cảnh giác nhìn trước mắt ở trong sương mù như ẩn như hiện kiến trúc. Không chút nào nhận ra được và ẩn liền ở sau người hắn lặng yên im lặng trải qua. Mà ở mặt khác một bên, một người lính khác nhưng là căng thẳng nhíu mày, hướng về bên cạnh nhìn lướt qua vừa vặn dịch ra và ẩn hành động con đường. Thật thú vị. Nắm trong tay đao giải phẫu, trên mặt của và ẩn hiện ra hưng phấn ý cười. Hắn mặc dù nói cần giúp đỡ, nhưng là chỉ là hỗ trợ, trước mắt vẹo ẩn làm, chính là lấy nơi này làm mồi nhử, làm hết sức nhiều giết chết những kia ngu xuẩn xâm lấn kẻ địch. Còn kết phải như thế nào đem hắn bộ hạ cứu ra, đó là chuyện của chính hắn, liền không cần và ẩn đi bận tâm. Mà và ẩn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là hưởng thụ giết chóc cùng cướp đoạt sinh mệnh vui sướng. Quả nhiên, người tốt có báo đáp tốt ta. Nghĩ tới đây, vẹo ẩn thỏa mãn gật gật đầu, hắn vươn tay trái ra để thấp vành nón, đồng thời lần thứ hai hướng về bước về phía trước một bước. Sương mù tản ra, canh gác đội trưởng tấm kia ngạc nhiên cực kỳ mặt liền như vậy xuất hiện ở trước mặt vẹo ẩn, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, vì sao lại có một người như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Thế nhưng vẫn không có chờ, các loại, canh gác đội trưởng có tiến một bước động tác, giờ khác này vẹo ẩn đã giơ lên tay phải của chính mình. Lưỡi dao sắc bén từ canh gác đội trưởng mở lớn trong miệng đâm vào, tiếp theo hướng phía dưới phảng phất thiết vịt cổ như thế cắt ra cổ của hắn, kể cả đầu lưỡi cùng dây thanh đồng thời bị chia ra làm hai, tiếp theo chỉ thấy vờn ngón tay nhẹ quay, ở động tác của hắn dưới, cái này màu trắng bạc đao giải phẫu nhanh chóng thật giống thiết bánh gà tổ như thế theo xương cổ của hắn quay một vòng, sau đó một lần nữa thu hồi. Mà khi thân ảnh của vờn lần nữa biến mất ở trong sương mù về sau, cái kia không may canh gác đội trưởng đầu mới lạch cạch một tiếng từ trên cổ rơi xuống, máu tươi bay tung tóe mà ra, phảng phất suối phun đồng dạng, bình thường, trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, sau đó rơi trên mặt đất. Thế nhưng tình cảnh này cũng không có gây nên bên người hắn phụ trách để phòng cảnh vệ viên chú ý bởi vì ngay khi vừa nãy, hắn đã đi theo chính mình quan trên cùng đi thế giới kia đưa tin. Mà giờ khắc này, ở chỗ tụ tập trung tâm chỉ huy bên trong, cũng là một đoàn hỗn loạn. Canh gác đội mất đi liên lạc. Thứ ba tiểu đội. Nghe được xin trả lời. Đáng chết, có người hay không nghe thấy? Còn có ai ở bên ngoài? Mệnh lệnh tất cả mọi người lập tức trở về phòng, đem cảnh giới cấp bậc điệu đến cao nhất 3. Trung tâm chỉ huy bên trong tất cả mọi người giờ khắc này đều là đại hống đại khiếu, dáng dấp của bọn họ xem ra quả thực thật giống như là cổ phiếu trung tâm giao dịch bên trong nhìn thấy một đường xanh lục tuyến toàn diện trượt cô dân. Từ cửa lớn bị công phá đến hiện tại, đã qua gần thời gian nửa tiếng. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ còn cho rằng bọn họ khả năng là chịu đến biến dị loại hoặc là một cái nào đó thế lực công kích. Thế nhưng hiện tại, nương theo truyền về tin tức càng ngày càng ít, bọn họ cũng càng ngày càng bất an không có tiếng súng, cũng không có bất kỳ người nào báo cáo chính mình nhìn thấy quái vật gì. Những kia phái ra đi người đều lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, cũng không còn đáp lại. Truy cập, trái tim đen u ám. Không chỉ có như vậy, tuy rằng bọn họ đã mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu tất cả mọi người tăng cao cảnh giác, thế nhưng từng cái chạm gác mất đi liên lạc tin tức vẫn để cho bọn họ cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Nay đã vượt qua hết thảy bọn họ vậy cũng thương đầu có thể lý giải phạm vi, thậm chí tăng lên tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Bọn họ, đến tột cùng đang đối mặt món đồ gì? Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 71, mở ra. 127. Vèo ẩn rút ra đao giải phẫu, nhìn lại một bộ binh sĩ thi thể ngã trên mặt đất, sau đó thấp giọng mặc đến một câu. Liên bang phản ứng cùng vèo ẩn dự đoán như thế nhanh. Thế nhưng đối với này và ẩn cũng không để ý cẩn thận ngẫm lại, hắn căn bản cũng không có cái gì không phải đạt thành không thể mục tiêu. Cách muốn cứu ra chính mình bộ hạ là chuyện của chính hắn, vẹo ẩn chỉ có điều là căn cứ người tình nguyện tinh thần cắm một tay mà lấy nếu là người tình nguyện, như vậy cũng đừng hy vọng hắn sẽ lấy ra chịu đến thuê thì nghề nghiệp thái độ. Không sai, đối với vẹo ẩn mà nói, này bất quá chỉ là một hồi để hắn hưởng thụ vui sướng game mà thôi. Xâm lấn quân địch đã bị toàn bộ sát quang, từ về số lượng thấy được. Này đã là một cái cỡ trung chỗ tụ tập gần một nửa binh lực. Vèo ẩn không biết liên bang có hay không nắm giữ vượt quá điểm bình quân binh lực đến tiếp tục cùng hắn chơi trốn tìm, bất quá hắn cũng không để ý, thật giống như hắn không để ý các bên kia liệu sẽ có thành công như thế. Giờ khác này vèo ẩn chỉ là bước chậm ở tòa này chỗ tụ tập bên trong, từng cái gian phòng lục soát, thật giống như đứa trẻ ở trong mê cung chơi thám hiểm game như thế. Liên bang lựa chọn cái này nơi đóng quân tiền thân đồng dạng chỉ là trong hoang dã đông đảo chỗ tụ tập bên trong một cái. Từ bề ngoài xem ra, này tựa hồ là cái dựa vào khoáng thạch gia công sinh sản mà tồn tại chấn nhỏ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy cao to nhà xưởng cùng với phân tán bốn phía các loại thô bùn sắt thép máy móc. Chỉ có điều ở hai sau những này máy móc phần lớn cũng đã mất đi nguyên bản tác dụng, chỉ có thể bị trở thành không hề giá trị sắt vụn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liên bang quân nhân tựa hồ cũng rõ ràng mức tiêu hao này là không có chút ý nghĩa nào, bọn họ cũng không có lại phái binh sĩ đến đây chịu chết, thế nhưng này cũng không mang ý nghĩa vẫn sẽ bởi vậy nhàn rỗi không chuyện gì khô rồi. Khách kéo! Khách kéo! Phá nát bình thủy tinh ở vẩn dưới chân phát sinh lanh lảnh tiếng vang, vang vọng ở trong quán rượu. Nơi này nguyên bản hẳn là quân nhân liên bang dùng để nhàn nhã thả lỏng nơi, bất quá hiện tại đã biến thành một mảnh tràn ngập máu tanh tử vong địa ngục. Vèo ẩn chậm rãi đi tới quầy ba trước, đem cái kia nguyên bản dò ra thân thể dự định đánh lén chính mình, thế nhưng là bất hạnh bị cắt đứt nửa cái đầu kẻ xui xẻo thuận lợi đẩy lên một bên, sau đó đưa tay ra, từ sau lưng hắn trong tủ rượu lấy ra duy nhất một bình xem ra phong kín hoàn hảo whisky, liền trước mắt ánh đèn nhìn một chút phẩm chất, sau đó thỏa mãn thu vào trong lòng đương nhiên. Đồng thời vợ ẩn cũng không có quên thuận lợi lấy đi thả ở trên quầy ba hai khối kẹo cao su. Ở đất hoang trên, không cái gì so với nhặt rác rưởi càng có giá trị. Mà ngay khi vợ ẩn nhàn nhã tự đắc nhặt rác rưởi thời điểm, giờ khác này ở chỗ tụ tập bên trong trung tâm chỉ huy, nhưng là phảng phất nghĩa địa đồng dạng, bình thường, tĩnh mịch. Vợ ẩn phỏng chừng không có sai, dù cho là liên bang, cũng rất khó làm một cái chỗ tụ tập phân phối 300 tên trở lên binh lính. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ nơi này bị thiết trí làm những kia nô lệ giam giữ cùng trạm trung chuyển, như vậy phân phối binh lính còn có thể càng thiếu. Hiện tại lập tức tổn thất gần một nửa, mặc dù là nơi này chủ quản, cũng có thể dự kiến mình lập tức liền muốn trên đài hành hình bi thảm cục diện. Trong lúc nhất thời, tình cảnh thậm chí bắt đầu hơi không khống chế được, các binh sĩ chỉ trích những này chết tiệt quan liêu căn bản không điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ là để bọn họ đi chịu chết. Mà trung tâm chỉ huy người thì lại yêu cầu các binh sĩ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh làm việc, nếu như không phải làm cái này chỗ tụ tập trên danh nghĩa cao nhất chủ quản đeo vội vàng xuất hiện, như vậy liền nói bất định ai đối với cái này chỗ tụ tập uy hiếp càng to lớn hơn. Đối phương không phải quái vật, hơn nữa hắn hẳn là chỉ có một người. Đang nghe cãi vã song phương phẫn nộ không ngớt oán giận sau khi, đeo rất bình tĩnh đưa ra trả lời. Mà nghe được hắn trả lời, những người khác hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Bất quá rất nhanh. Đeo liền đưa ra đáp án. Đối phương là năng lực giả, ta nghĩ, hay là bảy bá chủ tự mình phát động rồi. Thời khắc này, nguyên bản phảng phất nước sôi giống như tiếng người huyên náo trung tâm chỉ huy bỗng nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tiền tuyến quân đoàn tan tác sớm không phải tin mới gì, ở đây dù cho là làm việc vật đều biết liên bang ở khu thứ 9 bị ra sao thất bại. Bọn họ vốn tưởng rằng, người bình thường chỉ cần mượn đủ mạnh trang bị cùng ý chí, như vậy liền có thể chiến thắng những kia không phải người quái vật. Thế nhưng hiện tại, hiện thực nhưng cho bọn hắn một cái lạnh lẽo mà tàn khốc trả lời. Thời khắc này, không ít người lần thứ hai nhớ lại cái kia bị năng lực giả chi phối sợ hãi. Ta, chúng ta phải làm gì? Ta không muốn chết, không muốn chết ta. Tất cả im miệng cho ta. Nhìn trước mắt này quần hầu như muốn tinh thần tan vỡ ra hỏa, đeo cũng là cảm giác cực kỳ đau đầu. Nếu như là phổ thông chỗ tụ tập, hắn giờ khắc này đã sớm hạ lệnh toàn viên lui lại, mặc kệ bảy bá chủ là ra sao tồn tại. Cái kia đều tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó. Thế nhưng nơi này không được, nơi này là liên bang quan trọng nhất thí nghiệm trường, trên thực tế đeo cũng không rõ ràng tại sao bảy bá chủ sẽ xuất hiện ở đây, lẽ nào bọn họ điều tra đến cái gì liên quan đến cái kia thí nghiệm bí mật. Này không nên a. Coi như là nơi này đại đa số người căn bản bộ biết bọn họ đang làm gì, chỉ cho rằng nơi này và những nơi khác như thế, chỉ có điều là liên bang một tên đầy tớ bình thường thu nhận trung tâm mà thôi. Chuyện như vậy ở đất hoang trên rất thông thường, căn bản là không ngạc nhiên. Thế nhưng hiện tại cân nhắc nguyên nhân đã không có chút ý nghĩa nào, rất rõ ràng, bảy bá chủ đã xuất hiện ở đây, như vậy làm nơi này nghiên cứu chủ quản, hắn nhất định phải cân nhắc này sẽ đối với thí nghiệm tạo thành tổn thất gì. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng toàn bộ rút đi, bất quá đáng tiếc chính là hắn không làm được. Hiện tại thí nghiệm đã đến ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể chịu đến bất kỳ quấy rầy. Hơn nữa, nếu như hiện tại rút đi, cũng sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng nát. Nghĩ tới đây, đeo nhíu mày lại, tiếp theo hắn làm ra quyết định. Hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu tù binh? Nghe được đeo vấn đề, người ở chỗ này đều có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, nhưng hay là có người rất nhanh làm ra trả lời. Chúng ta còn có 325 tên tù binh. Những kia bị tách ra ra hỏa đâu? 12 người. Rất tốt. Nghe đến đó, đeo gật gật đầu, tiếp theo hắn cấp tốc ra lệnh. Lập tức phái người đem khu cách ly tù binh toàn bộ vận chuyển đến dê khu vực, còn lại tù binh không cần đi quản. Toàn bộ. Đối mặt mệnh lệnh này, tất cả mọi người có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, bất quá đeo nhưng cũng không mong muốn giải thích, chỉ là khoát tay háo một cái. Không sai. Những người khác ta muốn các ngươi lập tức làm tốt rút đi chuẩn bị, các ngươi cần trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị kỹ càng nhân viên cùng xe cộ, chỉ cần chờ ta ra lệnh một tiếng lập tức bắt đầu rời đi, trước lúc này, đóng kín toàn bộ khu vực trung tâm. Không muốn, đừng, lại đi quản tình huống bên ngoài, chúng ta cần từ bỏ cái này chỗ tụ tập. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều tán đồng Bell ý nghĩ, thế nhưng bất kể nói thế nào, này cuối cùng cũng coi như là để bọn họ đã có một cái tốt hơn bắt đầu. Bởi vậy tất cả mọi người là gật gật đầu, tiếp theo cấp tốc bắt đầu chính mình công tác. Mà Đeo thì lại lạnh lùng nhìn lướt qua những người ở trước mắt, tiếp theo đi lặng lẽ qua một bên, đưa tay ra mở ra một cái liên lạc tổ, mặt lạnh ra lệnh. Đem số 3 thí nghiệm phẩm toàn bộ thả ra ngoài. Số 3. Nghe được mệnh lệnh của Đeo, đối phương rõ ràng hơi kinh ngạc. Thế nhưng ngươi biết đến, những này thí nghiệm phẩm thiếu hụt. Hiện tại không phải lo lắng những này thời điểm, ta yêu cầu các ngươi lập tức hoàn thành thí nghiệm, sau đó mang theo kết tinh cùng báo cáo rời đi, bảy bá chủ đã đến nơi này. Ta không biết đây là trùng hợp, hay là bọn hắn nghe được một loại nào đó phong thanh, thế nhưng nếu như các ngươi không muốn chết, tốt nhất nhanh lên một chút. Nhanh như vậy. Nghe được mệnh lệnh của Đeo, đối phương rõ ràng hơi kinh ngạc, tiếp theo hắn trầm mặc chốc lát, lúc này mới cắn hàm răng mở miệng dò hỏi. Có bao nhiêu thời gian? Ta cho ngươi một giờ, sau một tiếng, mặc kệ các ngươi thí nghiệm tiến triển làm sao, hết thảy đều nhất định phải toàn bộ tiêu hủy. Ngươi biết, chúng ta có thể kháng cự không được những quái vật này, đối phó quái vật, chỉ có thể dùng quái vật, vì lẽ đó, ta cho ngươi trao quyền, mở ra ít khu vực, đem số 3 thí nghiệm phẩm đều cho ta thả ra. Nói tới chỗ này, Đeo cắn vào hàm răng, dùng sức nắm lên nắm đấm. Hắn hận những năng lực giả này. Đeo lúc nhỏ liền đã từng tận mắt thấy mẹ của chính mình bởi vì không cẩn thận mạo phạm một cái năng lực giả, mà bị đối phương đốt chết tươi. Từ cái kia sau khi, Đeo liền xin thể muốn giết sạch phía trên thế giới này hết thể năng lực giả. Dưới cái nhìn của Đeo, hết thể năng lực giả đều không phải là loài người, bọn họ chỉ có điều là khoác da người quái vật, bọn họ không có loài người giá trị quan, càng sẽ không cùng nhân loại có câu thông bởi vậy, bọn họ nhất định phải bị triệt để tiêu diệt. Không tiếc bất kỳ đánh đổi. Được rồi. Người kia hiển nhiên bị Đeo ngữ khí kinh sợ, hắn do dự một chút, tiếp theo đưa ra trả lời chắc chắn. Ta lập tức tỉnh lại số 3 thí nghiệm phẩm, chúc các ngươi may mắn. Là chúc tất cả mọi người vận may. Nghe được đối phương trả lời, Đeo không khỏi nở một nụ cười. Cái kia cất dấu trong đó phảng phất ăn thịt động vật đi săn đồ ăn đồng dạng, bình thường, dữ tợn. Đợt, diễn viên quần chúng qua lại bên trong, mặt khác, ta chỉ tuyển tên, còn có, xin đừng nên thả ra một ít cảm giác không hợp lý rõ ràng nghiêm trọng tên. Còn cái chết thì lại xem náo động cùng tùy cơ, mời các vị không muốn, đừng, chỉ định. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 72, manh thú ra lung. Còi báo động chói tai vang lên, điều này làm cho Tẹt giật nảy cả mình, hắn vội vang nắm chặt súng lục, tiếp theo cuộn mình ở trong góc, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, vểnh tai lên lắng nghe bốn phía động tĩnh. Chẳng có cái gì cả. Không có mấy tên lính võ trang đầy đủ, cũng không có cái gì khác đồ vật. Trên thực tế, Tẹt lẻn vào phi thường thành công hoặc là nói. Chính hắn đều không xác định chính mình đây là không phải lẻn vào, bởi vì dọc theo đường đi hắn cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại, duy nhất một lần nguy hiểm vẫn là hắn không cẩn thận phát động cảnh linh, thế nhưng cũng không có người lại đây kiểm tra. Kết đương nhiên rõ ràng nơi này phát sinh cái gì, hắn nhưng là nhìn những binh sĩ kia vội vội vàng vàng đi xuống tường đây, sau đó đi tới cửa lớn phương hướng. Rất rõ ràng, bọn họ là vì đi ngăn cản một cái nào đó kẻ xâm lấn, mà người xâm lấn giả kia là ai? Kết cảm thấy này căn bản cũng không cần đáp án. Thế nhưng dù vậy, Kết vẫn như cũ rất hồi hộp. Sự tình không nên là như vậy. Đi ở không có một bóng người trên hành lang, Kết chỉ cảm thấy phi thường hoang đường. Hắn có thể lý giải và ẩn xuất hiện hấp dẫn quân nhân liên bang sự chú ý, thế nhưng bọn họ không nên đem hết thể sự chú ý đều đặt ở phía trước. Trên thực tế, lúc sớm nhất hắn còn gặp phải mấy cái kẻ địch, bất quá đối phương cùng bản lãnh của hắn cũng không kém nhiều, ở hữu tâm tính vô tâm tình hùng dưới. Kẹt vẫn là rất dễ dàng giải quyết mấy cái thủ vệ. Thế nhưng, đón lấy tình huống phát triển nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà càng đến gần khu cách ly, cái loại này bất an cũng là càng mãnh liệt. Ở trong trí nhớ của hắn, quân liên bang đối với những tù binh này trông giữ là phi thường nghiêm mật. Thế nhưng hiện tại, nơi này không có ai, không có bất kỳ ai. Kẹt thậm chí có lo. Ai kích động, hắn muốn hướng lên trời nổ súng, sau đó sẽ đập nát mấy cái thùng rác. Thế nhưng dù vậy, hắn đều cảm thấy sẽ không có người đi ra. Những binh sĩ kia đều đi chỗ nào? Kết bắt đầu nhanh chân chạy vội lên, vang dội tiếng bước chân vang vọng ở trên hành lang, thế nhưng hắn cũng không để ý, hắn chỉ là dựa theo trí nhớ của chính mình, nhanh chóng xuyên qua một cái lại một cái trống rỗng, không có bóng người hành lang. Sau đó, hắn đi tới một cánh cửa sắt lớn trước, nơi này nguyên bản là một cái nhà xưởng phân xưởng, hiện tại thì lại trở thành giam giữ những kia tù phạm lao tù. Xuyên thấu qua này phiến dày nặng cửa sắt lớn, Các có thể lúc gần lúc hiện nghe được bên trong truyền đến huyên náo cùng cãi vã, điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, ngay khi vừa nãy các vẫn đúng là lo lắng cho mình đã tới chậm, hay là những kêu biến thái đã hoàn thành bọn họ thí nghiệm, sau đó giết chết mọi người. Hay là khi hắn lúc chạy đến, nhìn tê, thấy chỉ có thi thể. May mắn chính là, sự tình cũng không có nghĩ khác hỏng bét như vậy. Này phiến dày nặng cửa sắt trong ngày thường đều là trói chặt, bên ngoài còn có bốn cái mấy tên lính võ trang đầy đủ canh gác. Thế nhưng hiện tại, cửa sắt mở rộng, binh sĩ cùng thủ vệ cũng hết thảy không thấy bóng dáng. Khi, làm, két sông tới thì, hắn đang nhìn thấy, chỉ có trống rỗng nhà xưởng, cùng với những kia rít gào lên tù binh. Liên bang tất nhiên là không cho những tù binh này cái gì tự do, bọn họ đem tù binh giam giữ ở bãi để ở chỗ này thùng đựng hàng bên trong, chỉ ở bên ngoài lưu một cái thông khí khổng. Ở tình huống như vậy, những tù binh này tinh thần tình hình có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này bọn họ chính đang lớn tiếng chửi bới, rít gào, gào thét. Các cảm giác lỗ tai của chính mình đều muốn điếc, hắn hầu như là nhẫn lại những này tạc âm, dựa theo trí nhớ của chính mình chạy đến phía sau một cái thùng đựng hàng trước. Ở nơi đó giam giữ đều là đồng bạn của hắn cùng bộ hạ, nếu như tất cả thuận lợi, như vậy hắn thì có thể đem mình bộ hạ cứu ra. Két. Két. Đội trưởng. Đi tới thùng đựng hàng trước, Két rất nhanh sẽ nhìn thấy vài tờ chính mình khuôn mặt quen thuộc, bọn họ nhìn thấy chính mình hiển nhiên phi thường kích động, thậm chí còn có người từ hàng rào sắt bên trong đưa tay ra, chúng hắn phất phất tay. Mà Két cũng không do dự, hắn giơ súng lục lên, nhắm ngay thùng đựng hàng một bên khóa bóc cỏ, rất nhanh, khóa bị đánh xấu. Tiếp theo cửa sắt mở ra, bị giam áp ở bên trong bọn tù binh rốt cục giành lấy tự do. Trời ạ, ta không nghĩ tới chính mình vẫn có thể sống sót đi ra. Đội trưởng, ngươi thật sự là quá tuyệt rồi. Đội trưởng, ngươi là làm sao đem chúng ta cứu ra? Nghe bộ hạ mình bàn ra tán vào do hỏi, cách cũng là lắc lắc đầu, hắn cẩn thận kiểm lại một chút nhân số, tiếp theo mặt âm trầm mở miệng do hỏi đến. Bẹt đâu? Còn có, trước đó nơi này trông coi đâu? Bọn họ đều đi chỗ nào? Các ngươi biết không? Không biết, đội trưởng, trước đó bọn họ mang đi bẹt, chúng ta cũng không biết bọn họ muốn làm gì, bọn họ mang đi một chút người, sau đó những người còn lại đều rời đi. Ta cho rằng đám người kia vẫn là thay ca hoặc là những khác thần linh. Bọn họ đều không ở, được rồi, các ngươi cũng nhanh lên một chút rời đi nơi này, ta luôn có một loại dự cảm bất tưởng. Thế nhưng, các lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, nương theo ầm một tiếng vang nhỏ, nguyên bản ở nhà xưởng trên tỏa ra ánh sáng ánh đèn đột nhiên tắt. Tiếp theo, bóng tối bao trùm tất cả. Mà cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, liền như vậy đột nhiên từ trong lòng Két tái hiện ra. Chúng ta đi. Không khí sản sinh biến động. Veo ân ngẩng đầu lên, thả xuống chén rượu trong tay, cùng với bị mở ra đã uống nửa bình whisky. Mắt hắn híp lại, cảm thụ từ trong xương mù phản hồi trở về tin tức. Có món đồ gì đang nhanh chóng tiếp cận bên trong, cái kia không phải là loài người, cũng không phải dã thú, tựa hồ cũng không phải biến dị loại khí tức, ngược lại. Vèo ẩn có thể nghe thấy được ở trong không khí truyền đến một loại nào đó mùi khét. Cái kia không giống như là thịt nướng mùi vị, mà càng như là... Bạch! Một cái bóng đen bỗng nhiên từ trong sương mù xuất hiện, nó duỗi ra chân trước, phảng phất chó săn như thế từ sau lưng vèo ẩn đánh về phía trước mắt con mồi. Thế nhưng động tác của vèo ẩn cùng cái bóng đen kia như thế nhanh, hầu như chính là ở đối phương từ trong sương mù hiện lên trong nháy mắt, nguyên bản ngồi ở trên ghế nhàn nhã thưởng thức whisky vèo ẩn cả người bỗng nhiên về phía trước lóe lên. Sương mù dày nương theo động tác của hắn phảng phất cuồng phong sóng dữ giống như lưu động, mà thân thể của vợ ẩn thật giống như là sóng dữ bên trong thuyền nhỏ như thế bỗng nhiên về phía trước loáng một cái, lấy chút xíu chi kém né tránh bóng đen thở. Kích, tiếp theo hắn giơ tay phải lên, trở tay một đao đâm hướng về phía sau quái vật. Mà ngay khi cùng lúc đó, đồng nhiên, một tia điện bỗng nhiên hiện lên. Đùng đùng. Tia lửa chói mắt đột nhiên bạo phát, liên đối thậm chí liền ngay cả dày đặc sương mù cũng vào đúng lúc này rung động tiêu tăng ra. Vèo ẩn lặng yên im lặng rơi trên mặt đất, trên mặt của hắn như trước mang theo nụ cười. Thế nhưng giờ khắc này, tay phải của hắn ngón tay nhưng là đã ra chóc thịt bong, vốn là màu trắng bạc đao giải phẫu trên hiển lộ ra đen kịt đốt cháy khét vết tích, mà ngón tay của vèo ẩn cùng da rẻ, cũng tại đây mãnh liệt điện giật dưới trở nên làm người nhìn thấy mà giật mình. Này có thể phiền phức a. Liếc mắt nhìn mình bị tổn thương ngón tay, trên mặt vèo ẩn mỉm cười như trước không có thay đổi chút nào, phảng phất cái tay kia căn bản là không phải hắn như thế. Rất nhanh. Vèo ẩn lại một lần nữa rũ tay xuống đi, ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Mà ở trước mặt của hắn, một cái quái vật cũng từ trong sương mù hiện lộ ra thân hình của chính mình. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 73, Lôi đỉnh ma quái. Đã sớm nghe nói 100.000 vùng dương giáo sư xương cốt kỳ lạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Buông xuống tay phải, Vèo ẩn tựa như cười mà không phải cười nhìn kỹ quái vật trước mắt. Nương theo sương mù dày tản đi, cái bóng đen kia bộ mặt thật cũng hiện ra ở trước mặt vèo ẩn. Đó là một cái thể trạng khổng lồ nam tử, hắn giờ phút này nửa người trên hoàn toàn bốn, trên người bắp thịt phảng phất thổi phồng khí cầu như thế nhô lên. Cái miệng của hắn ba rất lớn mở ra, đỏ tươi đầu lưỡi từ bên trong vứt ra, phảng phất chó đồng dạng, bình thường, túi ở bên ngoài. Mà ở sau lưng của hắn, có thể nhìn thấy bốn, năm cái tương tự điện côn giống như độ lớn trụ trạng vật cắm ở lưng của hắn trên, lập lòe điện quang chói mắt. Liên tiếp đốm lửa từ bên trong hiện lên, mà chỉ thấy con quái vật này thân thể thì lại ở điện lưu tác dụng kích thích dưới không được xê. O giật, nó phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, hai con đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chăm chú vèo ẩn, tiếp theo đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía vèo ẩn đánh tới. Mà ngay khi quái vật hành động đồng thời, vèo ẩn cũng là nhanh chóng lui về phía sau, tiếp theo hắn tay trái vung lên, nương theo động tác của vèo ẩn, mấy thanh đao giải phẫu liền như vậy bay vụt hướng về quái vật trước mắt. Nhưng là chúng nó cũng không có khả năng đâm chúng trước mắt con mồi, ngược lại, đối mặt những kia bay vụt mà đến đao giải phẫu, quái vật chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc sau lưng nó cái kia mấy cây thật dài thiết bổng nhất thời bùng nổ ra liên tiếp chớp giật bay ra ra, đem những này đao giải phẫu đánh bay mở ra. Mà nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, vèo ẩn cũng là trọn dưới lông mày. Lại còn có thể điệp chú 100.000 lôi đỉnh, đây chính là phiền phức a. Mà quan trọng hơn chính là, thông qua xương ngủ tra xét, vèo ẩn phát hiện, như vậy quái vật không ngừng một cái. Xem ra, thời điểm gần đủ rồi. Nghĩ tới đây, vèo ẩn không chút do dự nào, nhanh chóng xoay người biến mất ở trong xương ngủ, tiếp theo hắn cấp tốc đưa tay ra, thuận lợi mở ra trước mắt hệ thống giao diện bên trong liên lạc kênh, sau đó đã triển khai hậu cùng cơ thể sống vật thí nghiệm cái này tổ. Iluka, có thể nghe được thanh âm của ta không? Rất nhanh, Iluka tràn ngập sinh lực âm thanh truyền đến. Vâng, quan chỉ huy, ngài có dặn dò gì? Điều khiển hòa hài xe từ phía tây tiếp ứng, game đã kết thúc, đón lấy nên nũ quái xế đại hiển thần ủy thời gian. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vâng, quan chỉ huy. Ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được mệnh lệnh của vèo ẩn, nguyên bản chính đang đếm lấy lá trà ngâm thời gian ý lù cả nhất thời hưng phấn nhảy lên một cái, tiếp theo cũng không quay đầu lại nhảy vào buồng lái. Làm sao? Ý lù cả tỉ tỉ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn ý lù cả bất thình lình cử động. Cờ dít cùng cụ rồ nạ đều là sững sờ, mà giờ khắc này ý lù cả nhưng là hưng phấn không thôi ma sát hai tay, sau đó nắm chặt trong tay tay lái. Quan chỉ huy mệnh lệnh hòa hài xe hết tốc lực đột kích, chúng ta muốn xuất phát rồi. Cái gì? Quan chỉ huy? Không. Ý lù cả tỉ tỉ, chờ một chút, không muốn, đừng. Hòa A. Mà nghe được ý lù cả trả lời, cụ rồ nạ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nàng vội vàng đứng lên đến muốn nói cái gì, thế nhưng vẫn không có chờ, các loại. Cụ rồ nạ nói ra khỏi miệng, chỉ thấy ý lù cạ liền hưng phấn một cước chân ga, sau một khắc, hòa hài xe phảng phất một con bị người đá cái mông thức tỉnh cự thú giống như, đồng nhiên nổ vang bạo phát, nhanh chóng về phía trước chạy tới. Mà cụ rồ nạ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ liền phảng phất quái vật tay giống như nắm lấy chính mình, đem nàng cái kia thân thể nhỏ bé mạnh mẽ hướng về mặt sau ném tới. Chỉ thấy đáng thương nhóc con chỉ kịp hét lên một tiếng, liền về phía sau xoay chuyển đánh vào trên ghế sa lồng, ôm đầu một lát đều chưa hoàn hồn lại. Mà mặt khác một bên cờ dít cũng là vội vàng chụp thật an toàn mang, lấy tê. Hạm nhân tử hình sắp đối mặt phán quyết chấp hành giống như vẻ mặt, gắt gao nhìn chăm chú ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh đêm. Mà cùng lúc đó, ở chỗ tụ tập bên trong, vèo ẩn cũng đang tiến hành một hồi cùng tử thần sánh vai thi chạy. Cốc cốc cốc. Hắn phảng phất u linh giống như ở trong sương mù qua lại, theo dọc theo đường đỉnh nhanh chóng về phía trước chạy đi. Mà ở sau người hắn, mấy con đen kịt bóng tối chính đang gào thét đi theo vèo ẩn theo sát không nghỉ. Tuy rằng từ bề ngoài xem ra là người, thế nhưng chúng nó giờ khắc này chạy vội dáng vẻ nhưng lại như cực kỳ chó hoặc là sói. Nói như vậy, loài người động vật đều rất khó dùng tứ chi nhanh chóng chạy vội. Thế nhưng những quái vật này động tác nhưng là vượt quá tưởng tượng nhanh, không chỉ có như vậy, vèo ẩn phát hiện chúng nó tựa hồ nắm giữ liên hệ đặc thù nào đó phương thức. Bởi vì nương theo thời gian quá khứ, những quái vật này không chỉ sẽ từ phía sau truy kích, chúng nó thậm chí còn sẽ hô đổi đồng bạn của chính mình, từ mặt bên cùng phía trước tiến hành. Giác công. Đồng bạn. Lại nói những người này số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Căn cứ cùng những quái vật này mấy lần giao thủ thấy được, vèo ẩn có thể khẳng định chúng nó có thể phóng xạ ra công suất lớn điện lưu. Hơn nữa loại năng lực này cũng không phải là biến dị đi ra, mà là nhân công chế tạo ra. Còn nguyên nhân. Nhìn mỗi lần phóng điện thì sau lưng chúng đều sẽ có chập trùng rùi cui điện, là có thể rõ ràng, này tất nhiên là lấy một loại nào đó nguyên lý cùng đặc tính, mới đạt được năng lực. Bất quá món đồ này còn thật là có chút vướng tay chân. nguyên bản chính đang bay về phía trước buôn vờn bỗng nhiên đột nhiên hạ thấp thân đi, mà hầu như ngay khi cùng lúc đó, một cái lợi chảo từ bên người hắn chụp tới, một cái bắt hụt. Thế nhưng vờn cũng không có vì vậy mà phản kích, ngược lại, ở cuối người đi đồng thời, hắn vươn tay trái ra, dùng sức chống đỡ mặt đất, tiếp theo cả người bỗng nhiên hướng lên trên nhảy một cái. Phảng phất một con trùng thiên hát chim giống như ở sương mù thúc đẩy dưới lấy trái với vật lý học nguyên lý nhanh chóng tốc độ cùng tư thế nhảy đến không trung. Tiếp theo hắn cấp tốc xoay người, mở ra hai tay lần thứ hai bá một tiếng từ ống tay bên trong hiện lên mấy cái đao giải phẫu, nương theo. Động tác của vợ ẩn bay vụt về phía trước. Mà hầu như ngay khi cùng lúc đó, một cái bóng đen bê. Nờ dê nhiên từ trước mặt vợ ẩn hiện lên, nó mở ra miệng rộng, hai con trên lợi chảo quấn quanh đùng 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 điện lưu, dùng sức hướng về vợ ẩn bộ tới. Khoảng cách của song phương là gần như vậy, cho tới vợ ẩn thậm chí có thể cảm giác được từ quái vật trong miệng phun ra ngoài tanh hôi khí tức. Bất quá chính là bất thình lình tập kích làm cho quái vật không có cơ hội phản ứng, ngay khi nó sắp bắn trúng vợ ẩn trước đó, bắn ra đao giải phẫu liền đâm trúng sau lưng nó cái kia mấy cây kỳ quái thiết đồng. Tiếp theo chỉ thấy những kia tỏa ra điện quang gậy sắt tầm một tiếng vỡ ra được, sau đó liền nhìn thấy trước mắt 100.000 lôi đình dương giáo sư hét lên một tiếng, thân thể vặn vẹo biến hình nổ bể ra đến. Sau đó thật giống bút bê nhồi bông đồng dạng, bình thường, vô lực từ không trung rơi rụng mà xuống, mạnh mẽ ngã xuống đất, cũng không còn động tĩnh. Như vậy chơi tiếp nhưng đối với trái tim không tốt. Vèo ẩn cũng không có quan tâm chính mình chiến công, ngược lại, hắn duỗi ra chân đi lăng không hư đạp một bước, tiếp theo khởi động tấn ảnh, nương theo sau lưng vờ náo choảng lần thứ hai như cánh giống như mở ra, hắn cấp tốc về phía trước trượt bay vọt, lại một lần nữa tránh thoát lóng lánh sấm sét công kích. Hống! Phía dưới tiếng hô đã là liên tiếp. Gian bên trong thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy thê thảm mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Xem ra những quái vật kia ở phát hiện mình không cách nào công kích được vợ ẩn sau khi, liền lập tức đem mục tiêu chuyển đến những người khác trên người. Tuy rằng không biết những kia đáng thương người bị hại là nơi này người ở, binh sĩ vẫn là nô lệ, thế nhưng vợ ẩn cũng không để ý hắn thậm chí ngay cả xem đều không có xem phía dưới một chút, mà là tiếp tục lấy nhanh chóng tốc độ bay về phía trước nhảy, chỉ thấy ở sương mù tôn lên dưới, hắn phảng phất u linh giống như nhanh chóng ở trong sương mù qua lại. Theo dì xét loang lổ sắt thép cái giá bay lên trên buôn, cũng không lâu lắm, vèo ẩn liền lặng yên im lặng vượt lên ở vào chỗ tụ tập 4 phía M. Tê tỏa tháp treo lên, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn phía 4 phía. Đối với Dương giáo sư môn xuất hiện, vèo ẩn cũng không cảm thấy kỳ quái, đại thai biến sau khi, hắn đã gặp đủ loại người điên thế lực, có muốn đem nhân loại cùng sứ ma hòa làm một thể, cũng có muốn đem nhân loại chuyển hóa thành cao cấp hơn tồn tại, còn có người bởi vì tận thế tiểu thuyết xem quá nhiều. Kết quả đi ăn sống bệnh độc. Bất quá đáng tiếc chính là, những người này cơ bản đều là có nhân vật chính tâm không nhân vật chính mệnh, cuối cùng đại thể đều xong đời. Mà liên bang làm tất cả, dưới cái nhìn của vẹo ẩn, bất quá chính là những này người điên mặt khác một loại không cam lòng thử nghiệm mà thôi. Chuyện như vậy khắp nơi đều có, căn bản không chuyện gì ngạc nhiên. Nói đi nói lại, những người này số lượng cũng thật là không ít ta. Ở vừa nãy trong khi giao thủ, vèo ẩn đã đối với sức mạnh của đối phương đã có một cái đại thể phòng trường điện giật uy lực lớn hẹn ở cấp 2 quyền hạn năng lực giả trình độ, thế nhưng bởi vì mất đi lý trí ràng buộc, bởi vậy ở bất chấp hậu quả không hạn chế trạng thái, sức mạnh, tốc độ cũng sắp xỉ bằng cấp 1 quyền hạn thân thể cường hóa hệ. Nói cách khác, nếu như dựa theo đồng dạng, bình thường, phương thức kế toán, trước mắt những quái vật này đã tới cùng vèo ẩn bản thân hiện nay xê xích không nhiều quyền hạn đẳng cấp. Nếu như chúng nó nắm giữ trí tuệ, như vậy đúng là phi thường vướng tay chân kẻ địch. Nhưng nhìn lên trình độ như thế này cường hóa quả nhiên cần trả giá khá cao đánh đổi, chí ít xem này quần đã hoàn toàn đầu góc xấu đi ra hỏa. Vèo ẩn cũng không cho là chúng nó có đầy đủ đi suy nghĩ đại não, nhiều lắm cũng bất quá chính là chó giữ cửa trình độ. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, những này Dương giáo sư năng lực đối với vèo ẩn tới nói có chút khắc chế, năng lực của hắn cắt chém đầu tiên cần tiếp xúc được đối với mới có thể phát sinh tác dụng. Mà những quái vật này lại có thể thả ra điện cao thế tiến hành khoảng cách xa công kích. Mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói, cùng chúng nó đối kháng chính diện, đều là tương đương không có lời. Đao giải phẫu của vợ ẩn cũng là kim loại dĩ nhiên là sẽ dẫn điện, vợ ẩn tuy rằng có lòng tin có thể cắt ra sấm sét, thế nhưng hắn không thể bảo đảm chính mình có thể hay không vì vậy mà bị thương tổn. Trước đó ngón tay của vợ ẩn liền vì vậy mà bị thương, tuy rằng hắn phản ứng rất nhanh, thế nhưng đối lập với sấm sét tới nói, vẫn là kém xa lắm điểm. Bất quá cũng không có quan hệ, nếu tự mình xử lý không được. Như vậy liền để có thể xử lý những người này người đến là tốt rồi. Nghĩ tới đây, vèo ẩn ngẩng đầu lên, nhìn phía cách đó không xa hoang dã. Chỉ thấy ở trong bóng tối, lóng lánh ánh đèn phảng phất quái vật trợn tròn mắt to giống như hiện lên, tiếp theo chỉ là thời gian trong chớp mắt, hòa hài xe liền như vậy phảng phất một con nổi giận trâu được giống như đánh vỡ tường vây, vọt vào chỗ tụ tập bên trong. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 74, đấu đá lung tung. Nũ quái xế thủ tục điều thứ nhất, thiên đường có đường ta không đi, địa ngục không cửa càng muốn nhảy vào. Gia thu. Nương theo ý lũ cả hưng phấn tiếng thét chói tai, cao tốc chạy như bay hỏa hài xe dường như muốn nhằm phía địa ngục như dã thú điên cuồng đánh vỡ dày nặng tường vây, ở điện từ bình phong bảo vệ cho, nó hầu như là một đường về phía trước, đem dọc theo đường hết thể cản trở toàn bộ nghiền ép nghiền nát. Bất kể là đồn biên phòng công sự vẫn là đã sớm cũ nát không thể tả nhà xưởng, tại đây phảng phất mánh hổ hạ sơn giống như súng kích bên trong dồn dập ầm ầm sụp đổ. Từ vào vị trí cần trục tháp đỉnh nhìn tới, quả thực thật giống như là nhìn thấy một cái trên mặt đất làm sằng làm bậy diêu võ dương oai thổ long như thế. Mà như vậy hùng vĩ thanh thế tự nhiên cũng hấp dẫn những kia 100.000 vườn dương giáo sư môn chú ý, chỉ thấy những quái vật này hét lên một ti. NG, không chút do dự liền hướng về cái này vừa rồi nhảy vào chúng nó sân săn bắn sắt thép quái vật vào tới. Ố hoa, đây là vật gì? Nhìn một con dương giáo sư từ chính diện bay nhào mà đến, sau đó bị điện từ bình phong đánh bay, ý lù cả cũng là sợ hết hồn. Bất quá nàng cũng không để ý những này là cái gì, trên hoang dã nhiều chính là bởi vì năng lượng mạng lưới biến dị quái vật, quản nó là cái gì, giết chết là được rồi. Còn lại giết chết sau khi lại nghĩ. Tia laser xuống máy, chuẩn bị khởi động. Một mặt hô, ý lù cả một mặt tầng tầng một quyền nện ở bên người nàng cách đó không xa một cái nút màu đỏ trên. Chỉ thấy nương theo động tác của ý lù cả, chạy như bay hỏa hài xe cấp tốc bắt đầu biến hình. Nguyên bản chân nhắn sắc ngoài cấp tốc phân liệt mở ra. Đem ẩn dấu ở trong đó đen kịt súng pháo buộc lộ ra đi ra, ba đài hạng nặng tia laser súng máy phân biệt từ hỏa hài xe hai bên cùng đỉnh hiện lên, phảng phất rít gào chạy vội mánh thú nhìn thấy con mồi đồng thời rốt cục lấy ra nó cái kia sắc bén mà sắc bén nanh vớt. Đón lấy xin nhờ ngươi, cờ rít tỉ tỉ. Giao cho ta. Nghe được ý lủ cả tiếng kêu, cờ rít gật gật đầu, tiếp theo nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú màn ảnh trước mắt, rất nhanh, thiếu nữ con ngươi cấp tốc thu nạp, từng cái vòng sáng từ bên trong hiện lên. Xoay tròn, xếp hợp lý. Mà tiếp theo, cờ rít dùng sức chụp xuống trong tay cò súng. Tung 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 đông, ba. Đủ để đem thiết giáp xe Việt dã đánh đối với xuyên tia sáng laser tuyến trong nháy mắt bạo phát, phảng phất thiên nữ tán hoa giống như hướng về bốn phía khuếch tán. Ở trong bóng tối, có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo màu đỏ tươi tia sáng laser tuyến phảng phất mưa xối xả giống như từ hỏa hài xe trên bắn ra. Đem tất cả xung quanh toàn bộ lôi kéo phong tỏa. Mà những quái vật kia tự nhiên là đứng mũi chịu sào đến đại môi, ở cờ rít tuyệt đối khóa chặt bên dưới, chúng nó căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn, liền bị vô số tia sáng laser tuyến bắn cái đối với xuyên. Hóa thành một chồng đen kịt mà làm người buồn nôn than cốc kêu rên chết đi. Chấm dứt ở đây. Nhìn phía dưới chiến đấu, Veo ẩn gật gật đầu. Những quái vật này tuy rằng bản thân thực lực không sai, hơn nữa nếu như đơn thuần lấy số lượng cũng sẽ mang đến một ít uy hiếp. Thế nhưng chúng nó to lớn nhất thiếu hụt chính là không có đầu óc. Rõ ràng nắm giữ như vậy sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng trí lực vốn là cùng dòm bị một đẳng cấp. Nay ở mảnh này đất hoang trên hầu như là chuyện không thể nào, nói như vậy, tự nhiên biến dị loại càng là mạnh mẽ, trí lực trình độ cũng là càng cao. Bởi vì chỉ có những kia trải qua vô số cuộc chiến sinh tử quái vật, mới có tư cách trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy chúng nó cũng càng thêm rào hoạt. Mà như những này 100.000 vùng dương giáo sư như thế chỉ có năng lực, thế nhưng là bất động đầu góc ra hỏa, liền chỉ có M. Thế con đường chết. Nếu như là trước đó, như vậy vợ ẩn khẳng định không dám để cho hòa hài xe liền như thế va vào, hòa hài xe dù sao chỉ là một chiếc cải trang qua công cụ giao thông. Cũng không phải đánh như thế nào đều sẽ không cũng sắt thép cứ điểm, không nói những cái khác, nếu như đối phương quyết tâm lén lén lút lút cho nó mấy phát RPG, cũng đủ để cho hòa hài xe điện từ bình phong quá tải, đến vào lúc ấy, nó liền không thể không lựa chọn lui ra chiến trường. Thế nhưng hiện tại không giống, những kia vướng bận. Sẽ phóng ra phản chiến xe vũ khí ra hỏa hoặc là bị những quái vật này giết, hoặc là đã chạy, vì lẽ đó vợ ẩn mới có thể trắng trận không kiêng dè triệu hoán hỏa hài xe đến đây hỗ trợ. Mà liên tình huống trước mắt mà nói, chiến công hiện ra. Như vậy, đón lấy. Chủ nhân, ta đã tìm tới mục tiêu. Ồ, nghe được từ trong đầu truyền đến âm thanh của Đi Lìn, vợ ẩn chọn dưới lông mày. Bọn họ đang làm gì? Thu thập hành lý, chuẩn bị chạy trốn. Phàm nhân trí tuệ A. Nghe được Đi Lìn trả lời, Veo ẩn khẽ mỉm cười. Như vậy, dựa theo kế hoạch đã định, ngươi đi ngăn chặn bọn họ đường lui, còn lại giao cho ta được rồi. Tốt hơn, chủ nhân. Khi chiếm được Đi Lìn trả lời sau khi, Veo ẩn lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mắt bị hắc ám bao phủ chỗ tụ tập. Tiếp theo, hắn thả người nhảy một cái, nhảy xuống cần chụp hình tháp. Số 3 thí nghiệm phẩm sinh mệnh tín hiệu biến mất quá bán. Chủ nhiệm, chúng nó hầu như cũng bị giết sạch rồi. Nhìn trên màn ảnh thỉnh thoảng biến mất điểm sáng, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam tử sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn phía bên người hắn cách đó không xa lão nhân. Mà lão nhân giờ khắc này nhưng là căng thẳng tấm kia xem ra nguyên bản liền nghiêm túc cực kỳ mặt, tuy rằng bọn họ cũng biết số 3 thí nghiệm phẩm nắm giữ rất nhiều thiếu hụt, thế nhưng năng lực chiến đấu cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị những kia liền thân phận cũng không biết người cho giết không còn manh giáp. Chẳng lẽ nói, bọn họ cho tới nay ý nghĩ, đúng là sai lầm sao? Nếu như Vân biết được những này nghiên cứu viên ý nghĩ, như vậy nhất định sẽ nở nụ cười mà qua. Phải biết lần này bọn họ tuy rằng chỉ có mấy người, thế nhưng có thể toàn bộ đều là năng lực giả, mà năng lực giả không nhưng chỉ là từng binh sĩ năng lực tác chiến đột xuất, phối hợp lại cũng là có thể đạt đến một thêm một đại với hai hiệu quả. Như trước mắt ý lũ cả cùng cờ dít phối hợp chính là một người trong đó, Vèo ẩn sở dĩ lựa chọn ý lũ cả làm hòa hài xe tài xế, cũng không đơn thuần chỉ là vừa ý nũ quái xế uy năng, càng là vừa ý lũ cả hung mãnh hỏa lực cái năng lực này cường hãn. Hòa hài xe không chỉ là một chiếc công cụ giao thông, đồng thời cũng là một cái điểm hỏa lực, mà ý lũ cả loại này chỉ có tiến hành tiếp xúc mới có thể phát huy năng lực, đối với chi. Việc xe này tới nói quả thực là một cái tăng mạnh bờ UFF. Ba môn hạng nặng tia laser súng máy bản thân cũng đã phi thường uy mãnh, lại phối hợp trên hung mãnh hỏa lực, liền vẫn đều hoài nghi mình có thể hay không bình an vô sự tránh thoát này đạo lưới hỏa lực. Chớ đừng nói chi là, còn có cờ dít tuyệt đối khóa chặt cùng với cụ rô nạ tinh thần cảm ứng, ở ba người phối hợp bên dưới, hòa hài xe hầu như là một cái khó công không rơi pháo đài. Ở năng lượng tinh phiến tăng lên dưới, cờ dít, ý lù cả cùng cụ rô nạ trước mắt có thể đều là cấp 3 quyền hạn năng lực giả, phối hợp này chiếc xe hòa hài xe. Các nàng không nói người cản thì giết người Phật chặn giết Phật, đối phó một hai loại nhỏ chỗ tụ tập cũng là không vấn đề chút nào, dù cho là khu thứ 9 như vậy địa phương, các nàng cũng có thể đi xông vào một lần. Đương nhiên, có thể không sống sót đi ra chính là một chuyện khác. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Đáng chết, thí nghiệm còn chưa kết thúc sao? Chúng ta còn có 3 cái thụ thể, ít nhất cũng cần 15 phút. Báo cáo chủ quản, nói cho bọn họ biết chúng ta sẽ ở sau 15 phút rút đi, hiện tại. Lập tức đem 3 người kia thụ thể mang đến. Tiến hành thí nghiệm. Nương theo lão nhân nói chuyện, chỉ thấy nguyên bản cửa lớn đóng chặt mở ra. Sau đó, 3 cái ăn mặc đơn bạc bóng người liền như vậy ở mấy tên lính võ trang đầy đủ áp giải dưới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn họ trên mặt mang theo khủng hoảng, nơm nớp lo sợ nhìn kỹ trước mắt này kỳ quái không gian. Thế nhưng đối mặt này 3 cái đáng thương bóng người, lão nhân nhưng không có một chút nào đồng tình. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, phảng phất ở xem người chết như thế. Sau đó. Lão nhân giơ tay lên, ra lệnh, bắt đầu tiến hành một lần cuối cùng hợp thành thí nghiệm. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 75, trụ sở bí mật. Đắt, đắt, đắt. Vèo ẩn chậm rãi đi ở trên hành lang, hắn ngẩng đầu lên, mượn lấp loe ánh đèn nhìn phía trước mắt phòng khách, từ trước mắt cái kia tán loạn một chỗ trang giấy cùng trong không khí nhàn nhạt thuốc lá vị có thể thấy được, đối phương rời đi nơi này cũng bất quá chính là mấy phút chuyện lúc trước. Xem ra bọn họ cũng rất rõ ràng không có cách nào lại tiếp tục kiên trì, bởi vậy quả đoán lựa chọn rời đi. Không phải không thừa nhận, những người này vẫn rất có điểm nhi bản lĩnh. Mèo ẩn gặp qua không ít chỗ tụ tập người thống trị xoắn suýt bất an vẻ mặt, ở tận thế đất hoang trên, một cái chỗ tụ tập chẳng khác nào một cái độc lập tiểu vương quốc. Bất luận cái nào chỗ tụ tập người thống trị đều sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ chính mình vương quốc cùng của cải cùng với tất cả thoát đi, bọn họ ở trong phần lớn tha rằng cùng cái này chỗ tụ tập đồng thời hủy diệt. Cũng không chấp nhận chính mình thất bại. Nhưng nhìn lên liên bang hiển nhiên không có loại ý nghĩ này, bọn họ rút đi có thể nói gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ mang đi hết thảy vật có giá trị, rất rõ ràng, đối với như vậy có chuyện xảy ra, bọn họ hẳn là S.M. có dự án. Thật thú vị. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn mỉm cười cười, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trước, sau đó ra lệnh. Kuzona, đốt đèn. A, là... Quan chỉ huy. Chợt nghe mệnh lệnh của Vân nhường cụ rồ nạ rõ ràng có chút ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn là vội vàng làm ra trả lời. Tiếp theo chỉ thấy cụ rồ nạ nhắm mắt lại, nương theo tinh thần cảm ứng lần thứ hai khởi động, từng cái do quang tạo thành bóng người liền như vậy xuất hiện ở Vân võng mặc trên. Nguyên lai ở đây a. Nhìn mình dưới chân chính đang vội vàng vận chuyển vật tư cùng sơ tán nhân viên bóng người, Vèo ẩn nheo mắt lại, sau đó hắn giơ lên trong tay đao giải phẫu, xoay chuyển dùng sức nắm chặt. Tiếp theo. Vèo ẩn liền như vậy cũng cầm lấy đao giải phẫu, giơ lên thật cao. Mà nương theo động tác của hắn, hắc ám ánh sáng lại một lần nữa từ cái kia sắc bén lưỡi đao sắc bén nổi lên xuất hiện. Phá diệt lưỡi dao, khởi động. Mau mau nhanh, động tác đừng có ngừng, đem những này đều chuyển đi tới. Ở cách đó không xa bên trong đường hầm, quân liên bang quan chính đang mồ hôi đầm đìa hét to mệnh lệnh các binh sĩ vận chuyển tư liệu cùng vật tư. Cái này thông đạo dưới lòng đất nguyên bản là tòa này trấn nhỏ dùng để đặt xe lửa. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị liên bang đem ra cho rằng trụ sở bí mật cửa ra vào. Thông đạo mặt khác một bên cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm, bị liên bang hoàn toàn phong tỏa. Chỉ cần có tâm, bọn họ có thể lập tức chuẩn bị sẵn sàng rời đi nơi này. Thế nhưng nhường quân liên bang quan bất mãn chính là, cái kia mấy cái bị cho rằng ra ra như thế cung cấp lên nghiên cứu viên vào lúc này nhưng là không có động tĩnh gì, hắn đã phái người đi tìm đối phương, nhưng đạt được tin tức nhưng là đúng phương còn muốn làm cuối cùng một tổ thí nghiệm, yêu. Câu bọn họ cần phải chờ đợi. Làm cái quỷ thí nghiệm. Nghe được câu trả lời này, quân liên bang quan khí chửi ầm lên, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, những người này ở liên bang nhưng là ngồi ở vị trí cao, căn bản không phải là mình có thể đối phó. Bởi vậy hắn không nữa đẩy, cũng chỉ có thể mạnh mẽ được. Bất quá, luôn như thế chờ đợi cũng không được, cũng không ai biết hiện nay mặt trên là cái tình huống thế nào, vạn nhất kẻ địch phát hiện bọn họ, như vậy tất cả liền đều xong đời. Đến vào lúc ấy, nghĩ tới đây, quân liên bang quan cắn răng, tiếp theo lần thứ hai một cái kéo qua bên người binh lính. Ngươi, mang một đội người đi phòng thí nghiệm. Muốn bọn họ ở trong vòng 3 phút kết thúc thí nghiệm, sau 3 phút, mặc kệ bọn họ có hay không kết thúc thí nghiệm, đều muốn đem bọn họ mang về. Không tiếc tất cả mọi người, dù cho đem bọn họ đánh ngất, đều muốn dẫn trở về. Minh bạch chưa? Nếu như bọn họ hỏi đến, liền nói đây là đeo chủ quản mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ nhất định phải chấp hành vô điều kiện. Vâng. Nghe được quân liên bang quan mệnh lệnh, người binh sĩ kia vội vàng đứng thẳng người, giơ tay lên kính cẩn chào, sau đó xoay người dự định rời đi. Mà ngay tại lúc này, đông nhiên chỉ nghe oanh một tiếng, sau đó quân liên bang quan liền nhìn thấy trước mắt cách đó không xa dưới nền đất thông đạo phía trên bỗng nhiên sụp đổ, một khối to lớn hình tròn hòn đá bỗng nhiên lướt xuống, tầng tầng nện ở đoàn xe trên. Mà chính đang bận rộn bên trong đoàn xe căn bản không nghĩ tới ở không có dấu hiệu nào tình huống dưới cũng sẽ hỏa trời giáng, nhất thời trở nên hỗn loạn tương bừng. Tảng đá cứng rắn không trở ngại chút nào đập ầm ầm dưới, đem phía dưới xe cộ cùng với nhân viên hết thảy ép nghiền nát, trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu liền thành một vùng. Mà nhìn thấy trước mắt hừng hực liệt hỏa cùng bụi mù, trước đó còn ở La To quân liên bang quan nhưng là ngơ ngác đứng ở nơi đó, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn vắt hết óc đi suy nghĩ, cũng không hiểu vì sao lại bỗng nhiên phát sinh tình huống như vậy. Thế nhưng rất nhanh, làm một tên quân nhân, hắn lập tức nhận ra được này nguy hiểm trong đó. Cẩn thận, có. Thế nhưng, quân liên bang quan cũng chưa có nói hết, bởi vì vừa lúc đó, hai cái từ trong khói mù bắn ra đao giải phẫu đã một trước một sau đâm thủng hắn cùng bên người hắn binh sĩ hết hầu, hai người ngốc đứng ở nơi đó, phát sinh vài tiếng mơ hồ không rõ tiếng vang kỳ quái, sau đó liền ngã trên mặt đất, cũng không còn động tĩnh. Thật không nghĩ tới, những này người của liên bang làm ra cũng không tệ lắm mà. Vèo ẩn rũ tay xuống đi, nhìn lướt qua trước mắt thông đạo, tiếp theo hắn vội vàng hướng về bên cạnh lóe lên, tiếp theo. Liên tiếp viên đạn bay vụt mà đến, đánh vào bên người của vèo ẩn. Mà vèo ẩn nhưng là cũng không thèm nhìn tới liền đưa tay ra, lần thứ hai về phía trước vùng một cái, rất nhanh, tiếng súng im bặt đi. Đối diện cách đó không xa một cái súng máy tay liền như vậy che cái cổ, trợn mắt lên ngã trên mặt đất. Mà ở hắn hai bên phụ trách hiểm hộ binh lính hiển nhiên không có dự liệu được sự tình lại sẽ có như vậy phát triển, đang nhìn mình đồng liêu thi thể bỗng nhiên ngốc sửng sốt một chút, lúc này mới vội vàng giơ súng lên đến nhắm vào phía trước. Thế nhưng ở tại bọn hắn nhắm vào mục tiêu trước đó, vèo ẩn đã khởi động tấn ảnh, tiếp theo mang theo liên tiếp T. N ảnh nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, trong tay đao giải phẫu phảng phất ban nhạc chỉ huy gậy chỉ huy như thế trên không trung mang qua từng đạo linh động hoa lệ quy tích, đem hai người thân thể triệt để cắt chém phân liệt, hóa thành một chô khối thịt. Có kẻ địch, địch tấn công. Giờ khắc này những người khác cũng phản ứng lại, bọn họ rít gào lên giơ lên vũ khí trong tay nỗ lực phản kích. Thế nhưng động tác của vẩn so với bọn họ tưởng tượng còn muốn càng nhanh, hơn ngay khi những binh sĩ này giơ súng lên thi miệng hình nhắm vào mục tiêu thời điểm, vẹo ẩn nhưng là túi người đi, tiếp theo phảng phất một con báo săn giống như đẻ thấp thân thể nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Trước mắt binh lính thậm chí còn chưa kịp bóp co súng, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc vẩn cái kia mặt mỉm cười mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó màu trắng bạc đao giải phẫu từ dưới mà trên nhanh chóng bước lên. Đem hắn nắm chặt cái chuôi thương hai tay kể cả súng trường chia ra làm hai, tiếp theo cắt ra cổ, mang theo một vệt máu tươi đỏ sớm. Ô ba a a a a a. Nhìn đồng bạn của chính mình bị giết, những binh lính khác cũng là vội vàng hướng về bên cạnh lui lại. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy Vân mỉm cười hai tay đan sen, dùng sức nắm chặt, mấy thanh trắng bạc lóe sáng lưỡi đao nhất thời phảng phất báo săn lợi chảo giống như từ hắn chỉ gian trong khe hở hiện lên. Sau đó chỉ thấy hai tay Vân về phía trước vung một cái, sau một khắc, bay vụt mà qua đao nhọn phảng phất dài ra con mắt giống như tinh chuẩn đâm vào những binh sĩ kia cổ, triệt để kết thúc tính mạng của bọn họ. Hô! Mãi đến tận cuối cùng một bộ thi thể ngã trên mặt đất, Vèo Ẩn lúc này mới đứng dậy, hắn nhắm mắt lại, thâm hít một hơi thật sâu hỗn hợp máu tươi, tanh hôi khí tức không khí, cả người thật giống như cắn thuốc kẻ nghiện rốt cục đạt được thỏa mãn giống như bỗng nhiên run rẩy một thoáng, lúc này mới mang theo nụ cười hạnh phúc mở mắt ra, nhìn phía trước mắt thi thể. Phảng phất như là một vị họa sĩ đang thưởng thức chính mình tác phẩm giống như đánh giá hồi lâu, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo xoay người, nhìn phía mặt khác một bên ở nơi đó, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ tính nghiên cứu viên chính ngơ ngác ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch nhìn kỹ trước mắt tình cảnh này, trong ngực nàng nguyên bản ôm chặt tư liệu đã sớm tán lạc khắp mặt đê. T, thế nhưng giờ phút này cái nữ nghiên cứu viên nhưng hoàn toàn không thèm để ý những này, nàng chỉ là cuộn mình ở trong góc. Toàn thân run rẩy nhìn phía trước mắt cái này một thân đen tử thần. Thế nhưng Vân lại tựa hồ như cũng không để ý những này, hắn chỉ là mang theo nụ cười nhã nhặn đi tới nữ tử bên người, sau đó cúi đầu, trợ giúp nàng nhặt lên những kia giải rác tư liệu thu dọn một thoáng, sau đó đưa tới. "Tiểu thư, đồ vật của ngươi rơi xuống." Nhìn Vân đưa tới chính mình tài liệu trước mặt, nữ tử sắc mặt phờ phạc, nàng cắn chặt hàm răng, mang theo sợ hãi biểu hiện ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Vèo Ẩn. Nàng há mồm ra muốn nói cái gì? Thế nhưng nàng đầu lưỡi tựa hồ không nghe chính mình chỉ huy như thế, cái gì đều không nói ra được. Nàng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đưa tay ra, tiếp nhận và ẩn truyền đạt tư liệu. Một tên nữ tính nghiên cứu viên. Nha, thật xin lỗi, ta cũng không định đến đang nghiên cứu viên bên trong còn có ngươi còn trẻ như vậy đẹp đẽ tiểu thư. Xin hỏi ngươi cũng là liên bang công nhân viên sao? Vèo Ẩn vẻ mặt thân thiết mà bình thản, thật giống như hắn chỉ là muốn đến gần cái này ngẫu nhiên gặp gỡ nữ tử đồng dạng, bình thường, đương nhiên. Nếu như bó qua này thi thể khắp nơi cùng hài cốt, như vậy này cũng vẫn có thể xem là độc thân chó học tập đến gần kinh điển giáo tài bối cảnh. Vâng, đúng thế. Tiên sinh. Tuy rằng không biết Vân muốn làm gì, thế nhưng nữ tử vẫn gật đầu một cái, sau đó lắp ba lắp bắp đưa ra trả lời. Ta là liên bang số không căn cứ thành viên. Mời ngài tin tưởng ta chỉ là cái thành viên vòng ngoài, ta cũng không biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì, ta cũng không biết nghiên cứu tình huống cụ thể, ta chỉ là một cái thành viên vòng ngoài. Van cầu ngươi, buông tha ta. Không cần sốt sắng như vậy, vị tiểu thư này, thả lỏng một ít, ta không có ác ý. Nhìn trước mắt nữ tử hầu như muốn khóc lên mặt, nét cười của Vân càng ngày càng nhu hòa. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của đối phương bàng, thật giống như bạn trai xoa xoa tình nhân của chính mình như thế. Mà cảm nhận được Vân chạm đến, cô gái kia càng là sợ hãi đến run rẩy một thoáng, thế nhưng nàng có thể làm, cũng chỉ có toàn thân cương trực đứng ở nơi đó, phảng phất gỗ điêu khắc đồng dạng, bình thường. Không nhúc nhích. Mà tay của Vân nhưng là theo nữ tử khuôn mặt một đường trượt, từ hai gò má đến cổ, sau đó đến xương quai xanh, tiếp theo sau đó đi xuống, đặt ở một cái nào đó mềm mại vị trí trên. Mà cảm nhận được này kỳ diệu xúc cảm, nữ tử sắc mặt không khỏi hơi đỏ, thế nhưng rất nhanh, chỉ thấy Vân liền buông tay ra một lần nữa thu hồi. Đồng thời nhìn phía trong tay hắn bắt một tấm thân phận ID. Ừm. Edda, tên rất dễ nghe. Như vậy Edda tiểu thư, ngươi không ngại nói cho ta. Những người còn lại đều ở nơi nào đi? Này, cái này. Nghe được Vân do hỏi, tên là S đã nữ tử do dự một chút, vẫn là cúi đầu, thấp giọng mở miệng nói ra. Chủ quản đại nhân ở phòng thí nghiệm bí mật, cùng cơ lẹn giảng dạy cùng nhau, đang tiến hành cuối cùng thí nghiệm. Những người khác đều ở. Nói tới chỗ này, S đã liếc mắt một cái cách đó không xa đã sụp xuống đường hầm, không nói gì nữa bất quá nàng cũng không cần nói cái gì nữa. Phòng thí nghiệm bí mật ở nơi nào? Theo này điều hành lang đi tới đầu. Sau đó quẹo phải liền đến. Rất tốt, cảm ơn ngươi hiệp trợ, vị tiểu thư này. Nghe được Esda nói chuyện, Vèo Ẩn mỉm cười trùng nàng gật gật đầu, tiếp theo hắn đưa tay ra, đem ngực thẻ một lần nữa treo ở nữ tử trước ngực sau đó rút ra một cái nhiễm vết máu đao giải phẫu. Như vậy, ta liền như vậy cáo tử. Chuyển động ngón tay, bỏ rơi đao giải phẫu trên vết máu, Vèo Ẩn đưa tay ra để thấp vành nón, hướng về phía nữ tử mỉm cười gật đầu, tiếp theo xoay người hướng về mặt khác một bên cửa lớn đi đến. Mà nhìn trước mắt tình cảnh này, nữ tử há mồm ra, nàng muốn nói cái gì, thế nhưng từ ngực truyền đến, tan nát cõi lòng đau đớn phảng phất một cái lưỡi dao sắc giống như chặt đứt nàng hết thể ý thức, làm cho nàng triệt để chìm vào vĩnh hằng vực sâu hắc ám. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 76, ít ba dự tể, trên. Và a ba. Nghe truyền tới từ phía bên cạnh tiếng kêu thảm thiết, bẹt tay chân lạnh lẽo. Thiếu nữ nằm ở lạnh lẽo trên giường kim loại, tay chân đều bị gắt gao ràng buộc lại. Nàng cũng không biết chính mình sẽ bị như thế nào, thế nhưng giờ khắc này bẹt cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, ép buộc chính mình nhắm mắt lại, không nghĩ nữa thân voi một bên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đây là thiếu nữ duy nhất có thể làm ra chống lại, ngoài ra, nàng không thể ra sức. Số 14 thụ thể lấy ra xong xuôi, bắt đầu phân tích. Nhìn kỹ màn ảnh trước mắt trên nổi lên tin tức, ăn mặc áo bờ lọc trắng nghiên cứu viên căng thẳng lớn tiếng la lên. Mà đứng ở bên cạnh hắn lao nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước mắt màn hình hiển thị, bình tĩnh mà bình tĩnh ra lệnh. Tiến hành cấp 3 tịnh hóa, sau đó tủ lạnh xử lý, để vào đóng kín khí. Bắt đầu tiến hành tịnh hóa. Nương theo lão nhân mệnh lệnh thanh, bên trong phòng thí nghiệm những nghiên cứu viên khác lập tức bắt đầu hành động, bọn họ cấp tốc mà đều đâu vào đấy tiến hành hành động của chính mình. Dựa theo trình tự bắt đầu tiến hành từng bước một thí nghiệm đóng kín bước đi. Tình cảnh này dưới cái nhìn của Đeo nhưng là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hắn nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt tình cảnh này, tiếp theo nhìn lướt qua bên cạnh biểu hiện thời gian, nhìn phía lao nhân mở miệng dò hỏi. Còn bao lâu? Một lần cuối cùng lấy ra, còn có 5 phút. Chúng ta không có 5 phút, nhất định phải lập tức rời đi. Đeo nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm lao nhân la lớn. Từ khi vừa nãy bắt đầu, hắn rồi cùng bên ngoài phòng giữ bộ đội mất đi liên hệ, điều này làm cho Đeo cảm giác thật không tốt. Hắn vốn tưởng rằng bất kể nói thế nào những kia thí nghiệm phẩm hẳn là cũng có thể kéo dài đối phương một quãng thời gian, kết quả không nghĩ tới những thứ này thí nghiệm phẩm lại vô dụng như vậy, liền kéo dài thời gian đều không làm thế nào đến liền bị đối phương cho giết sạch sành sanh. Điều này làm cho Đeo đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác được một tia sợ hãi, hắn cũng không có thấy tận mắt thức qua bảy bá chủ sức mạnh lớn, thế nhưng dưới cái nhìn của Đeo, bất luận năng lực giả làm sao mạnh mẽ, bọn họ chung quy là thân thể máu thịt, mới có thể bị đánh bại, bị đánh đê. Ồ, bị chinh phục. Rồi cùng liên bang đã từng đụng phải những năng lực giả kia không hề khác gì nhau, thế nhưng tại sao bảy bá chủ là ngoại lệ đâu? Chẳng lẽ nói, bọn họ đối với năng lực giả cho tới nay nghiên cứu là đi tới một cái nào đó ngộ khu sao? Chúng ta nhất định phải làm xong cuối cùng này thí nghiệm. Nếu như thứ 15 hảo thụ thể không có bị vặt hái, như vậy chúng ta 10 vị trí đầu 4 cái thụ thể sẽ không có bất kỳ giá trị nghiên cứu. Ngươi căn bản không hiểu cái này bước đi có trọng yếu cỡ nào. Này không phải vẽ vời, đây là khoa học. Khoa học nghiêm cẩn tính là ngươi loại này ngớ ngẩn không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng, cùng thấp thỏm bất an Đeo không giống, ông lão tóc trắng nhưng là lấy kiên quyết không rời ngữ khí làm ra trả lời. Tiếp theo hắn bỗng nhiên về phía trước phất phất tay, truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Thí nghiệm tiếp tục, bắt đầu đối với thứ 15 hảo thụ thể tiến hành vặt hái lấy mẫu. Một trận nhẹ nhàng máy móc chuyển động thanh ở bên tai của bé hiện lên. Mà nghe được thanh âm này, thiếu nữ không khỏi run rẩy hạ thân thể. Nàng tuy rằng không biết đó là cái gì, thế nhưng bản năng nhưng có thể cảm giác được đây đối với chính mình sản sinh uy hiếp, nàng chăm chú nhắm mắt lại, muốn làm cái gì cũng không biết, muốn làm bộ không có thứ gì phát sinh. Thế nhưng, cái kia chuyển động thanh nhưng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Thiếu nữ thậm chí có thể cảm giác được một loại nào đó khí lưu tựa hồ thổi tới da thịt của chính mình trên. Điều này làm cho nàng càng ngày càng bất an cùng khủng hoảng lên. Nếu như có thể, bẹt thật hy vọng mình có thể nhảy lên đến chạy trốn, thế nhưng bất luận nàng làm sao dãy rủa, bó kia trói buộc thân thể nàng dây lư. NG đều không có một chút nào dao động vết tích. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, thiếu nữ cũng không còn cách nào nhẫn mại loại này đối với không biết sợ hãi, mở mắt ra, tiếp theo, nàng cả người liền như vậy ngây người. Chỉ thấy ở trước mặt của nàng, một cái to lớn, phảng phất châm ống giống như lấy ra khí chính đang chậm rãi tới gần bên trong. Cái kia sắc bén kim loại kim tiêm phảng phất khoan dò giống như nhanh chóng chuyển động, phát sinh làm người sợ run tiếng vang, chậm rãi hướng về thiếu nữ cái chán đi tới. Không muốn, đừng. Không muốn, đừng. Giờ khắc này bẹt không cần đoán cũng biết vật này là muốn làm gì, nàng liều mạng lay động thân thể, nỗ lực tránh né. Nhưng đáng tiếc chính là nàng tứ chi, thân thể thậm chí đầu đều bị vững vàng cố định lại, giờ khắc này bẹt dù như thế nào điên cuồng cùng liều mạng dãy rua, nàng đều không thể thoát khỏi ràng buộc. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kim loại mũi khoan cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, bẹt tuyệt vọng cảm nhận được cái kia xoay tròn kim tiêm, đâm vào da thịt của chính mình bên trong. Không, ba. Màu trắng bạc đao giải phẫu phảng phất cắt đậu hủ giống như dễ như ăn cháo đâm vào binh sĩ thân thể, nhìn trước mắt chừng lớn hai mắt binh lính, vèo ẩn mỉm cười chuyển động ra tay chỉ, nương theo động tác của hắn, thanh kia đao giải phẫu nhanh chóng ở ngực bên trong quay một vòng, sau đó một lần nữa thu hồi. Tiếp theo, chỉ thấy binh sĩ ngực liền như vậy chậm rãi nứt ra, một viên còn đang nhảy nhót trái tim từ bên trong rơi xuống đất, ở vô lực co giật mấy lần bên trong cũng không còn động tĩnh. Xem ra nơi này thật giống cất giấu điều cá lớn A. Nhìn trước mắt binh sĩ thi thể vô lực ngã quắp trên đất, vèo ẩn thổi tiếng huýt sáo, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Dọc theo con đường này hắn đã giết chết mười mấy tên lính võ trang đầy đủ, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, bất quá đáng tiếc chính là, tuy rằng bọn họ nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng dù sao chỉ là nhân loại. Veo ẩn muốn giết chết những người bình thường này, quả thực là lại đơn giản bất quá sự tình. Đi qua chỗ ngoặt, Veo ẩn thuận lợi giết chết cái cuối cùng nỗ lực phản kích thủ vệ, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mắt dày nặng cửa sắt lớn. Nơi này không chỉ phòng giữ sông nghiêm, thậm chí liền ngay cả nơi này cửa lớn cũng cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, dày nặng cửa sắt bị hoàn toàn đóng kín, hơn nữa bên cạnh vẫn xưng có đủ mật mã khóa cùng vân tay nghiệm chứng hệ thống. Bất kỳ người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra, nơi này tuyệt đối không phải đơn thuần vật tư nhà kho, mà là cái gì địa phương trọng yếu. Veo ẩn không có mật mã, cũng không có vân tay, thế nhưng đối với hắn mà nói, còn có đơn giản hơn mở cửa biện pháp. Mở ra cắt chém năng lực đao giải phẫu dễ như ăn cháo sen vào trước mắt dày nặng kim loại trong cửa chính, thời gian trong chớp mắt liền đem triệt để chia làm mấy đoạn tán lạc khắp mặt đất. Tiếp theo Veo ẩn liền mỉm cười bước đi về phía trước, đi vào trước mắt trong cửa chính, mà cùng lúc đó, tiếng súng cũng đột nhiên vang lên. Ầm 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 ba. Liên tiếp viên đạn hướng về Veo ẩn vị trí bay vụt mà đến, mà đối mặt bất thình lình tập kích, Veo ẩn nhưng là vẻ mặt bất biến nhìn chăm chú phía trước, sau đó lông mày của hắn hơi nhíu, cầm chặt đao giải phẫu, tiếp theo tấn ảnh lần thứ hai khởi động. Đang 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 ba. Liên tiếp đốm lửa bỗng dưng hiện lên, Veo ẩn hai tay lấy mắt thường hầu như không cách nào phân biệt tốc độ cực nhanh di động, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ không thể tả tàn ảnh. Mà ở chỉ chốc lát sau, tiếng súng đình chỉ, Veo ẩn hai tay lúc này mới một lần nữa rủ xuống tới bên cạnh hắn trên người hắn âu phục màu đen cùng áo gió như trước là sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, chỉ có hắn bên chân những kia hố bom mới có thể cho thấy, trước đó nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Quái vật. Sắc mặt tái nhợt nhìn kỹ trước mắt Veo ẩn, Beo chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa, sởn cả tóc gáy. Ở nhận ra được bên ngoài mất đi liên hệ sau khi, hắn cũng đã làm tốt khẩn cấp dự án. Yêu cầu hết thể binh sĩ tăng cao cảnh giác, xuất hiện bất kỳ dị thường đều muốn tuyển chọn trước tiên nổ súng. Tuy rằng vừa nãy Veo ẩn ra trận có chút ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng Beo thủ hạ 5 tên tinh nhuệ nhất binh lính vẫn là trước tiên làm ra phản ứng, nhắm ngay mục tiêu bóp cò súng. Nhưng là nhường Beo không nghĩ tới chính là dù vậy, bọn họ cũng không thể bắn trúng trước mắt mục tiêu. Như vậy công kích mãnh liệt hầu như toàn bộ bị trong tay đối phương đao giải phẫu triệt để cản lại, thậm chí ngay cả đối phương bị đều không có cắt ra. Không chỉ có như vậy, trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi thậm chí còn dùng một loại làm người không thể tưởng tượng nổi hành vi tiến hành rồi di động, né tránh hết thể viên đạn có thể quy tích. Đây thật sự là nhân loại có thể làm được sao? Không, đây chính là chân chính năng lực giả sao? Nhìn mỉm cười Veo ẩn, Beo chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng, hắn trước đây nhìn thấy qua năng lực giả, dù cho là mạnh mẽ đến đâu năng lực giả, cũng tuyệt độ không dám nắm thân thể máu thịt cùng súng ống liều mạng. Thế nhưng tại sao người trẻ tuổi trước mắt này nhưng có thể không để ý chút nào làm như thế, hơn nữa lại còn đạt được thành công? Quái vật. Đây chính là một cái quái vật. Nghĩ tới đây, Beo không chút do dự lần thứ hai ra lệnh. Nổ súng. Lập tức nổ súng. Tiếp tục nổ súng. Giết hắn. Nghe được mệnh lệnh của Neo, những binh sĩ kia cũng là lập tức từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, bọn họ vội vàng lùi về sau, tiếp theo bắt đầu triệt đổi băng đạn, nỗ lực tiếp tục phát động công kích. Nhưng cùng lúc đó, Veo ẩn giết chóc thời gian, cũng đã bắt đầu rồi. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 77, ít 3 dự tể, chung. Năng lực giả đến tột cùng là một cái khái niệm gì? Bọn họ nắm giữ năng lực, bọn họ vượt qua người thường, bọn họ vượt qua người thường. Đây là một cái rất rõ ràng sáng tỏ nhưng là vừa rất mơ hồ khái niệm trên thực tế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người rất khó thật sự xác định một cái mạnh mẽ năng lực giả cùng người phàm trong lúc đó khác biệt lớn bao nhiêu. Mà hiện tại, Beo rốt cục tự mình cảm nhận được loại này đáng sợ sai biệt. Hắn nhìn mình bộ hạ giơ súng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đổi băng đạn, toàn bộ thời gian e sợ còn chưa đủ 3 giây. Dựa theo đạo lý tới nói, tốc độ như vậy mặc kệ thả ở nơi nào cũng có thể tính rất nhanh. Thế nhưng ở trước mắt nam tử mặc áo đen trước mặt, nhưng thật giống như là ốc sên bò như vậy chậm. Khi bọn họ giơ súng lên thì, Beo rõ ràng cực kỳ nhìn thấy thân thể của Veo ẩn phảng phất bị gió thổi người rơm đồng dạng, bình thường, chậm rãi lay động đung đưa, tiếp theo khi, làm, bộ hạ mình lấy ra băng đạn thì, bóng người của hắn nhưng là đã biến mất ở trong mắt của chính mình, chỉ là nháy mắt một bế công phu, thậm chí còn không có chờ mình bộ hạ lần nữa tân trang tốt băng. Thân ảnh của Veo ẩn cũng đã từ mấy mét ngoài ra đi tới trước mặt bọn họ, tiếp theo sau một khắc, Beo thậm chí không nhìn thấy chính mình bộ hạ làm sao phản kháng, liền trực tiếp một con phiên đến trên đất đầu của bọn họ từ trên cổ bóc ra, sôi nổi dường như bóng cao su giống như trên mặt đất lăn, mãi đến tận cùng xì ra tanh hôi máu tươi hòa làm một thể. Mà nhìn trước mắt tình cảnh này, Beo không khỏi sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Thời khắc này, nhìn trước mắt vẻ ẩn, đeo tựa hồ lần thứ hai trở lại khi còn bé, cái kia vô lực, mềm yếu chính mình, chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh mà run rẩy co quắp trên mặt đất, nhìn cái kia đáng sợ phảng phất ác ma giống như năng lực giả giẫm chết mẫu thân của hắn, sau đó như xem một con dẹp như thế nhìn kỹ hắn. Nổ súng. Nổ súng ba. Ngăn trở hắn. Đeo gần như sợ hãi rít gào lên, phảng phất giống như bị điên lui về phía sau, một mặt lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh, một mặt nhanh chóng lùi về phía sau, nỗ lực thoát đi cái này ác ma. Không sai, đây không phải là người, đây là một cái ác ma, một cái chân chính ác ma. Bọn họ căn bản không thể thắng, bọn họ không phải đối thủ của đối phương, dù như thế nào, bọn họ đều là không thể đạt được thắng lợi. Thời khắc này, sợ hãi cùng tuyệt vọng đánh tan lý trí, làm cho đeo triệt để tan vỡ, hắn rít gào lên ra lệnh, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người liền chạy. Đeo thậm chí không để ý vẩn có phải là chú ý tới chính mình, hắn thậm chí đã không để ý đám kia ở trong phòng thí nghiệm lao bất tử bọn họ chết chắc rồi, tự mình nói bất định cũng sẽ chết. Thế nhưng hắn không muốn chết, không muốn chết. Ẩm. Đeo dùng sức phá tan cửa lớn, lảo đảo vọt tới khẩn cấp chỗ lối ra, hắn run rẩy đưa tay ra, dùng sức ấn xuống khẩn cấp thoát ly ấn nút, rất nhanh, cửa lớn mở ra. Tiếp theo đeo thậm chí không chờ, không giống nhau, thang đu thả xuống, liền như thế vùi đầu từ trên đài cao nhảy xuống. Ở trước mặt hắn, là một chiếc đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe lửa. Này chiếc xe lửa nguyên bản là dùng để làm tòa này chấn nhỏ vận tải khoáng thạch, ở liên bang chiếm lĩnh nơi này sau khi, nơi này liền bị đổi thành bí mật cửa ra vào. Nguyên bản đờ ngươi là hy vọng lợi dụng bên ngoài đường hầm đoàn xe đến hấp dẫn sự chú ý của đối phương, sau đó tùy thời cưỡi xe lửa đào tẩu, thế nhưng không nghĩ tới người đàn ông kia tốc độ lại nhanh như vậy. Đáng chết. Thật là đáng chết. Đại nhân. Nhìn thấy đeo này tấm vô cùng chật vật dáng vẻ, thủ vệ xe lửa các binh sĩ cũng là sững sờ, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn lại mở miệng dò hỏi cái gì, chỉ thấy đeo liền ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chăm chú bọn họ. Nhanh lên một chút khởi động, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Nhưng là, nghiên cứu chủ nhiệm bọn họ đều phải chết rồi. Nhanh, nhanh. Đây là mệnh lệnh, xuất phát. Vâng. Nhìn giống như điên cuồng đeo, các binh sĩ cũng là không dám thất lễ, vội vàng leo lên xe lửa. Sau đó chỉ nghe nương theo tiếng nổ vang rền hưởng, xe lửa chậm rãi chạy khỏi nhà ga, theo dây về phía trước chạy như bay. Hô! Ở xác nhận không có ai đuổi theo sau khi, đeo lúc này mới thở ra một hơi thật dài, cả người hắn ngồi phịch ở ghế ngồi, nhìn kỹ phía trước. Giờ khắc này đeo đại nao đã là trống rỗng, hắn thậm chí không biết nên ứng đối như thế nào chuyện kế tiếp. Số không căn cứ triệt để xong đời, thế nhưng hắn liền đối phương đến tột cùng là ai, làm sao biết được nơi này vị trí loại hình tin tức một mực không rõ. Thậm chí liền ngay cả đối phương có mấy người, đeo cũng không biết. Quay đầu lại liên bang hỏi thăm tới đến, hắn bộ dáng này chỉ sợ cũng muốn ra tòa án quân sự. Thế nhưng đeo không để ý, thân ảnh của vợ ấn để trong lòng hắn nơi sâu xa tối ngột ngạt sợ hãi nhất hồi ức hiện ra. Hắn sợ hãi năng lực giả, thống hận năng lực giả. Vì lẽ đó đeo mới sẽ gia nhập liên bang, đồng thời làm liên bang mà chiến. Hắn không chỉ một lần phái người cùng năng lực giả tiến hành chiến đấu, nhìn những năng lực giả kia chết đi. Vào lúc ấy, tâm tình của đeo là rất tốt, hắn cho là mình đã vượt qua tuổi hấu thơ ác ngộng, hắn đã không lại sợ hãi những năng lực giả này. Đối với những năng lực giả này tới nói, hắn đã không còn là một con có thể bị dễ như ăn cháo ép chết sâu, mà là một cái giống như bọn họ, thậm chí so với bọn họ nhân vật càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn xuất hiện, nhưng là nhường nội tâm đeo nơi sâu xa sợ hãi lần thứ hai bạo phát ra, bất luận hắn hiện tại làm sao hồi ức chính mình trước đó là làm sao uy vũ hùng tráng chỉ huy liên bang ép chết những năng lực giả kia. Đều không thể áp chế nội tâm chính mình bất an cùng sợ hãi. Liên bang đã không thể lợi, hoặc là hẳn là tìm một cơ hội rời đi, đi một cái tiểu chỗ tụ tập, lấy năng lực của chính mình, chí ít hôn cái ấm no là không có vấn đề. Thế nhưng, nghĩ tới đây, đeo liếc mắt một cái bên cạnh mình những binh sĩ này, hắn không phải năng lực giả, cũng không có tiếp thu những kêu kỳ quái thí nghiệm, hắn không biết những binh sĩ này sẽ là ra sao ý nghĩ, nếu như bọn họ không muốn, như vậy chính mình cũng sẽ không tốt nói thêm cái gì. Vẫn là nói. Cho rồi, xem tình huống đi. Trước mắt từ từ trở nên sáng ngời, đeo cũng là ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chú phía trước, hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là mau chóng rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể rời đi đáng chết này địa phương quỷ quái, có thể sống sót, như vậy còn lại vấn đề, đều không là vấn đề. Mà ngay tại lúc này, đeo chợt phát hiện, tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Hắn kinh ngạc trợn mắt lên, đứng dậy nhìn phía trước. Đó là cái gì? Ô! Xe lửa phát sinh vang dội khí địch thanh, chói mắt ánh đèn thẳng tắp bắn về phía trước. Đi Lìn yên tĩnh đứng ở dây trung ương, tay trái nắm chặt lang nha đồng, liền yên tĩnh như vậy nhìn trước mắt chạy như bay tới xe lửa. Xe lửa tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không có ý dừng lại, thế nhưng mèo nhĩ người hầu gái cũng không thèm để ý, ngược lại, nàng duỗi ra hai tay cầm chặt trong tay lang nha bổng, dùng sức vung về phía trước một cái. Đùng! Lang nha bổng cùng xe lửa đầu xe tầng tầng đụng vào nhau, sau một khắc, chỉ thấy đi lìn hai chân giẫm mặt đất đống nhiên oanh một tiếng luôn xuống, liên đối sau lưng nàng dây cùng tà vẹt đồng thời ở mãnh liệt rung động dưới bay lên cao cao. Mà mới vừa từ đường hầm bên trong chạy như bay mà ra xe lượt nhưng là vung lên đầu xe, phảng phất bị người đạp một chân kim loại cự xả. Tiếp theo kêu rên về phía sau oanh một tiếng đập ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Nam vật xuống ở trong buồng xe, giờ khắc này đeo một mặt mở mịt. Hắn ngơ ngác xuyên thấu qua phá nát cửa sổ thủy tinh nhìn kỹ bên ngoài, nhìn cái kia người hầu gái trang phục thiếu nữ từng bước một đi vào xe lửa. Không có ai nổ súng, thậm chí không có ai chống lại. Xe lửa đầu xe cơ hồ bị đánh cái nghiền nát, mà xe lửa thân xe đương nhiên cũng không cách nào chịu đựng được trên không rơi dụng súng kích, ngã trên mặt đất thời điểm đã triệt để nằm ở bảy vạn tám loai, không ra hình thù gì hình thái. Người ở bên trong sẽ là hình dáng gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mèo nhĩ người hầu gái dừng bước lại, nhìn phía trước mắt xe lửa, tiếp theo chỉ thấy thiếu nữ giơ tay phải lên, chỉ về phía trước. Nương theo động tác của nàng, một tia chớp đông dưng hiện lên, bổ vào xe lửa hài cốt trên, chỉ nghe oanh một tiếng. Sau một khắc, này chiếc xe lửa liền bị liệt diễm triệt để bao vây, bốc lên quần quần khói đen. Mà Đí Lìn thì lại yên tĩnh đứng ở nơi đó, nghiêng đầu cẩn thận quan sát trước mắt hỏa diễm, ở chỉ chốc lát sau lúc này mới xoay người, một lần nữa biến mất ở trong bóng tối. Sau lưng nàng, hỏa diễm càng thiêu càng vượng. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 78, ít ba dự tề, dưới. Veo ẩn đẩy ra phòng nghiên cứu cửa lớn. Không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Giờ khác này những kia nghiên cứu viên chính đang bận rộn lấy ra cuối cùng hàng mẫu, bên ngoài đã phát sinh tất cả, tựa hồ cùng những này ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên không có bất cứ quan hệ gì. Mà ở bên cạnh bọn họ, một lao già chính đang đỏ cả mặt, hưng phấn nhìn kỹ cửa sổ thủy tinh mặt khác một bên, đồng thời lớn tiếng kêu to ra lệnh. Nhanh, đây là cuối cùng kết tinh, lấy ra nó, sau đó tiến hành áp xúc ngưng tụ. Chuẩn bị khởi động số 3 thuốc thử tiêm vào. Lời của lão nhân âm còn chưa rơi xuống, đồng nhiên. Màu trắng bạc tia chớp từ trước mặt hắn hiện lên, tiếp theo chỉ thấy một cây dao phẫu thuật liền như vậy đâm thủng pha lê, sau đó đánh nát cái kia lơ lửng giữa không trung chân ống, nương theo pha lê phá nát âm thanh, cái kia vốn là thô to, chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt chân ống nhất thời nổ tung, mà những chất lỏng kia cũng bởi vậy phun đi ra, tán lạc khắp mặt đất. Không, ba. Nhìn trước mắt tình cảnh này, lão nhân phát sinh tan nát cõi lòng tiếng thét chói tai, hắn phẫn nộ quay đầu đi. Hai mắt đỏ chót gắt gao nhìn chăm chú phía sau mình cách đó không xa vẻ ẩn, ở dưới chân của hắn, những kia trước đó đi theo nghiên cứu của chính mình viên đã sớm toàn bộ chết đi, thế nhưng lão nhân nhưng hoàn toàn không để ý những này, hắn chỉ là phảng phất nhìn thấy kẻ thù giết cha đồng dạng, bình thường, mở ra hai tay, hướng về vẻ ẩn trực tiếp nào tới. Ngươi đã làm gì? Chết tiệt ngươi đã làm gì? Ngươi tại sao có thể như thế được? Ngươi làm sao có thể làm như thế ba? A a a a a a. Thế nhưng vẫn không có chờ, các loại, lời của lão nhân nói xong, chỉ thấy vợn liền giơ chân lên một cú đạp nặng nề đá vào bụng của hắn, đem cái này thân hình nhỏ gầy lão nhân đạp đến trên đất, sau đó hắn tay trái nhẹ nhàng giương lên, sau một khắc hai cái đao giải phẫu liền hai bên trái phải gắt gao đóng ở tay của ông lão trên. Mà bất thình lình đau nhức nhất thời nhường lão nhân phát sinh không cách nào ức chế tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng vợn cũng không hề để ý hắn, mà là trực tiếp đi ra phòng thí nghiệm, đi tới cách ly gian. Nhìn yên tĩnh nằm ở trên giường kim loại thiếu nữ. Giờ khắc này bẹt đã là sắc mặt tái nhợt, trên trán của nàng có thêm một cái lỗ kim to nhỏ hố đen, tuy rằng không biết những người này đến tột cùng đối với nàng làm cái gì, thế nhưng rất rõ ràng, nàng hiện tại cũng chưa chết đi bất quá nhìn dáng dấp của nàng, hiển nhiên cũng sống không được bao lâu. Nhìn thấy vẻ ẩn đến, bẹt nguyên bản đã có chút vẩn đục hai mắt đống nhiên tỏa ra sáng sủa hào quang, nàng trợn mắt lên, nhìn kỹ vẻ ẩn chậm rãi đi tới trước mặt chính mình. Nhìn trương nhượng này chính mình ký ức sâu sắc anh tuấn mặt, bẹt không khỏi lộ ra một nụ cười, nàng há mồm ra, muốn nói cái gì, thế nhưng có thể phát sinh chỉ có tương tự trẻ con giống như a a a a tiếng tê ơ. Thật đáng thương, xem ra ngôn ngữ trung khu thần kinh hệ thống đã bị phá hỏng. Hơn nữa, ân. Rất xin lỗi thông báo ngươi, ta nghĩ ngươi chỉ có không tới 2 phút có thể sống, vị này đáng yêu tiểu thư. Cẩn thận quan sát một thoáng bẹt, trên mặt vẫn mỉm cười không có bất kỳ thay đổi, chỉ là phi thường bình tĩnh. Phảng phất giải phẫu thi thể pháp ý như thế đưa ra trả lời. Mà nghe được vợ ẩn trả lời, bẹt con ngươi hơi mở rộng, vợ ẩn chú ý tới bắp thịt của nàng bắt đầu căng thẳng, thế nhưng rất nhanh, lại lần nữa thả lỏng ra. La liên khống chế bắp thịt năng lực đều mất đi. Vẫn là nói, nàng đã nhìn rõ ràng trước mắt hiện thực. Ngay khi Vẩn cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, hắn nhìn thấy bẹt trùng hắn nháy mắt một cái, tiếp theo há mồm ra, làm một cái khẩu hình. Sau đó, nàng chậm rãi di động tầm mắt, nhìn phía bên trong phòng thí nghiệm một chỗ, ở dừng lại chỉ chốc lát sau, nàng mới lại một lần nữa nhìn phía Vẩn. Mà giờ khắc này, thiếu nữ trong ánh mắt, mang theo không cách nào ngăn chặn, đối với sợ hãi tử vong cùng bị thương. Tuy rằng không biết tín ngưỡng của ngươi, nhưng nhìn ở chúng ta đã từng có gặp mặt một lần phân như trên, hy vọng ngươi tín ngưỡng những thứ đó có thể phù hộ ngươi đi. Một mặt nói, Vẹo Ẩn một mặt đưa tay ra, đặt ở tầm mắt của nàng trước, nhẹ nhàng phủ dưới. Mà nương theo động tác của hắn, thiếu nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp theo, hắn tay trái giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, rất nhanh, sắc bén đao giải phẫu nương theo động tác của Vẹo Ẩn lặng yên không một tiếng động đâm vào trái tim của bé. Thiếu nữ thân thể bỗng nhiên run rẩy một thoáng, tiếp theo chậm rãi co quắp xuống, cũng không còn động tĩnh. Thu tay về thuật đao, Vẹo Ẩn nhìn lướt qua đã hoàn toàn chết đi bẹt, cũng không có quá nhiều cảm khái. Thế giới này chính là như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có người sẽ bởi vì đủ loại lý do chết đi, trước ngươi nhìn thấy qua người, không nhất định có thể sống khi đến một lần gặp lại thời điểm. Vẹo Ẩn đã không biết trải qua bao nhiêu lần tình huống tương tự, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không vì như vậy một cái tố chưa bình sinh thiếu nữ bi thương xuân thu. Bởi vậy ở thẳng thắn dứt khoát giải trừ bẹt thống khổ sau khi, hắn liền một lần nữa trở lại trong phòng thí nghiệm, tiếp theo đi tới vừa nãy bẹt nhìn chăm chú địa phương, đưa tay ra, bắt một cái nho nhỏ bình thủy tinh nó xem ra so với phổ thông bình thuốc muốn hơi nhỏ một ít, bên trong đặt xem ra đại khái 10 mg. Khoảng trưng chất lỏng màu nhũ bạch, không biết có phải là vỡ nào giác, hắn luôn cảm giác chất lỏng này tựa hồ tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Mà ở bình thuốc trên, viết một nhóm tên là ít ba kỳ quái đánh số. Không. Không nên đụng nó, đem nó trả lại ta. Nó là của ta. Của ta ba. Nhìn Vân cầm lấy cái kia bình thuốc nhỏ, lão nhân bỗng nhiên như phát điên đồng dạng, bình thường, chạy vội mà lên, hắn thậm chí không để ý tới xuyên qua hai tay chính mình đao giải phẫu, mà là liều mạng dây rủa từ trên mặt đất đứng lên, mặc cho sắc bén đao giải phẫu xé rách hai tay của chính mình. Thế nhưng dù vậy, lão nhân cũng như trước không có một chút nào lưu ý dáng vẻ, hắn chỉ là giơ lên máu me đầm địa hai tay, hướng về Vân tông tới. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền bị Vẩn lại một lần nữa gạt ngã trên đất, mà lần này vẫn không có lao nhân dễ rủa nữa đứng dậy, một cây dao phẫu thuật liền đâm vào trong thân thể của hắn, sau đó sâu sắc cắm ở cổ sống của hắn khe hở gian. Chỉ thấy nương theo động tác của Vẩn, thân thể của ông lão đông nhiên chấn động một chút, sau đó thật giống như đứt đoạn mất tuyến như tượng gỗ, co quắp trên mặt đất. Hắn gắt gao trừng lớn hai mắt, nhìn kỹ trong tay Vẩn bình thuốc, thế nhưng giờ khắc này lao nhân, nhưng là liền động cũng không có cách nào động một thoáng. Xem ra các ngươi tựa hồ rất coi trọng món đồ này a. Quan sát tỉ mỉ một thoáng trong tay bình thuốc, Vẹo Ẩn mỉm cười nhìn phía trước mắt lão nhân, sau đó hắn lần thứ hai đưa tay ra, lại lấy ra một cây dao phẫu thuật. Nói thật, ta nguyên bản không cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng nhìn lao ra ngài bộ dáng này, ta trái lại có hứng thú. Ân, hẳn là không ngại ta nắm ngài tới làm cơ thể sống thí nghiệm đi, lão tiên sinh. Ta nghĩ ngài nhất định là sẽ không chú ý, dù sao chính ngài liền yêu thích như thế làm gì. Một mặt nói, Vẹo Ẩn một mặt ngồi xổm người xuống đi, nhìn trước mắt lão nhân, tiếp theo trong tay hắn đao giải phẫu nhanh chóng xen vào lão nhân ngực ở giữa, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái, nương theo động tác của Vẹo Ẩn, máu tươi xỉ ra, tiếp theo, liền nhìn thấy lão nhân ngực da rẻ bị triệt để tránh thoát, lộ ra bên trong nội tạng. Ô a. Mãnh liệt thống khổ làm cho lão nhân không khỏi há mồm ra, phát sinh tiếng rít chói tai thanh, mà là hắn vẫn không có gọi xong, chỉ thấy Vẹo Ẩn liền như vậy đưa tay ra, đem trước mắt bình thuốc bên trong dược thủy toàn bộ rót vào lão nhân trong miệng. Khắc khắc khắc. Đáng thương tóc bạc lão nhân năm nhược thể suy thân thể nào có chống lại Vẩn như vậy giàn vặt, ở nuốt vào dược thủy sau khi, lão nhân nhất thời hò khan lên. Tiếp theo, hắn tựa hồ ý thức được cái gì giống như vậy, sợ hai trợn mắt lên, nhìn trước mắt cái kia giống tuyết bình thuốc. Tiếp theo lão nhân bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn phía Vẹo Ẩn, muốn nói cái gì, thế nhưng ố ra, vẫn không có chờ, các loại lão nhân nói ra cái gì đến, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy thân thể của ông lão không được xoay chuyển, máu tươi phảng phất giạt rào giống như không được từ trong miệng của hắn chạy xuôi mà ra. Mà giờ khắc này lão nhân hiển nhiên đã rơi vào thống khổ cực độ bên trong, hắn ra sức chuyển động đầu, phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không có gây nên Vẩn chú ý, ngược lại, hắn chỉ là hiếu kỳ nhìn chăm chú lão nhân nội tạng chỉ thấy từ hắn thực quản bắt đầu, mãi cho đến bao tử, lại tới ruột bộ phận. Mỗi cái vị trí cũng bắt đầu nhanh chóng biến dị, nguyên bản chân nhắn nội tạng bức bắt đầu lên thao, từng cái màu trắng, dường như u nang giống như đồ vật trong nháy M. T. tê che kín toàn bộ nội tạng, trình độ đủ khiến dày đặc chứng sợ hãi người bệnh triệt để phát rồ. Không chỉ có như vậy, Vẹo Ẩn còn nhìn thấy liền ngay cả mạch máu cũng thay đổi hình thái, nguyên bản tinh tế, yếu đuối mạch máu chính đang từ từ động lại chuyển hóa thành màu trắng sữa, phảng phất cỡ lặt tiệp đường ống thứ tầm thường. Chỉ qua không tới bán phút, lão nhân bên trong thân thể cơ quan nội tạng quan cũng đã chuyển hóa thành nhân loại tuyệt đối không nên nắm giữ quỷ dị tồn tại, mà hắn bề ngoài cũng bắt đầu nhanh chóng sản sinh ra biến hóa. Ở thân thể của ông lão trên, da rẻ phảng phất hòa tan sô cô la như thế sền sệt xé rách, nội bộ bắp thịt thì lại bắt đầu từ từ kéo dài, nhô lên, phảng phất nắm giữ một tầng hoàn toàn mới biểu bì. Thậm chí liền ngay cả xương cũng sản sinh ra biến hóa, Vẹo Ẩn kinh ngạc nhìn thấy từng cây sắc bén gai xương xé rách da rẻ, từ thân thể của ông lão bên trong chui ra, thời gian trong chớp mắt, nguyên bản tóc bạc lão nhân liền đã biến thành một cái đáng sợ mà quỷ dị quái vật. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Vẹo Ẩn cũng cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, tiếp theo, nắm chặt trong tay đao giải phẫu. Hiện tại phá diệt lưới dao vẫn có thể sử dụng nữa hai lần, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn sẽ lập tức bắt tay triệt để tiêu diệt cái này bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh, Vẹo Ẩn liền phát hiện, hắn căn bản không cần tự mình động thủ. Và a. Ngay khi quái vật trước mắt xem ra sắp đại phát thần uy thời khắc, Vẹo Ẩn chợt nghe nó lần thứ hai phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó chỉ thấy con này quỷ dị quái vật bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó thân thể của nó cấp tốc kết tinh hóa, nguyên bản cường tráng mạnh mẽ tứ chi hóa thành một đống màu đỏ sậm, phảng phất thủy tinh giống như đồ vật, liền ngay cả thân thể của nó cũng biến cứng ngắc cực kỳ. Tiếp theo, Vẹo Ẩn liền như thế nhìn quái vật này từ tứ chi bắt đầu, từ từ hóa thành một chồng màu đỏ bụi, ở sau một chốc sau khi, nó liền triệt để như vậy từ trước mắt Vẹo Ẩn biến mất rồi. Không sai, ở nhà lữ hành giết người diệt khẩu chuẩn bị thuốc hay a. Nhìn mình bên chân hiếm hoi còn sót lại như vậy một chút màu đỏ bụi, Vẹo Ẩn không khỏi thổi tiếng huýt sáo, hắn một mặt lầm bầm lầu bầu, một mặt thuận tay cầm lên đặt ở bên cạnh trên bàn một xấp tư liệu, tùy ý lật xem một thoáng. Tiếp theo Vẹo Ẩn bất đắc dĩ thở dài, chỉ thấy hắn đưa tay ra, mở ra 7 cái xú thợ giải quần, sau đó yên lặng đưa vào một câu nói. Trái tim đen u ám. Liên bang bệnh không nhẹ a, xem ra, bọn họ cần trị liệu. Đưa vào câu nói này về sau, Vẹo Ẩn liền đóng tán gấu quần. Tiếp theo cũng không quay đầu lại đi ra phòng thí nghiệm. Đợt, qua mùa đông cũng đủ phiền phức, trở lại bên này quét tước phòng ở mệt muốn chết, không chỉ có như vậy, làm cơm thời điểm còn phát hiện nơi này không biết là hơi ga táo vẫn là cái gì ở bay hơi, mỗi lần xào rau đều cảm giác thật lớn hơi ga vị, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem hơi ga đóng dùng lò vi sóng. Lại nói ta còn thực sự không quen bình ga ta. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 79, danh sách trị liệu. Ở đem cái tin này phát đến trong đám sau khi, Vẹo Ẩn liền đóng tán gấu quần, xoay người rời đi mảnh này vùng đất tử vong. Thế nhưng ngay khi hắn phát xong câu nói này sau khi không đến bao lâu, nguyên bản nước động một cái đầm tán gấu quần, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tạo mới lên. Hệ thống tin tức, nữ vương đã tiến vào 7 cái xú thợ giải quần. Nữ vương, ta dựa vào đệt. Bác sĩ, đao hạ lưu nhân hạ thủ lưu tình A. Chúng ta nơi này còn không ăn sống A. Đồ tể. Làm sao? Tình huống thế nào? Nữ vương ngươi gọi lớn tiếng như vậy là muốn đem người hù chết sao? Ta còn tưởng rằng là nửa đêm quỷ nhập vào người đây. Nữ vương, ngươi xem tán gẫu ghi chép A, bác sĩ muốn trị liệu liên bang A. Đồ tể, cái gì? Ta xem một chút. Dựa vào đệt. Bác sĩ đao hạ lưu nhân hạ thủ lưu tình, chờ chúng ta ăn xong động thủ nữa có thể hay không? Thương lượng, lần này ngươi nếu như đồng ý dừng tay ta xin ngươi đi hoa hồng đỏ A. 3 ngày 3 đêm A. Cao cấp nhất tiếp đón. 1 phút đổi một cái. Thủy thủ, cái gì? Đồ tể ngươi 1 lần 1 phút. Cha, bạch mù thiếu mất ngươi cái kia uy vũ hùng tráng bề ngoài, không nghĩ tới lại là cái sợ hàng. Đồ tể, nói hưu nói vượn cái gì đây, ta là nói cho bác sĩ. Thủy thủ, ý của ngươi là bác sĩ 1 lần 1 phút. Đồ tể, ta không nói như vậy a. Bác sĩ ngài đại nhân có đại lượng, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì a. Ta biết ngài uy vũ hùng tráng 1 người 1 ngựa 1 đêm 10 nữ mỗi lần 1 ngày là tuyệt đối không thành vấn đề a. Ngươi nhưng là chúng ta nam nhân bên trong chiến đấu cơ a. Tiểu đệ đối với ngài kính ngưỡng như nước sông quần quận liên miên không dứt. Hoàng đế, các ngươi từng cái trong cái mông nhét đều là kèn đồng sao. Hắn mẹ đại buổi tối không ngủ ở đây mù ồn ào cái gì đây, không biết lao già buổi tối mất ngủ không ngủ ngon được sao. Chết tiệt, mới vừa thật vất vả ngủ lại bị các ngươi đánh thức, các ngươi đang làm gì thế? Có việc không thể gì vắt chát, mỗi một người đều yêu thích lộ thiên cờ lay sao. Nữ vương, ha, lão gia tử yêu thích lộ thiên cờ lay, khẩu vị thật nặng, bất quá vừa vặn ta cũng yêu thích. Hoàng đế, Lan, tao cùng ngươi loại này bò sữa không tiếng nói chung, nói, các ngươi đang làm gì thế? Đô tể, lão gia tử đại sự không ổn a, bác sĩ muốn trị liệu liên bang a.
Hoàng đế, bác sĩ, trị liệu liên bang.
Tại sao?
Vê đút thở y.
Hắn không phải nói lời dính líu sự việc này chuyện hư hỏng sao?
Nữ vương, trời mới biết liên bang đám ngu ngốc kia là làm sao chọc hắn, ngược lại bọn họ đã lên bác sĩ danh sách trị liệu, ta xem lần này liên bang chết chắc rồi.
Ta nói lao giả, ngươi thật sự không phải người đi ra cùng chúng ta đồng thời hỗn điểm cơm ăn.
Chờ, các loại, bác sĩ bắt đầu trị liệu sau khi, chúng ta cũng chỉ có thể theo nhặt thi thể, nhưng là người chết tóm lại cũng không có thí dùng à.
Thủy thủ, không có chuyện gì, sấn nhiệt cũng có thể sử dụng, thực sự không được mọi ta cũng không để ý.
Đô tể, ha ha, bị bác sĩ trị liệu qua người bệnh ngươi cũng muốn, thật không biết ngươi lại nặng như vậy khẩu.
Nữ vương, cầu các ngươi đừng nói, ta nghĩ đến đã muốn nôn.
Đô tể, cho rồi, thay cái đề tài đi, lão gia tử, ngươi cũng nghĩ một biện pháp à, những đầy tớ này trở về đi còn có ngươi một nửa đây.
Hoàng đế, mày nhường tao nghĩ biện pháp, tao có biện pháp gì?
Các ngươi có một cái tính một cái, lúc nào nghe qua lời của ta.
Nay nồi ta có thể không bối, thích là như thế nào thì làm như thế ấy đi, cho ngươi tối đa là môn tăng cường một chuyến vận tải đội, đừng oán giận, hiện tại Hắc Thạch tập đoàn không đủ nhân lực, ta có thể làm cũng chỉ có những này.
Đô tể, cũng được đi, đều là có chút ít còn hơn không.
Ê, các ngươi nói chúng ta có muốn hay không tìm cái con đường, thông báo một thoáng liên bang, nói cho bọn họ biết này quần ngớ ngẩn lên bác sĩ danh sách trị liệu.
Những người này nhiều chạy mấy cái, chúng ta vẫn có thể nhiều làm thí điểm nhi nô lệ không phải.
Gián độc, các ngươi làm như thế, có tính hay không tư địch?
Nữ vương, tư cái giám địch, hành hạ chúng ta lâu như vậy, liên bang những kia cứ điểm đã sớm như chim sợ cảnh cong như thế, hận không thể đem đầu của mình đều xúc đến sắc bên trong đi.
Nói cho bọn họ biết lại có thể thế nào.
Ngược lại nếu như những người này có thể thông minh một chút nhi, vẫn có thể còn lại chúng ta không ít chuyện đây.
Ta đồng ý, đồ tể.
Việc này giao cho ngươi đi làm đi.
Đô tể, nha, yên tâm giao cho ta đi, thuận tiện các ngươi ai cũng chớ đem việc này nói ra à, nhường bác sĩ đã biết ta và hắn chưa xong.
Bò cạp độc, ha ha.
Đô tể, ngươi ha ha cái gì?
Bò cạp độc, tán gẫu ghi chép.
Đô tể, dựa vào để ba.
Ngươi sớm nói có thể chết sao?
Mọi người cùng nhau đến soạt bình rồi.
Vèo ẩn cũng không có quan tâm trong đám cái kia điên cuồng soạt bình. Hắn đã nhìn thấy mấy người kia lên tiếng, bất quá vợ ẩn cũng không hề để ý bảy bá chủ trong lúc đó không can thiệp chuyện của nhau, bọn họ yêu làm gì là chuyện của chính bọn họ. Thật giống như bọn họ sẽ không bởi vì vợ ẩn tuyên ngôn mà buông tay, vợ ẩn cũng sẽ không bởi vì bọn họ thỉnh cầu mà từ bỏ trị liệu. Là một người bác sĩ, trị bệnh cứu người là của hắn thiên chức vị trí, bất luận ai cũng không thể phủ định điểm này. Giờ khắc này vợ ẩn đang ngồi ở trên ghế xa lồng, nhìn mình trước mắt không được lăn tư liệu, ở cái kia sau khi... Vèo ẩn một cây đuốc đem số không căn cứ cho thiêu thành cho tàn, bên trong hết thể đều bị phá hủy, duy nhất lưu lại hạ xuống, chỉ có vèo ẩn mượn gió bẻ mang lấy đi những tài liệu này cùng tình báo. Mặt trên ghi chép số không căn cứ thí nghiệm bối cảnh, thí nghiệm quá trình cùng với cuối cùng thí nghiệm mục tiêu. Từ những này phức tạp số liệu có thể nhìn ra, liên bang vì cái này thí nghiệm cũng thật là rơi xuống đại khí lực. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, này hết thể đều đã hóa thành bọt nước.
Làm sao?
Chủ nhân! Nhìn vợ ẩn khỏe miệng hơi hiện lên nụ cười, đứng ở bên cạnh Đi Lìn không khỏi nhẹ giọng dò hỏi. Mà nghe được nàng dò hỏi, vợ ẩn chỉ là lắc lắc đầu, tiếp theo đưa tay ra ở màn ảnh trước mắt trên hư không xẹt qua. Rất nhanh, nương theo động tác của hắn, chỉ thấy những kia nguyên bản lằn tin tức cấp tốc biến mất, tiếp theo ngưng kết thành một cái màu xanh lục tin tức hộp vuông xuất hiện ở trong tay vợ ẩn. Nhìn trước mắt hộp vuông, vợ ẩn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp theo hắn dùng sức nắm chặt tay phải. Nương theo động tác của vợ ẩn, tin tức hộp vương nhất thời phá nát nước ra, sau đó biến mất.
Được rồi, cứ như vậy, liên bang này đáng thương nghiên cứu xem như là triệt để xong đời.
Ân.
Đón lấy.
Đi Lìn, ghi chép.
Vâng, chủ nhân.
Nghe được vợ ẩn nói chuyện, mèo nhĩ người hầu gái chuyển động dưới lỗ thai, tiếp theo sờ tay vào ngực, lấy ra một cái nổ tẻ bục mở ra. Mà vợ ẩn thì lại hai tay đan sen, về phía sau thích trí tựa ở trên ghế sa lồng, nheo mắt lại, mở miệng từng chữ từng câu nói.
Người bệnh.
Liên bang, bệnh trạng,
gián đoạn 3 kích động, chứng hoang tưởng, đồng thời nắm giữ tự hành hạ khuynh hướng.
Chẩn đoán bệnh ý kiến.
Đối với hoạn bộ thực thi cắt bỏ giải phẫu, tiến hành trị liệu.
Tả đến cuối cùng, Đi Lìn thoáng dừng lại một chút, tiếp theo mèo nhĩ người hầu gái hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn phía vẻ ẩn.
Chủ nhân, ngươi quyết định muốn đem liên bang viết đến danh sách trị liệu.
Đương nhiên, không phải vậy ta tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy? Đối mặt Đi Linh do hỏi, Veo Ân mỉm cười mở ra hai tay, đưa ra trả lời. Dưới cái nhìn của ta, liên bang đã bệnh đến giai đoạn cuối, chỉ có triệt để cắt bỏ hoàn bộ, mới có thể nhổ cỏ tận gốc. Nếu ta đã quyết định đối với liên bang thực hành trị liệu, như vậy đương nhiên phải nói được là làm được.
Được rồi.
Nghe được Veo Ân trả lời, Đi Linh gật gật đầu, tiếp theo ở nổ tẻ phục trên viết xong cuối cùng một bút, tiếp theo chỉ thấy mèo nhĩ người hầu gái thu hồi nổ tẻ phục, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng dò hỏi.
Như vậy, ý lù cả tiểu thư các nàng, làm cho các nàng cũng tham gia trị liệu tổ đi, ngược lại chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn.
Một mặt nói, Veo Ân một mặt mang theo có ý riêng ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ hắc ám.
Cồn vật bi, tiệu đèn.
Chương 80, mưa gió nổi lên. Gió lạnh thổi qua hoang dã, mang theo thấu xương ý lạnh tốc thẳng vào mặt.
Họa sĩ lạ dùng mình một cái, tiếp theo đứng thẳng người, nhìn phía trước.
Ở đen kịt một mảnh mây đen bao phủ xuống, toàn bộ hoang dã là như vậy ngột ngạt.
Điều này làm cho họa sĩ lạ như mày, âm thầm chửi bới một tiếng.
Hắn hoạt động một chút cầm súng chi ngón tay, hướng về bốn phía liếc mắt một cái.
Trống không một vật.
Này chết tiệt quỷ khí trời.
Đang xác định xa xa không có bất kỳ đồ vật đặc biệt tồn tại về sau, họa sĩ lạ lắc lắc đầu.
Từ khi gia nhập liên bang tới nay, nay vẫn là hắn lần thứ nhất cảm thấy như vậy tâm thần không yên.
Mặt trên những đại nhân vật kia gần đây tựa như xảy ra vấn đề gì, không chỉ danh tiếng quấn rồi hơi nhiều, thậm chí liền ngay cả phái đội tuần tra cũng càng ngày càng nhiều.
Họa sĩ là không phải là không có nghe được một ít nói bóng nói gió, tỉ như bọn họ tiến công khu thứ 9 thất bại, mà những năng lực giả kia chính đang đối với bọn họ khởi xướng phản kích.
Liên bang đã có mấy cái cứ điểm luân hãm, người ở bên trong hầu như đều bị cho rằng nô lệ tóm lấy.
Mà hiện tại liên bang tựa hồ đối với những kia ở chính mình trên địa bàn diêu võ dương oai năng lực giả không có biện pháp chút nào, biểu hiện như vậy nhường không ít người đều cảm thấy rất ủ rũ.
Bất quá họa sĩ là không giống, hắn cũng không phải sinh trưởng ở địa phương liên bang người, là một người đất hoang du dân, họa sĩ là 20 vị trí đầu năm đại thể là một người bảo tiêu đi theo thương nhân đầy hoang dã truyền loạn, hắn từng trải qua nô lệ, bạo dân, biến dị loại, thậm xê.
Khí còn ở điện từ bão táp bên dưới tránh được một kiếp.
Cũng chính là ở cái kia sau khi, cái này tang thương nam tử lựa chọn kết thúc loại này không có chỗ ở cố định sinh hoạt, ở một cái liên bang chỗ tụ tập đợi hạ xuống.
Là một người thân thủ coi như không tệ chiến sĩ, hắn gia nhập quân liên bang đoàn, là một cái canh gác đội trưởng cùng xạ kích huấn luyện viên.
Đối với họa sĩ là tới nói, loại này thời gian coi như không tệ, đương nhiên, làm quân nhân liên bang tham gia chiến đấu cũng có nguy hiểm, thế nhưng ở đất hoang trên. Dù cho là sân vắng bước chậm đều có khả năng gặp phải từ trên trời giáng xuống biến dị loại, so sánh với đó, có thể dự kiến tử vong uy hiếp trái lại trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Liên bang phản năng lực giáo dục dưới cái nhìn của họa sĩ là không ý nghĩa gì, cũng chỉ có những kia từ nhỏ ở liên bang giáo dục tẩy não dưới lớn lên em bé binh mới sẽ thật sự tin tưởng nhân loại có thể chiến thắng năng lực giả.
Mà họa sĩ là đối với này xưa nay đều là khịt mũi coi thường, ở vào Nam Gia Bắc những ngày đó bên trong, hắn cũng đã gặp qua không ít năng lực giả. Có chút thậm chí có thể lấy sức một người chống lại thiên địa tự nhiên uy năng, từ cái kia sau khi, họa sĩ lạ liền cũng không còn nghĩ tới đi săn giết năng lực giả chuyện như vậy.
Cũng chính vì như thế, nhìn mình thủ hạ này quần tiểu tử một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ, họa sĩ lạ trái lại cảm thấy buồn cười.
Đương nhiên, hắn cũng không dám đem tình cảm của chính mình biểu lộ ra.
Năng lực giả ở liên bang xem như là cấm kỵ, bất luận người nào đều không hy vọng cùng bọn họ dính líu quan hệ.
Thế nhưng hiện tại những người này rốt cục va vào thiết bản.
Vừa lúc đó, đông nhiên họa sĩ lạ nhìn thấy cuối con đường hiện ra mấy điểm ánh sáng, điều này làm cho họa sĩ lạ lập tức đề cao cảnh giác, hắn nắm chặt thương đứng dậy, tiếp theo dùng sức đạp một cước bên cạnh buồn ngủ đồng liêu, ra lệnh cho bọn họ lên tinh thần.
Rất nhanh, vốn là có chút vắng lặng trạm gác lập tức bắt đầu hoạt động lên, các binh sĩ tựa hồ cũng nỗ lực nhờ vào đó trục xuất kẻ nhạt cùng nặng nề đồng dạng, bình thường, cấp tốc tập kết, tiếp theo trắng như tuyết lóng lánh đèn pha sáng lên. Chiếu hướng về phía trước,
mà các binh sĩ cũng là giơ lên vũ khí trong tay, nhắm vào phía trước.
Mãi đến tận đối phương xuất hiện ở đèn pha bên trong sau khi, mọi người mới là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp nòng súng.
Chỉ thấy ở đèn pha bên trong xuất hiện, là một con đoàn xe, bên cạnh quay chung quanh 4-5 chiếc xe Việt dã, mà tại đây chút xe Việt dã vây quanh bên dưới, 3 chiếc khảm nạm tấm thép đại xe vận tải có thể thấy rõ ràng đây là đất hoang trên thường thấy nhất đội buôn, bọn họ buôn ba với mỗi cái chỗ tụ tập trong lúc đó. Phụ trách hàng hóa vận tải cùng buôn bán, cũng là mỗi cái chỗ tụ tập kỳ vọng nhất nhìn thấy tồn tại.
Hô!
Nhìn đoàn xe trên cái kia quen thuộc đánh dấu, họa sĩ lạ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng, rồi mới từ trạm gác bên trong đi ra, đi tới con này đoàn xe trước mặt, hướng về trung gian đại xe vận tải liếc mắt một cái, sau đó khoát tay háo một cái. Nhe, lao giác. Ngươi so với bình thường đến muốn muộn A. Bị họa sĩ lạ xưng là lao giác, chính là con này đội buôn thủ lĩnh, một cái thai to mặt lớn, xem ra lại như là thương nhân cái từ này cụ tượng hóa giống như nam tử. Nghe thấy âm thanh của họa sĩ lạ, lao giác lấy ra khăn tay, ở bóng loáng tỏa sáng trên trán xoa xoa, lúc này mới mang theo cười xuống xe đi tới trước mặt họa sĩ lạ, chúng hắn gật gật đầu. Ngươi tốt, họa sĩ lạ đội trưởng. Cái này, ha ha. Xin lỗi A, lần này là chậm chút. Bất quá cũng là các ngươi muốn hàng hóa quá khó làm. Ngươi lần này giải thích hay là đi cùng quan chỉ huy nói đi. Làm theo phép tiếp nhận lao giác truyền đạt văn kiện, họa sĩ là một mặt kiểm tra, một mặt thuận miệng tả và nói. Hán chờ, các loại, xe này tiếp tế nhưng là đợi có đoạn thời gian, nhắc tới cũng kỳ quái, gần nhất đội buôn thật giống đều không thế nào đã đến. Ta nhớ tới lần trước đội buôn tới nơi này vẫn là nửa tháng trước sự tình, hiện tại chỗ tụ tập bên trong vật tư cũng khá là căng thẳng, cũng nhờ có các ngươi vận đến những thứ đồ này. Được rồi, không thành vấn đề, vào đi thôi. Kiểm tra văn kiện sau khi, họa sĩ lại tránh ra con đường, tiếp theo khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ đi vào. Thế nhưng ra ngoài họa sĩ lại bất ngờ chính là, lần này lao giác cũng không có giống như trước như thế lập tức rời đi, ngược lại, hắn nắm văn kiện, do dự chốc lát, lúc này mới nhìn phía họa sĩ lạ, cẩn thận cười theo bắt đầu nói ra. Cái kia, họa sĩ lạ đội trưởng, lần này, chúng ta liền không đi vào. Cái gì? Có ý gì? Nghe được lao giác câu nói này, họa sĩ lạ trong lúc nhất thời không phản ứng lại, hắn trợn mắt lên, nhìn kỹ trước mắt thương nhân. Không đi vào. Không đi vào ngươi làm sao dỡ hàng. Cái này. Chúng ta có thể đem hàng tá ở đây, chính các ngươi phái người tới bắt. Lao giác một mặt nói, một mặt lần thứ hai giơ tay lên khăn xoa xoa cái chán, lúc này họa sĩ lạ mới phát hiện cả người hắn tựa hồ có hơi thần kinh hề hề, không được khoảng chừng quay đầu nhìn xung quanh, tựa hồ sợ sệt có món đồ gì sẽ bỗng nhiên nhảy ra như thế. Làm sao? Lao giác. Ngươi đây là làm cái gì đâu? Ngươi nếu không đi vào dỡ hàng, chúng ta chỗ tụ tập cũng sẽ không đem số dư đưa cho ngươi, ngươi nên rất rõ ràng điểm này. Nhìn thương nhân này tấm khác thường dáng vẻ, họa sĩ lạ cũng là lén lút nổi lên lòng nghi ngờ, hắn không chút biến sắc làm cái thủ thế, rất nhanh, chạm gác trên súng máy một lần nữa giơ lên, nhắm vào con này đoàn xe. Mà lao giác lại tựa hồ như đối với này nhắm mắt làm ngơ, hắn chỉ là vội vã cuống cuồng quét bốn phía một chút. Xác nhận không có bất cứ dị thường nào sau khi, lúc này mới một lần nữa nhìn phía họa sĩ lạ. Ta biết, thế nhưng... Ai, cho rồi, số dư ta không muốn, hàng ta liền để ở chỗ này. Chính các ngươi phái người tới bắt đi. Một mặt nói, lao giác một mặt xoay người liền dự định rời đi. Mà nhìn thấy lao giác bộ dáng này, họa sĩ lạ lập tức rõ ràng tình huống không đúng, đất hoang trên thương nhân nhưng là đem hàng hóa xem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Lao giác cũng tương tự là một người cho tới bây giờ không chịu thiệt người, lần này hắn lại sẽ thái độ khác thường biểu thị không muốn, đừng, số dư, chuyện này quả thật thì tương đương với mặt trời mọc từ hướng Tây như thế ngạc nhiên. Nhất định là có chuyện gì không đúng. Nghĩ tới đây, họa sĩ lạ cũng không lo nổi cảnh giới, vội vàng một cái bước xa đi lên phía trước, để lại lao giác vai. Tiếp theo còn không chờ cái này thương nhân phản ứng lại, liền đem hắn mang tới một bên. Lao đệ, ngươi đây là làm gì? Bị họa sĩ lạ kéo đến bên cạnh, lao giác cả người đều sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, rất giống là bị lưu manh đẩy vào trong hẻm nhỏ thiếu nữ như thế. Thế nhưng dù vậy, hắn như trước là hai con mắt chung quanh càng quét, thỉnh thoảng nhìn phía bên cạnh. Mà lao giác này tấm khác thường dáng vẻ càng làm cho họa sĩ lạ càng ngày càng nghi hoặc. Hắn vô vô lao giác vai, để hắn hơi hơi bình tĩnh một thoáng, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Được rồi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nói cho ta nghe một chút rõ ràng. Ta xem ngươi dáng dấp này có thể không bình thường. Ngươi là không phải nghe được cái gì tin tức. Thế nào? Người khác không tin được ngươi còn không tin được ta. Tốt xấu năm đó ta cũng giúp ngươi xem qua 2 năm xe, ngươi sẽ không liền điểm ấy nhi giao tình đều không nói đi. Ai? Cái này. Nghe được họa sĩ lạ nói chuyện, lão mặt của Zắc cũng là chen thành một đoàn, hắn nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, lúc này mới phảng phất hạ quyết tâm như thế dùng sức vỗ đùi. Cho rồi, lão đệ ngươi đều nói ra phần này nhi lên. Ta lão giác không thể thật sự một chút giao tình không nói. Một mặt nói, lão giác một mặt đem miệng tiến đến họa sĩ lạ lỗ thai bên cạnh, hạ thấp giọng mở miệng nói ra. Chúng ta nghe nói. Liên bang lên bác sĩ danh sách trị liệu rồi. Cái gì? Món đồ gì? Nghe được lão giác nói chuyện, họa sĩ lạ hoàn toàn là một mặt sững sờ. Hắn đã làm tốt nghe được bất kỳ khiến người ta khiếp sợ tin tức đều mặt không biến sắc tim không đập chuẩn bị. Nhưng mà đây là cái quỷ gì vậy? Bác sĩ? Danh sách trị liệu? Ai? Lão đệ ngươi chưa quen thuộc tình huống của nơi này, xem ở năm đó ngươi cũng vì lão ca ta thủ qua mấy năm xe phân nhi trên, ta nhắc nhở ngươi một câu, kịp lúc rời đi liên bang, xa xa tìm một chỗ ở lại. Ngươi nếu như không hiểu, ngươi có thể chính mình tra kiểm tra, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng ý của ta. Nói chung, cuộc trao đổi này làm xong, chúng ta là sẽ không sẽ cùng liên bang làm ăn. Có ý gì? Tại sao? Ha ha! Ngươi sẽ biết đến, nói không chắc đến lúc đó ngươi biết cảm giác mình không biết tốt hơn. Nghe được quả sĩ là mê hoặc nghi vấn, Lao Giác cười cợt, tiếp theo đưa tay ra vô vô bờ vai của hắn. Tiếp theo cũng không nói gì, liền như vậy xoay người rời đi. Mà họa sĩ Lạc thì lại ngốc đứng ở nơi đó, nhìn từ từ đi xa đội bơn, không khỏi run rẩy một cái run. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên sản sinh một loại phi thường dự cảm không tốt. Hay là, chính mình thật sự muốn cùng liên bang nói gặp lại. Bất quá, ở trước đó. Nghĩ tới đây, sắc mặt họa sĩ Lạc nghiêm nghị xoay đầu lại, nhìn phía trước mắt chỗ tụ tập. Hắn nên làm sao hướng về quan chỉ huy báo cáo cái này chuyện kỳ quái đâu. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 81, đục nước béo cỏ. Mèo ân ngẩng đầu lên, nhìn phía hoang vu đường cái phần cuối. Chỉ thấy ở nơi đó, một thị trấn nhỏ có thể thấy rõ ràng. Liên bang cờ xí đón gió lay động, ở tối tăm dưới bầu trời có vẻ như vậy dễ thấy. Mà ở trạm gác cùng bốn phía trên tường rào, có thể nhìn thấy mấy tên lính võ trang đầy đủ chính đang tuần tra. Đề phòng tựa hồ rất sâm nghiêm a. Nhìn tình cảnh này, Y Lù Cạ không khỏi nhíu mày, hạ thấp giọng mở miệng nói ra. Các nàng không phải chỗ tụ tập người ở, nhưng là không phải là không có cùng chỗ tụ tập từng qua lại. Từ trước mắt này lóng lánh chiếu rọi đèn pha, còn có xem ra khí thế hùng hổ đội tuần tra có thể thấy được, đây tuyệt đối không phải một cái chỗ tụ tập trong ngày thường nên có dáng vẻ, xem biểu hiện của bọn họ, càng như là gặp phải cái gì kẻ địch. Quan chỉ huy, chúng ta đến có thể hay không không phải lúc a. Không cần để ý loại chuyện nhỏ này, chúng ta làm chúng ta. Đối với Ý Lũ Cạ lo lắng, Vèo ẩn cũng không có để ở trong lòng. Tam tỷ muội không biết. Thế nhưng vợ nhưng là đã sớm biết được trong khoảng thời gian này lấy nữ vương cùng đồ tể cầm đầu bảy bá chủ hầu như giống như phát điên khắp nơi tập kích liên bang chỗ tụ tập. Trước mắt đã có mấy cái chỗ tụ tập gặp độc thủ. Đối với tình huống như thế, liên bang đương nhiên không thể một chút phản ứng không có. Nếu như hiện tại bọn họ vẫn là một bộ lười nhác dáng dấp nhàn nhã, cái kia xem ra mới thật giống là có vấn đề đây. Không ra vợ sở liệu, liên bang phản ứng xác thực rất nhanh, đám người bọn họ vừa mới đi tới chỗ tụ tập ngoài cửa lớn. Liền nhìn thấy bỗng nhiên có một đám binh sĩ chạy tới, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Người nào? Các ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn trước mắt đoàn người, cầm đầu binh sĩ vội vàng giơ súng lên đến nhắm vào Vèo ẩn, tiếp theo lớn tiếng phẫn nộ quát. Mà ở sau người hắn, nguyên bản thao túng súng máy pháo đài hỏa lực tay cũng là vội vàng quay lại, nhắm ngay Vèo ẩn đoàn người vị trí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhất thời trở nên sốt sáng lên đến. Mà nhìn thấy những người này hung thần ác sát dáng vẻ. Tam tỷ muội nhất thời căng thẳng lui về phía sau hai bước, đồng thời nắm chặt vũ khí của chính mình. Chúng ta là người lữ hành. Đối lập với những này biểu hiện nghiêm túc binh lính tới nói, Vèo ẩn biểu hiện như trước là như vậy nhẹ như mây gió, đối mặt họng súng đen ngòm, hắn mỉm cười đưa tay ra, từ trong lòng lấy ra một tấm ID thẻ đưa cho cầm đầu binh sĩ, tiếp theo giơ lên vành nón, chúng bọn họ gật đầu cười. Chúng ta chỗ tụ tập ở quãng thời gian trước ra một ít vấn đề, vì lẽ đó chúng ta không thể không bị ép rời đi. Tìm kiếm cái khác chỗ ở nếu như có thể, chúng ta hy vọng có thể ở đây tiểu ở một thời gian ngắn, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ vì thế trả giá đầy đủ thù lao, hơn nữa cũng sẽ làm các vị làm một ít đủ khả năng sự tình. Như vậy a? Nghe được vợ nói chuyện, hơn nữa hắn cái kia phó xem ra người hiền lành thái độ, cầm đầu binh sĩ cũng đã thả lỏng một chút. Đối với vợ nói chuyện hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi, đều sẽ có người sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân ở vốn là chỗ tụ tập không tiếp tục chờ được nữa. Không thể không lựa chọn đi tới cái khác chỗ tụ tập. Chuyện như vậy một chút đều không hiếm thấy, đương nhiên, vì cẩn thận để, hắn vẫn là nhìn lướt qua trước mắt ID thẻ, sau đó đem tin tức cùng liên bang mạng lưới tiến hành rồi so sánh, lấy xác nhận này không phải liên bang một cái nào đó tội phạm truy nã. Mà chuyện đương nhiên, Vèo ẩn không thể ở liên bang truy nã trong danh sách tuy rằng dựa theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là liên bang thứ nhất hảo tội phạm truy nã, nhưng đáng tiếc chính là trời đất chứng giám, liên bang chân tâm không biết hắn ID tư liệu a. Cái này cũng là lên danh hiệu chỗ tốt, chỉ là thông qua một cái danh hiệu, bất kỳ thế lực cũng không thể đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Bọn họ muốn có được đối phương tin tức, như vậy nhất định phải thu được nguyên thủy ID đăng ký tư liệu. Thế nhưng thứ này có thể không phải là người nào đều có thể chiếm được, mỗi người ID thẻ đều có đặc biệt mã hóa, mà chỉ có thông qua những này mã hóa, mới có thể thu được thân phận thật sự tin tức. Thế nhưng những này mã hóa tư liệu chỉ có ở ID thẻ nguyên nơi sản xuất mới sẽ nắm giữ. nếu như những này mã hóa nguyên nơi sản xuất bị phá hủy, như vậy liền rất khó tìm đến thân phận thật sự tư liệu. Như hiện tại những quân nhân liên bang này vận dụng quyền hạn có thể làm, cũng chỉ có chọn đọc tin tức, sau đó cùng liên bang bên trong sinh sản đánh số tư liệu tiến hành so với bọn họ ngược lại không là không hy vọng làm chút tương tự thai trước loại kia dễ dàng hơn thân phận chứng thực hệ thống, nhưng mà đáng tiếc chính là, bọn họ trong đầu hệ thống chỉ chống đỡ trình độ như thế này tin tức chọn đọc cùng so với, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ừm, rất tốt, không có vấn đề. Ở so sánh tin tức ghi chép sau khi, binh sĩ gật gật đầu, tiếp theo đem ID thẻ trả lại vẻ ẩn, đồng thời hỏi một câu. Các ngươi là làm cái gì? Ta là một tên bác sĩ, ngoại khoa bác sĩ. Bác sĩ? Nghe được câu trả lời này, binh sĩ sửng sốt một chút, sau đó nhìn phía bên người hắn ba cái thiếu nữ đương nhiên, vẻ ẩn trên bả vai mèo đen liền không ở hắn quan tâm bên trong phạm vi. Như vậy các nàng? Các nàng là trợ thủ của ta. Ồ, thì ra là như vậy. Nghe đến đó, binh sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Hắn nguyên bản còn đang hoài nghi này ba nữ một nam tổ hợp là chuyện gì xảy ra, bây giờ nghe vợ ẩn trả lời cũng không phải làm sao cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nghề nghiệp là bác sĩ, như vậy có mấy cái hộ sĩ ngược lại cũng không tính kỳ quái. Liên bang hoan nghênh đến của các ngươi. Đạt được vợ ẩn trả lời sau khi, binh sĩ thái độ cũng biến thành nhiệt tình hơi nhiều. Ở đất hoang trên được hoan nghênh nhất nghề nghiệp bên trong, bác sĩ vĩnh viễn là xếp hạng thứ ba, dù sao lương thực có thể chính mình loại, quái vật có thể chính mình đánh, thế nhưng sinh bệnh ngươi lại không biện pháp chính mình trị. Bởi vậy bác sĩ mặc kệ ở nơi nào đều là chịu đến hoan nghênh cùng tôn trọng. Cái này chỗ tụ tập chỉ là một cái phổ thông cấp 3 chỗ tụ tập, tuy rằng cũng có mấy cái bác sĩ, nhưng này còn không bằng nói là đọc mấy năm sách thuốc nửa thùng thủy. Thuộc về không trị hết người cũng trị người không chết này một loại. Tương đối với bọn hắn tới nói, vẹo ẩn cái này ngoại khoa bác sĩ nhưng là quá cao thượng hơn nhiều. Hơn nữa đối với bọn hắn những binh sĩ. Nay tới nói, chiến đấu bị thương cái gì, tự nhiên cũng hy vọng có cái chuyên nghiệp ý hộ công tác giả vì chính mình trị liệu. Mà không phải dựa vào đám kia đối mặt do đạn bắn liền viên đạn đều không đào móc ra liền trực tiếp tiêu độc quấn băng vải xong việc nửa đời. Ở xác nhận vẹo ẩn đám người thân phận sau khi, các binh sĩ thái độ cấp tốc thay đổi, bọn họ rời chướng ngại vật trên đường, mở ra cửa lớn. Đem vợ ẩn đoàn người đón vào chỗ tụ tập bên trong. Là một người cấp 3 chỗ tụ tập, nơi này cũng không thế nào náo nhiệt, đầu đường cuối ngõ chỉ có thể nhìn thấy mấy tên lính võ trang đầy đủ, cùng với tình cờ chạy như bay mà qua xe bọc thép chiếc xe. Mà ở những kia dọc đường kiến trúc phế tích phía dưới, quần mình không ít quần áo lam lũ người, từ những người này trang phục thấy được, bọn họ hẳn là nơi này tù binh hoặc là nô lệ. Chúng ta tại sao nhất định phải tới nơi này? Nhìn trước mắt này hoang vu một màn. Ý lù cả cũng là hạ thấp giọng mở miệng tả hoán nói. Nơi này nghèo như vậy, liền mỡ đều quát không tới, chúng ta thật sự muốn bắt đầu từ nơi này động thủ sao? Quan chỉ huy. Hơn nữa, liền ngay cả vũ khí đều. Vì lý do an toàn, ý lù cả đám người cũng không có mang theo các nàng trước đó sử dụng lôi xạ bộ thương trở, các loại, có thể sáng vũ khí, dù sao loại này tự mang vô hạn đạn dược bờ UFF vũ khí mặc kệ ở nơi nào đều là dễ dàng bị người chú ý bởi vậy ở đây ý lù cả các nàng cũng chỉ có thể sử dụng phổ thông chế tạo vũ khí, đối với thiếu nữ tới nói, điều này hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, ý lù cả. Nghe được ý lù cả oán giận, vèo ẩn không nói gì, ngược lại là nằm nhoài trên bả vai hắn mèo đen xoay đầu lại, nhìn nàng một chút. Ngươi là lần thứ nhất, hay là không rõ ràng trong đó tình huống, dù cho là loại này tiểu chỗ tụ tập. Cũng có giá trị của nó. Tin tưởng ta, chúng ta thu hoạch sẽ phi thường phong phú. Thật sự. Nghe đến đó, không chỉ ý lù cả, liền ngay cả cờ dít cùng cụ rồ nạ cũng nhất thời hai mắt phát sáng lên. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 82, thời điểm trị liệu, 1. Đối với tam tỷ muội tới nói, các nàng cũng không có thai trước đạo đức cùng giá trị quan niệm. Đại thai biến sau khi, nhân loại trật tự cùng quy tắc đã hoàn toàn sản sinh ra biến hóa. Ở tất cả vì sinh tồn đại tiền đề bên dưới. Bất cứ chuyện gì cũng có thể được phép. Đất hoang bên trên không có thiên sứ, lại càng không tồn tại thiên tính nhân loại hiền lành. Ý lù cả đám người tự nhiên cũng giống như vậy, ở trên vùng hoang dã sinh ra, trên hoang dã trưởng thành các thiếu nữ, đối với giết chóc cũng không mâu thuẫn, cũng không căm ghét, duy nhất có thể hạn chế các nàng, chỉ có tập trung vào cùng sản xuất trong lúc đó cân nhắc cùng sai biệt. Thật giống như trước đó ý lù cả lo lắng, cũng không phải xuất phát từ đối với giết chết những này chỗ tụ tập người hành động này bản thân chống cự. Mà là cân nhắc đến giết chóc hành vi cùng các nàng thu hoạch đến tiền lời trong lúc đó không tỷ lệ thuận kết quả. Bất quá khi chiếm được đi lìn bảo đảm sau khi, tam tỷ muội dĩ nhiên là không cần lo lắng những vấn đề này. Nếu như các nàng làm tất cả những thứ này, có thể mang đến phong phú thù lao, như vậy các nàng mới không ngại hành vi của chính mình là giết người phóng hỏa vẫn là cái gì khác làm chó săn tiểu đội, các nàng trong ngày thường vẫn đang làm cũng đều là công việc như vậy. Như vậy, đón lấy các nàng chuyện cần phải làm cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là chẩn đoán chính xác. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đường phố, Vẹo Ẩn Vi mở miệng cười nói ra. Các ngươi phải nhớ kỹ, làm y hộ công tác giả, chúng ta nhất định phải đầu tiên chẩn đoán chính xác bệnh nhân bệnh tình, cùng với phát bệnh vị trí bản thân, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể căn cứ bệnh tình đến định ra phương án trị liệu, tranh thủ làm được một lần thành công, triệt để thanh trừ ổ bệnh. Vì lẽ đó cụ Zona, thế nào rồi? A, là. Nghe được Vân do hỏi, nguyên bản nhắm chặt hai mắt cụ Zona mở mắt ra, nàng ôm chặt trong lòng gấu nhỏ, có chút bất an mở miệng nói ra. Vừa nay đã kiểm tra xong xuôi, cái này chỗ tụ tập hiện nay tổng cộng có 520 người. Toàn bộ đều là người bình thường, không có phát hiện năng lực giả. Lấy liên bang cho tới nay hành vi, bọn họ cũng không thể muốn năng lực giả vì bọn họ công tác. Nghe được mệnh lệnh của cụ Zona, Vẹo Ẩn nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp theo hắn lần thứ hai nheo mắt lại, nhìn phía cách đó không xa nơi đóng quân. Nơi này thà nói là một trấn nhỏ, không bằng nói là một cái nho nhỏ xã khu. Ở quốc gia này bên trong, như vậy xã khu tùy ý có thể thấy được, chúng nó bản thân kích thước không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Rất thích hợp những này cấp thấp mạng lưới năng lượng bao trùm khu người ở sử dụng. Chỉ có điều như vậy bao trùm khu hạn chế cũng rất rõ ràng, bởi vì các loại phương tiện có hạn. Bởi vậy một khi nhân khẩu tăng cường, như vậy sẽ sản sinh phiền toái lớn. Như Hắc Thạch tập đoàn dựa vào khu thứ 9 sở dĩ sẽ đối với phế tích khởi xướng thăm dò, một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì gia nhập khu thứ 9 NG. Người càng ngày càng nhiều, làm cho hiện tại khu thứ 9 đã có chút người đông như mắc gửi. Mà đối lập với dựa vào khu thứ 9 tiến hành hoàn toàn mới kiến thiết, đi mở mang có thể dùng chính là hơn mấy trăm triệu nhân khẩu đô thị phế tích, hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt hơn. Trước mắt vẫn đám người vị trí là một gian khách sạn. Nơi này là liên bang chuyên môn làm người ngoại lai chuẩn bị, mà dẫn dắt bọn họ tới nơi này binh lính cũng đã nói cho Vợ Ẩn đám người, đã đem chuyện của bọn họ thông báo cho tòa này chỗ tụ tập quan chỉ huy. Sáng mai, Vợ Ẩn đám người cũng có thể đi cùng bọn họ gặp mặt, bất quá đối với Vợ Ẩn tới nói, liền hiện nay mà nói, điều này hiển nhiên đã không có cần gì phải. Rất tốt, đón lấy là giải phẫu chuẩn bị công tác, các ngươi phải nhớ kỹ, làm giải phẫu trước đó muốn xác nhận tất cả khí giới đều chuẩn bị xong xuôi. Hơn nữa muốn tiến hành tiêu độc xử lý. Một mặt nói, Vẹo Ẩn một mặt lôi kéo mình một chút trên tay màu đen găng tay, sau đó chỉ thấy nương theo động tác của hắn, một cây dao phẫu thuật bá từ đầu ngón tay của hắn hiện lên, chiếu rọi trong phòng ánh đèn lờ mờ, tránh qua một vệt hào quang chói mắt. Mà nhìn thấy động tác của hắn, tam tỷ muội đều là cùng nhau nuốt từng ngụm nước. Nếu như nói trước đó, ngoại trừ ý lũ cả bên ngoài hai người đối với Vẹo Ẩn phương thức chiến đấu còn không hiểu nhiều lắm, như vậy đi ngang qua số không căn cứ chiến đấu, tận mắt chứng kiến những kia bị cắt chém chia năm xẻ bảy thi thể sau khi, các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này xem ra không đáng chú ý đao nhỏ ở trong tay Vẹo Ẩn đáng sợ dường nào. Mà ở ba người nhìn kỹ, Vẹo Ẩn trên mặt mang theo nụ cười xoay người lại, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía ba người. Như vậy đón lấy. Đầu tiên, cần cho bệnh nhân tiêm vào thuốc mê. Cờ dít, công việc này giao cho ngươi để hoàn thành. Vâng. Nghe được Vẹo Ẩn nói chuyện, cờ dít gật gật đầu làm ra đáp lại. Mà khi chiếm được cờ dít trả lời sau khi, Vẹo Ẩn nhìn phía ỉ lù cả cùng cụ Zona. Ở trong quá trình này, bệnh nhân rất có thể sẽ xuất hiện các loại phản ứng dị thường, những này sẽ phản ứng ảnh hưởng đến giải phẫu tiến hành, vì lẽ đó ta yêu cầu người có thể trước thời gian phát hiện bệnh nhân khả năng xuất hiện tình huống dị thường, đồng thời đúng lúc báo cáo, cụ Zona, hiểu chưa? Còn có ỉ lù cả, bệnh nhân chống lại đối thủ thuật bất lợi, ta yêu cầu người khi chiếm được nhắc nhở sau khi nhanh chóng tiêu trừ uy hiếp, bảo đảm giải phẫu thuận lợi tiến hành. Không thành vấn đề đi. Nếu như xảy ra vấn đề gì, liền tỉnh lại phở giảng xạ, nhường nó đến giúp đỡ. A, là, ta biết rồi, quan chỉ huy. Không thành vấn đề, quan chỉ huy. Chăm chú ôm gấu nhỏ, cụ dô nạ vội vàng làm ra trả lời, ý lù cạ cũng là gật gật đầu. Giờ khắc này ở tay của thiếu nữ cổ tay trên, một cái màu xanh thăm thẳm vòng tay thình lình ở trước mắt. Cái kia chính là trước đó vẫn tỉnh lại sứ ma phở giảng xạ, chỉ có điều bởi cái này sứ ma quá mức vô dụng. Bởi vậy trong ngày thường đều là lấy tay vòng hình thái đeo ở tay của ý lù cả cổ tay trên. Mặc dù nói bình thường không có tác dụng gì, thế nhưng ở thời điểm nguy cấp dùng để làm một người mồi nhử hấp dẫn kẻ địch hỏa lực cái gì, ngược lại cũng xem như là vật tận dụng. Ngược lại dựa theo đi lìn lời giải thích, con này sứ ma trừ phi gặp phải điện từ báo táp lớn như vậy phạm vi phiền phức bên ngoài, hầu như là không thể bị đánh chết. Bởi vậy ném đi bị đánh thành tổ ong cũng không đau L. NG. Ở có lúc cần thiết. Ý lù cả tất nhiên là không chú ý nắm sở lẻm này đi ra ngoài chặn thương. Đi lìn thì lại phụ trách phối hợp ta tiến hành giải phẫu.
Được rồi, thuật trước hội nghị liền đến nơi này, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng.
Một mặt nói, Vèo Ẩn một mặt mỉm cười triển khai hai tay, ra lệnh.
Như vậy ta tuyên bố.
Giải phẫu bắt đầu.
Đêm khuya chỗ tụ tập bên trong, hoàn toàn yên tĩnh.
Cờ rít dựa vào vách tường đi lặng lẽ lên thang lầu.
Tuy rằng dựa theo cụ rô nạ tinh thần cảm ứng thấy được, mặt trên cũng không có người.
Thế nhưng là một người thường xuyên cần điểm cao nhất tay đánh lén, cờ rít nhưng là rất rõ ràng rất nhiều thế lực đều có ở nơi đài cao thiết trí cạm bẫy thói quen, lấy phòng ngừa có kẻ địch từ phía trên thẩm thấu vào, cờ rít trước đây cũng không ăn ít phương diện này thiệt thòi.
Bất quá may mắn chính là, nơi này hiển nhiên ở liên bang xem ra không phải cái gì địa phương trọng yếu, vì lẽ đó cũng không có thiết trí cái gì cạm bẫy, làm cho cờ rít thuận lợi đi tới thiên đài.
Rách nát cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, phát sinh một tiếng chói tai tiếng vang, thế nhưng này rất nhanh sẽ bị gào thét mà qua gió lạnh thôn phệ.
Cờ rít một cái bước xa từ bên trong đi ra, tiếp theo cấp tốc tựa ở thiên đài góc tường bóng tối nơi ẩn giấu đi.
Mãi đến tận xác nhận tất cả bình thường sau khi, thiếu nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cầm lấy bối ở phía sau súng ngắm, nhắm vào xa xa đường phố.
1, 2, 3, 4, 5.
Xuyên thấu qua ống nhắm. Cờ rít tiên lặng đếm lấy tuần tra nhân số, tiếp theo nàng thâm hô hít một hơi, nheo mắt lại nhắm vào trước mắt mục tiêu.
1 phút, 2 phút, 3 phút.
Ở kính ngắm dưới, nguyên bản phụ trách tuần tra đội ngũ cùng con thứ hai đội ngũ trao đổi vị trí, đã rời xa bọn họ vị trí.
Mà ngay khi những binh sĩ này rời đi trong nháy mắt, cờ rít bóp cò súng.
Viên đạn lặng yên không một tiếng động từ nòng súng bay ra, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo L hình quy tích, đống nhiên chuyển biến. Bắn về phía đã đi vào đường phố nơi sâu xa đội tuần tra.
Rất nhanh, chỉ thấy đi ở cuối cùng binh lính bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, máu tươi nhất thời từ đỉnh đầu bốc lên.
Mà vẫn không có chờ, các loại, những người khác phản ứng lại, ở tuyệt đối khóa chặt bên dưới viên đạn đã bắn vào người thứ hai sau não, ở đem bên trong đại não rảo nghiền nát sau khi từ trên trán thoát ra, đánh vào người thứ ba con mắt.
Không tới 10 giây thời gian, võ trang đầy đủ 6 người đội tuần tra cũng đã ngã vào tối tăm hẻm nhỏ nơi sâu xa. Hóa thành từng bộ thi thể.
Hô!
Cờ rít thở dài, sau đó nàng lần thứ hai quay đầu đi, nhắm vào mặt khác một bên đường phố.
Giải quyết, chúng ta đi.
Nhìn cách đó không xa bóng người từng cái biến mất, ý lù cả cũng là vội vàng từ hậu môn bên trong thoát ra, mang theo củ rồ nạ rời đi quán trọ.
Lướt qua ngã vào vệt nước bên trong, đã không có một chút nào hơi thở sự sống thi thể, tiếp tục tiến lên.
Rất nhanh, hai người liền theo hẻm nhỏ đi tới cách đó không xa một căn kiến trúc trước. Nơi này đã từng là cục cảnh sát, hiện tại thì lại đã biến thành quân nhân liên bang nơi ở.
Ý lù cạ tỉ tỉ, có tam cái.
Giao cho ta.
Nhìn cách đó không xa vách tường một bên khác hiện ra bóng người, ý lù cạ lộ ra một tia nụ cười đắc ý chỉ thấy thiếu nữ gión ra gión rén đi tới khúc quanh, nắm chặt trong tay chiến đấu súng trường, nhìn chăm chú cái kia mấy cái xem ra ở gác tuần tra bóng người, thừa dịp bọn họ quay đầu đi trong nháy mắt đó, thiếu nữ bỗng nhiên thoát ra, tiếp theo nàng nhắm vào phía trước, khởi xướng công kích.
Vèo vèo vèo.
Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi.
Nét phân phối ống ham thanh súng tự động ở hung mãnh hỏa lực dưới ảnh hưởng bùng nổ ra có thể so với gạt lỉnh giống như khủng bố bao táp, còn đối với này không hề chuẩn bị các binh sĩ thậm chí không kịp xoay người phản kích, liền bị bay vụt mà qua viên đạn xé thành mảnh vỡ.
Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trạm gác bên trong cũng đã là đầy đất máu tươi, mà những binh sĩ kia thì đã toàn bộ chết đi, hóa thành từng bộ vô cùng thê thảm thi thể.
Hô.
Này thật đúng là phiền phức.
Tiện tay đổi qua băng đạn, lần thứ hai cảnh giác nhìn xa xa hướng về bên này đi tới bóng người, ý lù cả không khỏi oán giận một câu, tiếp theo thiếu nữ giơ lên trong tay súng trường, nhanh chóng về phía trước chạy đi.
Hy vọng lần này đúng như quan chỉ huy nói như vậy, có đầy đủ phong phú thủ lao không phải vậy, chúng ta nhưng là thiệt thòi lớn rồi.
Cồn vật bi, tiệu đèn.
Chương 83, thời điểm trị liệu, 2.
Từng cái binh sĩ ngã xuống, từng cái sinh mệnh biến mất.
Cờ rít cùng ý lù cả mỗi nã một phát súng. Đều sẽ mang đi một cái hoặc là có vài sinh mệnh.
Cái chết của bọn họ vô thanh vô tức, hoàn toàn không có gây nên sự chú ý của người khác.
Hô!
Lần thứ hai đổi qua băng đạn, ý lù cả đá một cái bay ra ngoài trước mặt mình thi thể, sau đó mèo eo từ vách tường trôi ngoặt mặt khác một bên theo cầu thang một đường chạy chậm hướng lên trên.
Nơi này là quân đội liên bang chỗ cắm trại, cũng là những binh sĩ kia nơi ở giờ khắc này đã là lúc đêm khuya, đại đa số binh sĩ đã rơi vào thâm trầm giấc ngủ bên trong.
Chỉ có mấy cái thủ vệ cũng ở trong lúc lơ đãng bị ý lũ cả kể cả cờ rít lặng yên không một tiếng động giết chết.
Có củ rồ nạ tinh thần cảm ứng phụ trách đánh dấu mục tiêu, hai người căn bản liền không lo lắng các nàng sẽ bị người khác phát hiện. Khoảng cách gần do Ý Lù Cả trực tiếp đi tới hỏa lực áp chế một làn sóng mang đi, khoảng cách xa liền giao cho Cờ Rít một thương giải quyết. Ở tam tỷ muội phối hợp bên dưới, quân L. Tiên bang binh lính cơ bản không còn sức đánh trả chút nào liền bị triệt để giết chết, liền một tia nửa điểm động tĩnh đều không có phát sinh. Mà ở nơi đóng quân bên trong, giờ khác này cũng là một mảnh vắng lặng. Nay cũng không thể quái liên bang các binh sĩ tính cảnh giác quá thấp, ở đại thai biến sau khi, bởi vì có hệ thống trợ giúp, mỗi người đều nắm giữ tinh thần mạng lưới hệ thống. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bất luận người nào chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, căn bản không cần thông qua cái gì cảnh báo hoặc là máy bộ đàm loại hình trang bị, chỉ cần kích hoạt tinh thần mạng lưới tiến hành báo cáo, như vậy lệ thuộc ở đồng nhất mạng lưới bên trong hết thảy thành viên đều sẽ nhận được tin tức. Này có thể so với thai trước báo cảnh sát hệ thống phải cường đại nhiều lắm, cũng chính vì như thế, những này ở trong nơi đóng quân nghỉ ngơi binh lính trái lại tính cảnh giác không có mạng. Nhờ như vậy, coi như có người muốn lẻn vào, như vậy bọn họ cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà làm ra động tĩnh, chỉ cần bị một người lính phát hiện tình huống không đúng khởi động cảnh báo, như vậy toàn bộ nơi đóng quân sẽ lập tức tiến vào tình trạng khẩn cấp. Cũng chính vì như thế, đại thai biến sau mỗi cái chỗ tụ tập trên căn bản thực hành đều là ở ngoài khẩn bên trong tùng cùng thay phiên tuần tra canh gác chế độ mục tiêu cũng rất đơn giản, không bắt buộc nhất định ngăn trở kẻ địch xâm lấn, chỉ cần có thể phát hiện kẻ địch, như vậy đủ rồi. Thế nhưng đối với tam tỷ muội tới nói, như vậy phòng ngự không có bất kỳ hiệu quả nào. Làm chó săn tiểu đội, các nàng đã từng vô số lần thẩm thấu tiến vào chỗ tụ tập bên trong thực hành nhiệm vụ, trong đó cũng ít không được phá hoại cùng giết chóc. Tự nhiên biết này xem ra tựa hồ khó giải mạng lưới hệ thống cũng có nhược điểm, hơn nữa hết sức rõ ràng chỉ cần không bị phát hiện, như vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy là tốt rồi. Cẩn thận từng ly từng tí một đem một viên cảm ứng địa lôi đặt ở ngoài hành lang ở giữa, Ý Lù Cả nhanh chóng ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra tựa hồ vẫn còn đang ngủ say bóng người, thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo nàng rón ra rón rén một lần nữa theo đường cũ trở về, một lần nữa đi xuống lầu. Giải quyết. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Ý Lù Cả xuống lầu, ô gấu nhỏ trốn ở bóng tối cú rồ nạ cẩn thận từng ly từng tí một nhô đầu ra, hạ thấp giọng mở miệng dò hỏi. Mà nghe được nàng dò hỏi, Ý Lù Cả đắc ý gật gật đầu, sau đó trùng nàng giơ ngón tay cái lên. Giải quyết, liên hệ Cờ Rít cùng quan chỉ huy, chúng ta liền chiến đấu vị trí đi. Được rồi, tỷ tỷ. Nghe được Ý Lù Cả nói chuyện, cú rồ nạ gật gật đầu, tiếp theo nàng cấp tốc đưa tay phải ra. Ở trước mắt nhanh chóng đưa vào một chuỗi văn tự, sau đó đưa ra. Gây tê kết thúc. Nhìn trước mắt văn tự, Vèo Ẩn khẽ mỉm cười, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mắt lầu nhỏ. Nơi này là một căn hai tầng lầu nhỏ. Nguyên bản hẳn là người nào đó biệt thự. Thế nhưng hiện tại, nơi này đã biến thành cái này chỗ tụ tập bộ chỉ huy. Dựa theo trước đó người binh sĩ kia lời giải thích, cái này chỗ tụ tập quan chỉ huy liền ở nơi này. Như vậy đón lấy chỉ cần thanh trừ hắn. Như vậy giải phẫu là có thể càng thêm tiến hành thuận lợi. Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn đưa tay ra đóng tin tức lan. Sau đó hắn đưa tay ra ở hàng rào sắt trên nhấn một cái, cả người nhất thời nhảy lên, lặng yên không một tiếng động phiên nhập bên trong biệt thự trong hoa viên. Mà ngay khi Vèo Ẩn rơi xuống đất đồng thời, trước mặt hắn thủ vệ vừa vặn quay đầu đi, nhìn phía mặt khác một bên. Mà khi hắn từ khỏe mắt dư quang nơi nhận ra được tình huống không đúng nỗ lực quay đầu lại kiểm tra tình huống thì, tay lạnh như băng thuật đao liền như vậy đâm vào cổ của hắn. Sau đó thời gian một cái nháy mắt liền dẫn đi rồi tính mạng của hắn. Phù phù. Máu tươi từ cổ động mạch nơi xì ra, phảng phất suối phun giống như bắn ra. Mà đã sớm chuẩn bị vờn nhưng là lập tức hướng về bên cạnh tránh ra, tiếp theo hắn giơ tay phải lên, chỉ thấy cái kia dài nhỏ ngón tay nhất chuyển một phen, nhất thời lại có mấy thanh đao giải phẫu đông dương hiện lên, như viên đạn như thế nhanh chóng bắn ra, đem cách đó không xa tuần tra thủ vệ triệt để đẩy ngã. Đang xác định trong vườn hoa thủ vệ đều bị giết chết sau khi Vèo Ẩn rồi mới từ bụi cỏ trong bóng tối đi ra, hắn thu dọn quần áo một chút, liếc mắt nhìn đặt ở biệt thự trên vách tường máy thu hình, sau đó khẽ mỉm cười, hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. Hả? Mà cùng lúc đó, ở bên trong biệt thự phòng quản lý bên trong, phụ trách quản chế binh lính cũng là kinh ngạc kêu một tiếng, không biết tại sao, hắn vừa nãy tựa hồ nhìn thấy một cái ăn mặc một thân đen nam tử từ máy thu hình trên xuất hiện. Chỉ bất quá tốc độ của đối phương xem ra tựa hồ rất nhanh. Chỉ là thời gian trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi cái bóng. Là người? Là quỷ? Vẫn là ảo giác? Ngay khi người binh sĩ này rủi rủi con mắt, dự định nhìn rõ ràng tình huống thời điểm, đống nhiên, hắn ở màn hình phản quang bên trong, nhìn thấy phía sau mình xuất hiện một bóng người. Đó là... Hô! Lượn tròn lang nha bổng trên không trung mang qua một đạo tươi đẹp quy tích, tầng tầng đánh vào binh sĩ đầu trên, sau một khắc, chỉ thấy binh sĩ đầu liền mạnh mẽ bị đánh bay, xoay tròn không trung xoay chuyển 360 độ bên trong tạch chiếc một tiếng va bên cạnh trên vách tường, liền xương mang đại não đồng thời hóa thành thịt vụn, ở trên tường lao rơi xuống một đạo rõ ràng vết tích. Mà mất đi đầu thi thể nhưng là phát rồ thức co giật mấy lần, sau đó ngã quắp đang chỗ ngồi trên, cũng không còn động tĩnh. Mà sau lưng nó, một con mèo đen theo mở ra cửa phòng khe hở lặng yên im lặng đi ra ngoài, biến mất ở trong bóng tối. Màn đêm bên dưới, toàn bộ chỗ tụ tập như trước một phái yên tĩnh an lành bầu không khí, thế nhưng không có bất kỳ người nào chú ý tới, bất chi bất giác, những kia chung quanh binh lính tuần tra không thấy. Trên tường rào phụ trách giám thị binh lính cũng mất đi hình bóng, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện dù cho là những kia phụ trách thao túng súng máy hạng nặng hỏa lực tay, vào lúc này cũng là rủ xuống đầu, dựa vào ghế, xem ra thật giống là ngủ như thế. Mở cửa lớn ra, veo ẩn đi vào biệt thự. Chỉ thấy ở cửa, hai cái thủ vệ đang ở nơi đó buồn ngủ ngủ ga ngủ gật, nhìn cửa lớn mở ra, hai người đều là sững sờ, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn mở lim dim mắt buồn ngủ, nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác một luồng lạnh lẽo xúc cảm trong nháy mắt từ trên trán của chính mình truyền đến, tiếp theo sau một khắc, bọn họ liền triệt để rơi vào thâm trầm vực sâu tử vong. Xin lỗi quấy rầy. Giơ lên vành nón, veo ân mỉm cười trùng hai cỗ thi thể gật gật đầu, thật giống như một cái đến người khác làm khách khách mời như thế, bước đi đi vào. Hắn cũng không biết cái này chỗ tụ tập quan chỉ huy vị trí, bất quá này không làm khó được vẩn nếu không tìm được người, như vậy liền toàn giết. Kết quả cũng giống nhau. Đối lập với biệt thự ngoại vi phòng thủ nghiêm mật tới nói, bên trong biệt thự bộ lại có vẻ rất quặng cũng é, ngoại trừ mới bắt đầu vẩn gặp được hai cái thủ vệ bên ngoài, toàn bộ biệt thự lầu một chỉ còn dư lại mấy cái tôi tớ cùng nô lệ. Làm một tên bác sĩ, vẹo ẩn đương nhiên không thể bỏ mặc bệnh độc tiến một bước quyết tán, bởi vậy những người này cũng ở thâm trầm giấc ngủ bên trong không có suy nghĩ chống lại kết thúc tính mạng của bọn họ. Cùng cụt, ánh đèn mở lên, sau đó đóng. Đen kịt trong hành lang, vẹo ẩn thật giống như tử thần giống như từ bên trong hiện lên, hắn trên mặt mang theo nụ cười, mỉm cười đi tới cầu thang, đi tới lầu 2. Dựa theo đồng dạng, bình thường, biệt thự thiết kế, lầu 2 đại thể là phòng ngủ, nếu như cái kia quan chỉ huy ở đây, nhiều như vậy bán. Hả? Ngay khi vợ ẩn đi tới lầu 2 cửa phòng ngủ trước thì, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, hiếu kỳ hướng về bên cạnh nhìn tới. Chỉ thấy ở cửa phòng bên trong, truyền đến kẹt 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 lay động, cùng với nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc. Chính là chỗ này sao? Một mặt suy nghĩ, vợ ẩn một mặt chuyển động ra tay chỉ, sau đó nắm chặt đao giải phẫu theo môn khe hở hướng phía dưới tất cả. Mà nương theo động tác của hắn, nguyên bản bị khóa trái cửa phòng nhất thời lặng yên không một tiếng động mở ra, mà tiếp theo, nhường vợ ẩn bất ngờ một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy ở trước mặt hắn cách đó không xa nằm trên giường trên, một cái có chút mập mạp nam tử chính hồng hộc thở hổn hển, dùng sức đung đưa phần eo. Mà ở dưới người của hắn, một cái tráng kiện người thanh niên trẻ chính đang thở gấp gỡ nẹo thân thể, phối hợp chính mình phía trên nam tử vận động. Hai cố gian chắc, trải qua rèn luyện, tràn ngập mồ hôi cùng bắp thịt thân thể liền như vậy đan sen quấn quanh, phảng phất rắn như thế và mèo, xem ra quả thực thật giống như. Thật sự là phi thường tươi đẹp một màn đây, phảng phất phạm cao họa như thế chấn động lòng người. Ta cho rằng ngươi biết có càng tao nhã hơn ham mê. Nhìn không biết lúc nào đi tới bên cạnh mình mèo đen, veo ẩn trọn dưới lông mày, tiếp theo mở miệng nói ra. Mà nghe được hắn nói chuyện, mèo đen nhưng là xoay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó duỗi ra móng vuốt xoa xoa mặt. Tuy nhiên nhân loại mà. Cũng không kỳ quái, ở trên thế giới này, đều sẽ có người bởi vì không chịu nổi áp lực mà thức tỉnh đủ loại ham mê, chủ nhân ngài không phải cũng giống như vậy sao? Chí ít ta sẽ không làm loại này đối với sinh sôi sinh lợi không hề trợ giúp sự tỉnh. Đối mặt đi Lin do hỏi, veo ẩn khẽ thở dài. Nhân loại muốn tiếp tục sống, cần chính là sinh sôi sinh lợi, thiên hạ bố loại mới phải cách giải quyết, mà loại này không có bất kỳ tương lai hành vi, chỉ có điều là bệnh đến giai đoạn cuối biểu hiện mà thôi. Một mặt nói. Vèo ẩn một mặt quay nhúc nhích một chút ngón tay, sau một khắc, hai cái đao giải phẫu xuất hiện ở trong tay của hắn. Như vậy, trị liệu bắt đầu đi, người bệnh đã không có thuốc nào cứu được, vì phòng ngừa truyền nhiễm, quyết định xử tử. Tận đến giờ phút này, mê muội cùng sung sướng bên trong không thể tự kiểm chế nam tử tựa hồ mới phát hiện đến tình huống có chút không đúng lắm. Hắn ngẩng đầu lên, quay đầu hướng về cửa nhìn tới, nhìn thấy thân ảnh của vèo ẩn sau khi, nam tử không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt, thế nhưng vẫn không có chờ hắn phát ra âm thanh đến. Chỉ thấy vợ ẩn ngón tay nhẹ nhàng hơi động. Sau một khắc đao giải phẫu liền bắn ra, đâm thủng đầu của hắn. Chỉ thấy nam tử bỗng nhiên co rụt lại một hồi, sau đó tầng tầng hướng phía dưới đổ tới. Mà giờ khắc này, ở phía dưới tinh tráng thanh niên cũng phát hiện vấn đề chỗ ở, hắn vội vàng đưa tay ra, trở tay muốn cầm lấy súng nhắm vào vợ ẩn khởi xướng tiến công, thế nhưng mặt khác một cây dao phẫu thuật ở hắn kéo cò súng trước đó liền đâm vào cổ, kết thúc tính mạng của hắn. Chúng ta vận khí không tệ a. Đi tới hai cỗ bên cạnh thi thể, Vèo Ẩn tiện tay từ bọn họ bày đặt trong túi quần áo lấy ra ID thẻ, chọn đọc tin tức, sau đó, Vèo Ẩn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tìm tới. Đúng đấy. Hướng về phía đi lìn vung vẩy trong tay ID thẻ, Vèo Ẩn vi mở miệng cười nói ra. Xem ra chúng ta có thể có cái khai môn hồng đây. Như vậy, thông báo ý lũ cả các nàng, bắt đầu tiến hành giải phẫu bộ phận thứ 2 đi. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 84, thời điểm trị liệu, 3. Quan chỉ huy truyền đến tin tức, giải phẫu giai đoạn thứ nhất đã thành công, đón lấy bắt đầu giai đoạn thứ 2. Đạt được và ẩn tin tức truyền đến sau khi, thân sắc của ý lũ cả nghiêm túc nhìn phía bên cạnh cụ dô nạ, mà cụ dô nạ cũng là gật gật đầu, dùng sức ôm chặt trong lòng gấu nhỏ. Chuẩn bị xong chưa? Cụ dô nạ. Ừm. Ý lũ cả tỉ tỉ, giao cho ta đi. Rất tốt. Nghe được cụ dô nạ trả lời, ý lũ cả quay đầu đi, nhìn phía cách đó không xa cái kia căn dùng để đảm nhiệm binh sĩ nơi đóng quân 3 tầng lầu nhỏ. Tiếp theo nàng nắm chặt trong tay hộp điều khiển TV, dùng sức ấn xuống. Ở 3. Sau một khắc, nương theo động tác của ý lũ cả, trước mặt các nàng nhà này lầu nhỏ đột nhiên nổ tung, cháy hừng hực hỏa diễm đột phá 1, 2, 3 tầng lâu cửa sổ xì ra, đem cả căn lâu hóa thành một cái biển lửa. Xa xa nhìn tới, trước mắt nhà này 3 tầng lầu nhỏ quả thực thật giống như là một cái cực nóng lò nướng, từ giữa mà ở ngoài đều bị triệt để nướng chín. Nhìn thấy tình cảnh này, ý lũ cả dùng sức nắm chặt hai tay, hưng phấn kêu lên. Ý lũ cả hung mãnh hỏa lực có thể tăng lên trên diện rộng vũ khí uy lực cùng tốc độ, mà này đang nổ vật trên biểu hiện càng rõ ràng. Vừa nãy ý lũ cả thiết trí chỉ có điều là mấy cái từng binh sĩ địa lôi. Thế nhưng trải qua hung mãnh hỏa lực tăng cường, uy lực của nó hầu như có thể đuổi tới số tấn tờ nở tờ thuốc nổ. Chỉ thấy thời gian trong chớp mắt, trước mắt nhà này 3 tầng lầu nhỏ liền hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt mất, tiếp theo ở liên tiếp không ngừng nổ tung bên trong ầm ầm sụp đổ, có thể khẳng định, bên trong sẽ không lại có người may mắn còn sống sót. Bất thình lình tiếng nổ mạnh nhất thời thức tỉnh chỗ tụ tập bên trong phần lớn người, những kêu bình dân cùng nô lệ sợ hãi bất an nằm nhoài trước cửa sổ, nỗ lực hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Mà những nơi khác phụ trách tuần tra cùng cảnh giới binh lính cũng là theo tiếng tới rồi, mà khi bọn họ nhìn thấy đã ở lửa cháy hừng hực bên trong kêu rên sụp đổ quân doanh thì, liên bang cùng bọn họ tiểu đồng bọn biểu thị đều triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Chuyện gì thế này? Tại sao chúng ta sẽ không hiểu ra sao đống nhiên gặp phải tập kích? Không chỉ có như vậy, càng làm cho liên bang cảm thấy bất an chính là, ở phát hiện tình huống không ổn sau khi, bọn họ lập tức khởi động cảnh báo, đồng thời nỗ lực liên lạc cùng thông báo thượng cấp. Nhưng là trải qua liên tiếp hò hét loạn lên sau khi thông báo, mọi người sợ hãi phát hiện, bọn họ căn bản là không có cách liên lạc đến chỗ tụ tập quan chỉ huy tối cao. Lần này phiền phức có thể lớn hơn. Như liên bang như vậy khống chế rất nhiều cứ điểm thế lực, đồng dạng, bình thường, đều sẽ nhận mệnh do chỗ tụ tập người thống trị đến thu được cùng tổng bộ liên lạc quyền hạn. Thế nhưng trước mắt vị quan chỉ huy này đều liên lạc không được, như vậy liền tự nhiên không thể nói là thông qua quyền hạn mở ra đến liên lạc liên bang tổng bộ. Điều này cũng làm cho hoàn toàn không có chuẩn bị quân liên bang nhất thời trở nên hỗn loạn cả lên. Không ít binh sĩ cũng không biết nên làm cái gì trước tiên đi tìm người thông báo. Vẫn là cứu hỏa. Hay hoặc là đi tìm kẻ xâm lấn. Không nên hoảng hốt. Nghe theo mệnh lệnh của ta. Rất nhanh, thì có quan quân nỗ lực đứng ra chỉnh đốn lại đội ngũ, nhưng là của hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một đạo xương máu từ cái này không may quan quân trên đầu bạo phát, sau một khắc hắn liền như vậy ngã trên mặt đất. Co giật mất đi tiếng động. Có tay đánh lén. Liên bang binh lính dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, ở nhận ra được có tay đánh lén sau khi, bọn họ lập tức trốn ở cái hẻm nhỏ hoặc là nằm rạp ở phế tích hải cốt phía sau, lấy phòng ngừa đối phương có thể tập kích. Bất quá đáng tiếc chính là, bọn họ một chiêu này đối với phổ thông tay đánh lén có lẽ có dùng, thế nhưng đối với nắm giữ tuyệt đối khóa chặt năng lực cờ rít tới nói, chỉ có điều là đưa tới cửa di động hoặc bia mà thôi. Thiếu nữ nửa ngồi nửa quỳ ở trên thiên đài. Yên tĩnh nhìn kỹ chính mình mặt bên triệt nhập trong hẻm nhỏ binh lính, tiếp theo dùng sức bóc cỏ. Vèo. Viên đạn bắn ra, phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như vòng quanh vòng tròn trên không trung quải hai cái loan đạo, tiếp theo truy tìm trước đó những binh sĩ kia hình bóng bay vào trong hẻm nhỏ. Rất nhanh, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau một khắc trong hẻm nhỏ sẽ không có động tĩnh. Trời ạ, hụt bên trong bị giết rồi. Đối phương đến tột cùng là người nào? Bọn họ là từ nơi nào nổ súng? Cẩn thận, chú ý. Bí mật, trốn đến trong phòng đi. Cờ rít cái kia xuất quỷ nhập thần đánh lén nhất thời nhường liên bang tìm không được bắc, bọn họ tuy rằng cũng nỗ lực dựa vào những người hy sinh kia để phán đoán vị trí của đối phương, thế nhưng cờ rít tất nhiên là không ngu xuẩn đến bại lộ phương hướng của chính mình. Nàng mỗi lần đều là khóa chặt phương hướng sau khi, chờ, các loại, đối phương di động rất dài một khoảng cách sau khi sẽ nổ súng. Cứ như vậy, trừ phi đối phương bên trong có sở trường tìm tòi phương diện năng lực giả, như vậy muốn phát hiện cờ rít vị trí chỗ ở là căn bản không thể. Sự thực cũng là như thế, tuy rằng liên bang cũng chó cùng dứt dậu ở người mình bị dính rết sau khi câu đối bắn bay đến phương hướng phóng ra đạn hỏa tiễn, nhưng đáng tiếc chính là bọn họ phán đoán phương vị khoảng C. Ách cờ rít quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, điều này cũng dẫn đến bọn họ phóng ra đi ra đạn hỏa tiễn hoàn toàn không có đối với cờ rít tạo thành một chút uy hiếp, ngược lại là những kia bị đạn hỏa tiễn oanh tạc bỏ đi kiến trúc không được sụp đổ, làm các binh lính liên bang vô cùng chật vật. Lập tức đi khu vực hải tâm, tìm tới quan chỉ huy. Đến nước này, ai cũng biết cái này chỗ tụ tập khả năng gặp phải phiền phải lớn, đặc biệt không cách nào liên lạc đến quan chỉ huy, càng làm cho người cảm thấy bất an. Thế nhưng là không có người muốn lui lại, dù sao bất kể nói thế nào, cái này chỗ tụ tập mạng lưới quyền hạn còn nắm giữ ở liên bang trong tay, bọn họ ở đây còn có một chút an toàn bảo đảm. Thế nhưng ra chỗ tụ tập, ở hoang dã bên trên bọn họ sẽ gặp phải cái gì, như vậy cũng chỉ có trời mới biết. Tuy rằng xem ra đến bây giờ, chỗ tụ tập bên trong tựa hồ cũng không an toàn là được rồi. Xem ra trợ thủ của ta môn làm ra không sai. Mang theo mèo đen, Vèo Ẩn nhanh chóng ở trên nóc nhà truyền hành mà qua, hắn phảng phất một con rơi khổng lồ màu đen giống như, ở trong đêm tối xuyên hành. Mà cùng lúc đó, Vèo Ẩn còn không quên quay đầu đi, hướng về cách đó không xa cái kia ánh lửa ngút trời phương hướng nhìn tới, đồng thời thuận tiện cảm khái một tiếng. Mà cùng lúc đó, Vèo Ẩn bước chân cũng không có dừng lại. Hắn như dẫm trên đất bằng giống như ở trên nóc nhà bay vụt mà qua, tốc độ kia nhanh chóng cho tới căn bản không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn, mặc dù có người nhìn lên trên, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối mà thôi. Rất nhanh, Vèo Ẩn cùng Đi Lìn liền đến cách đó không xa một cái xem ra để phòng xâm nghiêm, bị lưới sắt vây quanh địa phương. Không cần đến xem mặt trên nhãn hiệu, riêng là từ nơi này tản mắt ra, nồng nặc mạng lưới năng lượng khí tức, Vèo Ẩn liền có thể xác định tác dụng của nó. Nơi này là tiết điểm năng lượng mạng lưới khu vực hạch tâm, cũng là một tòa chỗ tụ tập nơi quan trọng nhất. Ô ô ô. Vừa lúc đó, đột nhiên liên tiếp gấp gáp tiếng động cơ vang lên, Vèo Ẩn lập tức đè thấp thân hình, ngẩng đầu lên hướng về âm thanh phát sinh phương hướng nhìn tới. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy nguyên bản cửa lớn đóng chặt mở ra, sau đó mấy chiếc thiết giáp xe Việt dã cùng một chiếc xe vận binh bọc thép từ bên cạnh trên đường chạy như bay mà qua, đi tới cách đó không xa nơi đóng quân. Rất rõ ràng, bọn họ đã nhận ra được tình huống không đúng, đồng thời cấp tốc phái người đi thăm dò xem tình huống. Bất quá đáng tiếc chính là, đã chậm rồi. Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn hơi nhếch khóe môi lên, hiện ra một vẻ ý cười, tiếp theo hắn bỗng nhiên nhảy lên, sau đó chỉ thấy sau lưng Vèo Ẩn bồng bềnh áo gió lập tức hướng về hai bên mở ra, phảng phất cánh giống như mang theo hắn ở trong trời đêm bay lượn, trực tiếp hướng về ở vào phía trước 100 mét trạm gác nào tới. Làm mạng lưới năng lượng khu vực hạch tâm tiết điểm khu, nơi này tự nhiên là để phòng xâm nghiêm. Chớ đừng nói chi là trước đó chuyện đã xảy ra càng làm cho mọi người đề cao cảnh giác. Đứng ở tháp canh trên binh lính khi nghe đến phong thanh sau khi theo bản năng ngẩng đầu lên, tiếp theo trợn mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ lấy hắn cái kêu bẩn cùng đại não, lý giải người làm cái gì có thể bay ở trên trời cái vấn đề này thực sự là quá khó khăn. Bất quá rất nhanh, lính gác rồi đột nhiên run lập cập, tỉnh táo lại, hắn bản năng giơ lên trong tay thương, nỗ lực xạ kích. Mà ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy Vèo Ẩn đưa tay ra nắm qua một cây dao phẫu thuật. Đối với mình dùng sức đánh xuống. Kiên cố tháp canh kể cả lính gác đồng thời bị chia ra làm hai, mất đi chống đỡ tháp canh đung đưa mấy lần, rên rỉ lên hướng về hai bên sụp xuống mà xuống. Mà giờ khắc này cái khác thủ vệ cùng binh sĩ cũng là vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời nhìn tới, thế nhưng bọn họ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có lấp loe ánh chớp. Rầm 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 ba. Lần nữa khôi phục hình người đi lỉn dơ lên thật cao lang nha bổng, từng đạo múa tung ngân rắn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chẻ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy long lánh ánh chớp không được hiện lên, đem hết thảy bóng tối toàn bộ thôn vệ trong đó, thuần trắng hào quang hầu như bao phủ tất cả. Khi, làm, ánh chớp biến mất sau khi, trên mặt đất chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn cùng cháy đen hài cốt. Mà nhìn trước mắt tình cảnh này, Đi Lìn nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp theo chỉ thấy thiếu nữ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, thân hình biến ảo, lần thứ hai hóa thành một con mèo đen. Mà cùng lúc đó, Vèo Ẩn cũng rơi vào bên cạnh nàng, đem cuộn thành một đoàn mèo đen ôm lên. Thật xin lỗi, nhường ngươi bị liên lụy với. Đón lấy dao cho ngươi, chủ nhân. Nghe được Vèo Ẩn nói chuyện, mèo đen kêu nhỏ một tiếng, tiếp theo duỗi ra móng vuốt, đụng một cái hai gò má của Vèo Ẩn. Mà Vèo Ẩn thì lại sờ tay vào ngực, lấy ra một viên năng lượng tinh phiến để vào mèo đen trong miệng. Lúc này mới nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng mèo đen lưng, trên mặt mang theo mỉm cười hướng về trước mắt cửa lớn đóng chặt đi đến. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 85, thời điểm trị liệu, 4. trung tâm kiểm soát không lưu bên trong, đã là một cái biển máu. Phù phù. Nhìn cuối cùng một bộ bị phân cách thi thể ngã trên mặt đất sau khi, Vèo Ẩn lúc này mới khẽ cười một tiếng, bỏ rơi đao giải phẫu trên nhiệm vết máu. Lợi dụng quan chỉ huy ID thẻ, hắn hầu như dễ như ăn bánh liền tiến vào này có thể nói toàn bộ chỗ tụ tập chủ yếu nhất bộ phận, đồng thời thẳng thắn dứt khoát giết chết nơi này vệ binh. Thời gian không nhiều, chủ nhân, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu hành động đi. Không thành vấn đề. Nghe được Đi Lìn nhắc nhở, Vèo Ẩn mỉm cười vỗ tay cái độ, sau đó hắn đi tới vỗ một cái đóng chặt trước cửa sắt, lấy ra ID thẻ, ở bên cạnh lỗ bên trong xoạc qua, chỉ nghe tích một tiếng vang nhỏ, sau một khắc cửa sắt mở ra, tiếp theo, nồng nặc năng lượng khí tức tốc thẳng vào mặt, mang theo một cơn gió, từ bên người của Vèo Ẩn chọc tới. Nơi này xem ra, cùng phế tích bên trong tiết điểm cũng không có quá to lớn khác nhau. Một đài đài sệ vỡ lập lòe màu xanh lục ánh huỳnh quang, đủ loại ký tự cùng số hiệu phảng phất dòng suối nhỏ giống như quay chung quanh ở chính giữa hình trụ bên. Đối lập với phế tích bên trong tiết điểm tới nói, nơi này ngoại trừ hơi hơi trống trải một chút, sệ vỡ ít một chút bên ngoài, cũng không cái gì không giống nhau địa phương. Tiết điểm, hạch tâm, mạng lưới năng lượng. Đi tới xoay chậm chậm hình trụ trước, Vèo Ẩn trầm mặc chốc lát, tiếp theo cầm lấy ID thẻ nhắm ngay hình trụ, rất nhanh, một đạo màu xanh lục ánh huỳnh quang tránh qua. Sau một khắc một cái màn hình giả lập liền như vậy ở trước mặt Vèo Ẩn triển khai. Đã thu được tiết điểm cao cấp nhất quyền hạn, mời truyền đạt chỉ lệnh. Đóng tường phòng cháy, tiến hành bước đầu biến hóa. Nhìn trước mắt tin tức, Vèo Ẩn không chút do dự ra lệnh. Mà nương theo mệnh lệnh của hắn, chỉ thấy những kia lưu động số liệu sông cấp tốc bắt đầu lấp lóe, tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm xuống. Mà không khí, cũng trong nháy mắt này phát sinh ra biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Ý Lù Cả thả xuống súng trong tay, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn phía cách đó không xa tâm điểm, không chỉ là nàng, liền ngay cả ở phía dưới cùng nàng chiến đấu những binh sĩ kia vào lúc này cũng là bản năng quay đầu, hướng về mạng lưới năng lượng khu vực hạch tâm nhìn sang. Ở trong nháy mắt đó, bọn họ đều cảm giác được chính mình mạng lưới tựa hồ xảy ra vấn đề gì, thật giống như người ở lên mạng thời điểm chợt phát hiện vóng tốc biến chậm. Vốn là liên miên không ngừng tiếng súng đình chỉ, liền ngay cả nút trong bóng tối vẫn hại ngầm cờ rít cũng là giấu ở trong bóng tối. Sau đó thò đầu ra, nhìn phía khu vực hạch tâm. Mà ngay tại lúc này, một nhóm tin tức đống nhiên xuất hiện ở cờ rít đám người trước mặt. Chúng ta đi. Nhìn thấy nghề này tin tức, Ý Lù Cả tay trái hướng về bên hông một vệt, thuận lợi hướng về phía cách đó không xa đường phố ném ra mấy viên lựu đạn, tiếp theo cũng không quay đầu lại kéo lại bên cạnh Cụ Dồ Nạ nhanh chóng theo đường hầm đảo mạng hướng phía dưới chạy đi. Nương theo lựu đạn nổ tung mang đến ánh lửa yểm hộ, Ý Lù Cả mang theo Cụ Dồ Nạ từ trên đài cao nhảy xuống. Sau đó vọt tới bên cạnh cách đó không xa một chiếc thiết giáp xe Việt ra trước. Mặt trên người điều khiển đã sớm ở loạn chiến bên trong bị đánh chết, bất quá may mắn chính là chiếc xe này còn hoàn hảo không chút tổn hại. Ý Lù Cả đem thi thể kéo xuống, tiếp theo cấp tốc lên xe, quay đầu, mang theo bắt đến chỗ ngồi phía sau Cụ Dô Nạ theo thiêu đốt lửa đường phố một đường về phía trước chạy như bay. Kẻ đi chạy. Xa kích. Nắm lấy các nàng. Giờ khác này những kia các binh lính liên bang cũng là lập tức phản ứng lại. Chỉ thấy bọn họ nhanh chóng giơ tay lên bên trong thương, nhắm ngay đi xa xe Việt dã chính là một trận loạn xạ. Thế nhưng bọn họ vừa mới nổ súng, chỉ thấy cầm đầu mấy người lính nhất thời về phía sau lại đi, ngã trên mặt đất mất đi động tĩnh. Là tay súng bắn tỉa kia. Liên bang binh lính đều là nghề nghiệp quân nhân, tự nhiên không thể đánh thời gian dài như vậy còn không rõ ràng lắm đối phương đến tuột cùng có mấy người. Chỉ ít ở thông qua từng người liên lạc sau khi, bọn họ biết được đối mặt mình có ít nhất hai tổ người. Một tổ là xuất quỷ nhập thần tay đánh lén. Không có ai biết hắn đến tột cùng ẩn ở chỗ kia, thế nhưng hắn mỗi một phát đạn đều có thể từ tối không thể tưởng tượng nổi góc độ bắn ra, sau đó phảng phất chính mình nắm giữ sinh mệnh đem người xung quanh giết một đám lớn. Mà còn có một tổ chính là trước đó áp chế người của bọn họ. Mà tổ này cũng đồng dạng kỳ quái, rõ ràng nghe tới chỉ có một hai con súng trường, thế nhưng hỏa lực chi hung mãnh hoàn toàn ép bọn họ không nhấc nổi đầu lên. Quả thực tế hát. Tê giống như hai rất súng máy hạng nhẹ giao nhau hoành kích như thế, thậm chí liền ngay cả bọn họ cho rằng công sự xỉ mảng tường cũng bị đánh nát một mảnh lớn. Đây là súng trường có thể đánh ra đến hỏa lực sao? Đối với này liên bang quân nhân cũng là nghĩ mãi mà không ra, thế nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn là chung với chức thủ, như trước lựa chọn cùng đối phương tiến hành chiến đấu trên đường phố, dù sao ở trả giá nhiều như vậy cái tính mạng đánh đổi sau khi, bọn họ cũng phát hiện đối phương ngoại trừ hỏa lực mánh điểm nhi, đánh lén quỷ dị điểm nhi bên ngoài. Nhân số tựa hồ cũng không nhiều. Nguyên bản liên bang còn dự định dựa vào nhiều người ưu thế đem đối phương vây quanh tiêu diệt. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương đánh một nửa lại xoay người liền chạy, không ứng phó kịp dưới muốn truy đuổi còn bị đối phương tay đánh lén thả bắn lén, vào lúc này muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp các loại, bọn họ còn có vừa rồi tới rồi bộ đội thiết giáp à. Nghĩ tới đây, mọi người vội vàng nhìn phía vừa mới ra xuất hiện, còn chưa kịp bày ra chính mình bản lĩnh bộ đội thiết giáp, đây chính là các ngươi đại hiển thần uy thời điểm à, vì liên bang, trên. Ai? Các ngươi chạy cái gì? Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, chỉ thấy những kia vừa rồi tới rồi bộ đội thiết giáp thành viên nhưng là mới xuống xe lại mặt âm trầm một lần nữa trở lại trong xe, sau đó vừa quay đầu bọn họ lại đường cũ trở về. Đây là dở trò quỷ gì? Nhìn đi xa bộ đội thiết giáp, những người khác ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Bọn họ đến tột cùng nên làm gì? Bất quá đối lập với mê man liên bang phòng giữ bộ đội tới nói, ý lù cả hiển nhiên không cần bận tâm cái vấn đề này, bởi vì vợ ẩn cho các nàng ra lệnh vô cùng đơn giản cùng sáng tỏ trong vòng 5 phút chạy ra chỗ tụ tập, trở về hòa hài xe đợi mệnh, không phải vậy sẽ chờ chết đi. Tuy rằng không biết vợ ẩn muốn làm gì, thế nhưng ý lù cả tự nhiên không dám đem mình quan chỉ huy khi, làm, gió bên hai, nàng điều khiển xe Việt dã nhanh chóng phá tan từng đạo chướng ngại vật trên đường, hướng về cửa lớn vị trí chạy như bay. Tỉ tỉ. Ngay khi ý lù cả điều khiển xe Việt dã vọt tới thứ hai chỗ ngoặt thời điểm, chỉ thấy cờ rít cũng theo một cái dây thừng nhanh chóng từ thiên đài tuột xuống. Chỉ thấy xe Việt dã nổ vang vọt qua góc đường, sau đó vững vàng đứng ở bên người của cờ rít. Mà cờ rít cũng là không chút do dự nhảy lên xe, tiếp theo giơ lên súng ngắm nhắm ngay mặt sau lần thứ hai bóc cỏ. Nương theo tiếng súng vang lên, một chiếc vốn định cùng lên đến xe Việt dã nhất thời bảy vặn tám vai mất đi khống chế, va đầu vào bên cạnh trên vách tường. Mau mau nhanh, không thời gian rồi. Còn không chờ cờ rít ngồi vững vàng, cụ dồ nạ liền một cước chân ga dâm dưới, nương theo chói thai xăm lốp xe tiếng ma sát, xe Việt dã lần thứ hai khởi động, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Các nàng cũng không phải ngu ngốc, mặc dù mình trước đó tiêu diệt thủ vệ cửa lớn kẻ địch, thế nhưng vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, ý lù cả đám người cũng không có phá hoại ở vào rìa ngoài súng máy hạng nặng trở, các loại, thiết kế phòng ngự. Chỉ cần những binh sĩ kia một lần nữa nắm giữ những này vũ khí nặng, như vậy các nàng liền xong đời. Bởi vậy trước mắt ý lù cả cũng không do dự, ở nhận được cờ rít sau khi liền trực tiếp lao ra cửa lớn, hướng về phương xa chạy như bay. Cốc 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 ba. Đúng như dự đoán, rồi cùng ý lù cả dự liệu như thế, các nàng mới bất quá vừa rồi rời đi cửa lớn không bao lâu, chỉ nghe liên tiếp tiếng súng vang lên, viên đạn bay vụt đánh vào xe Việt dã cùng bên cạnh trên đất, mang theo từng đóa đốm lửa cùng thổ hoa. Cùng lúc đó, các nàng cũng nghe thấy từ nơi không xa truyền đến tiếng động cơ nổ thanh nhìn dáng dấp, kẻ địch hiển nhiên cũng không tính làm cho các nàng liền như vậy rời đi. Rất nhanh, chỉ thấy ba chiếc võ trang đầy đủ xe Việt dã từ phía sau tới rồi, mấy tên lính võ trang đầy đủ giơ lên trong tay súng trường, quay về phía trước điên cuồng xạ kích, mà ý lù cả thì lại không thể không dùng sức đung đưa tay lái, lấy tránh né sự công kích của đối phương. Bọn họ không dự định rời đi, chúng ta phải làm sao? Tỉ tỉ, ôm chặt gấu nhỏ, quần mình đang ghế dựa phía dưới, cụ dô nạ lớn tiếng dò hỏi. Mà nghe được cụ dô nạ dò hỏi, ý lù cả dùng sức cắn răng một cái, lay động một chút nàng cái kia màu trắng bạc song đuôi ngựa, làm ra quyết định. Làm sao bây giờ? Liều mạng. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 86, thời điểm trị liệu, xong. Chói hai tiếng thắng xe vang lên, veo ẩn quay đầu đi, hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, chỉ thấy trước đó rời đi cái kia mấy chiếc xe bọc thép đã một lần nữa về đến nơi này. Xem ra bọn họ đã phát hiện nơi này vấn đề, bất quá đối với này vẩn cũng không cảm thấy kỳ quái, trước đó hắn kêu căng ra trận, thêm vào đi lìn bạo phát lôi bạo công kích tuy rằng bình định bên ngoài phần lớn sức mạnh chống cự. Thế nhưng bên trong người cũng không phải người điếc cùng người mù, ở liên lạc không tới quan chỉ huy hiện tại, bọn họ đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp cầu viện. Bất quá đáng tiếc chính là, bọn họ cầu viện vẫn là chậm rồi một ít. Nghĩ tới đây, veo ẩn khẽ mỉm cười, tiếp theo quay đầu đi, tiếp tục nhìn trước mắt. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn, cái kia nguyên bản làm mạng lưới tiết điểm hạch tâm hình trụ đã bị hoàn toàn phân giải ra đến, lộ ra bao vây ở bên trong lóng lánh hào quang đó là một cái xem ra gần như có nửa cái bàn tay lớn màu vàng mâm tròn. Từ bề ngoài nhìn tới, nó tương tự cùng cổ đại một số văn minh dùng để ghi chép văn tự phiến đá. Mà trên thực tế, ở cái này kỳ lạ mâm tròn trên cũng xác thực khắc một ít kỳ quái văn tự, những này văn tự hình dạng phi thường kỳ quái, hoàn toàn không thuộc về phía trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện ở văn minh nhân loại bất luận cái nào lịch sử bên trong. Bất quá Vẩn cũng không để ý những này, lĩnh vực chuyên môn, hắn là bác sĩ, không phải nhà khảo cổ học. Bởi vậy Vẩn cần thiết, cũng không phải đối với cái này phát sáng mâm tròn trên văn tự tiến hành giải thích cùng phân tích, ngược lại, hắn chuyện cần làm chỉ có một kiện. Giờ khắc này mâm tròn chính trôi nổi ở trong không khí, tỏa ra sáng sủa hào quang. Một cái lại một cái lóng lánh ánh sáng số liệu tin tức hóa thành vòng sáng quấn quanh ở bốn phía của nó, làm cho nó xem ra thật giống như là bị gói lại động. Bất cứ người nào đối mặt thần bí như vậy mà kỳ diệu cảnh tượng, e sợ đều sẽ vì đó mà mê. Thế nhưng Vẩn vẻ mặt vẫn như cũ là như vậy nhàn nhã, nét cười của hắn không có thay đổi chút nào, liền ngay cả khỏe miệng độ cong cũng không có cực nhỏ biến hóa. Ngược lại, Vẩn chỉ là giơ tay phải lên, nương theo động tác của hắn, chỉ thấy một đạo yêu ớt ánh sáng tránh qua, sau một khắc, một cây dao phẫu thuật liền như vậy xuất hiện ở trong tay Vẩn. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, nằm nhoài bên người Vẩn mèo đen ngẩng đầu lên, giật giật lỗ tai, hướng về âm thanh phát sinh phương hướng nhìn tới. Bất quá Vẩn lại tựa hồ như một chút đều không thèm để ý những này đang nhanh chóng hướng về khu hoạch tâm vọt tới binh lính, hắn thật giống như là một cái đang tiến hành giải phẫu ngoại khoa bác sĩ như thế, linh hoạt lợi dụng trong tay mình đao giải phẫu, chặt đứt một cái lại một cái số liệu tuyến. Mà Vẩn mỗi chặt đứt một cái số liệu tuyến, cái kia phát sáng mâm tròn ánh sáng sẽ trong nháy mắt ảm đạm đi, mãi đến tận chỉ chốc lát sau mới lần nữa khôi phục bình thường. Mà Vẩn thì lại yên tĩnh chờ đợi, mãi đến tận mâm tròn ánh sáng khôi phục sau khi hắn mới tiếp tục tiến hành chính mình công tác. Chăm chú, không có một chút nào thư giãn. Ầm. Cửa lớn đóng chặt bị phá tan, cầm trong tay vũ khí các binh sĩ vọt vào khu hoạch tâm, tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng rõ ràng, mà Vẩn nhưng là không nhúc nhích chút nào, hắn chỉ là chăm chú nhìn chăm chú trước mắt mâm tròn, lần thứ hai giơ tay chém xuống. Mà ngay tại lúc này, một tiếng gầm lên từ sau lưng Vẩn truyền đến. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Nghe được tiếng ra lệnh này, Vẩn dừng động tác lại, hắn mặt mỉm cười chậm rãi xoay người lại, nhìn phía trạm sau lưng hắn, đã đem lối vào miệng, triệt để phong tỏa binh lính. Mà nhìn trước mắt nam tử, những này binh lính liên bang cũng là như gặp đại địch, bọn họ nắm chặt súng trong tay, trên mặt hiện ra vẻ sốt sáng cùng bất an. Dọc theo con đường này, bọn họ nhìn thấy những kia đồng liêu bị phân thây, vô cùng thê thảm thi thể. Đương nhiên sẽ không bởi vậy liền xem thường trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, tuy rằng còn không biết hắn đến tột cùng là người nào. Thế nhưng có thể khẳng định, người đàn ông này tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó gia hỏa. Tuy rằng rất muốn đem đối phương bắt sống, thế nhưng tình huống dưới mắt quá quỷ dị, cầm đầu binh sĩ chỉ là do dự trong nháy mắt, tiếp theo cấp tốc làm ra quyết định. Nổ súng. Nương theo mệnh lệnh của hắn, mấy con súng tự động nhất thời gào thét phun ra ngọn lửa, đem số lượng hàng trăm viên đạn điên cuồng hướng về Vẩn vị trí chút xuống. Mà liền ngay khi cùng lúc đó, chỉ thấy Vẩn nhưng là dưới hai tay thủy, sau đó giơ lên. Trong chớp mắt, hai cái đao giải phẫu liền hóa thành trắng bạc sợi tơ, ở trước mặt Vẩn bệnh ra một đạo gió thổi không lọt lồng phòng hộ. Lưỡi đao sắc bén lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt nhanh chóng vận động, đem từng viên một viên đạn cắt từ giữa mở, phản xạ, đánh bay. Lưỡi dao cùng viên đạn va chạm mà tạo thành đốm lửa thỉnh thoảng hiện lên, hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Đây là gần cùng chậm cực hạn, tất cả mọi người đều nhìn thấy Vẩn chỉ là đứng ở nơi đó, thân thể của hắn không có một chút nào lay động. Thế nhưng là không ai có thể nhìn rõ ràng hai cánh tay của hắn. Cánh tay của hắn phảng phất hoàn toàn biến mất ở cái kia từng đạo trắng bạc ánh sáng cùng thỉnh thoảng hiện lên đốm lửa mặt sau, mà những kia đủ để đem hắn xé thành mảnh vỡ viên đạn, nhưng là hoàn toàn biến mất hình bóng. Nổ súng! Nổ súng! Đừng có ngừng! Trước mắt tình cảnh này hầu như nhường binh lính liên bang vì đó điên cuồng, bọn họ hầu như là khản cả giọng hô to, ngón tay dùng sức ngăn chặn cò súng. Dường như muốn đem sự phẫn nộ của chính mình cùng với nhìn thấy trước mắt tình cảnh này khó mà tin nổi cảnh tượng sợ hãi toàn bộ phun ra đi như thế. Thế nhưng rất nhanh, dị thường xuất hiện. Một cái chính đang điên cuồng xạ kích binh lính bỗng nhiên bắt đầu lắc lư trái phải lên, hắn đình chỉ xạ kích, hai tay ôm chặt lấy đầu, hai con mắt trợn tròn trừng lớn, phảng phất cá đồng dạng, bình thường, há mồm ra, dùng sức hô hấp lên thế nhưng rất nhanh, hắn liền kêu rên ngã trên mặt đất, ôm đầu của mình dùng sức va chạm sàn nhà. Ô a a a a a a ba. Cùng lúc đó, những binh lính khác cũng sản sinh đủ loại dị thường, bọn họ rít gào lên ôm lấy đầu của mình, thân thể bắt đầu co giật, vặn mèo. Tất cả mọi người đều giống như đã biến thành con ruồi không đầu như thế bắt đầu chạy loạn loạn ba. Mà sớm nhất nổ súng người binh sĩ kia càng là nhếch miệng, một mặt chảy nước miếng, một mặt phát sinh tiếng rít chói tai cùng tiếng cười, hắn liền như vậy dùng sức khoảng chừng đung đưa đầu mãi đến tận đem đầu của mình từ trên cổ triệt để bẻ gãy mới thôi. Vẹn vẹn qua không tới 30 giây, tiếng kêu rên liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại đầy đất thi thể, cùng với yên tĩnh đứng ở nơi đó, bóng người màu đen. Ô hoa! Ý lù cả kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn phía sau cách đó không xa theo sát không nghỉ trước kia xe bọc thép, ngay khi vừa nãy, đối phương trùng nàng đã đến một phát đạn hỏa tiễn. Nếu như không phải Ý lù cả phản ứng nhanh, như vậy tam tỷ muội vừa nãy liền muốn bị nổ bành trời. Thế nhưng ngay khi Ý lù cả dự định phản kích thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện chiếc kia theo sát không nghỉ xe bọc thép phảng phất bỗng nhiên mất đi khống chế như thế bỗng nhiên gia tốc, tiếp theo va đầu vào xe của mình cái mông trên, này kịch liệt va chạm nhất thời nhường ba người đều là rít gào lên tiếng. Thế nhưng tiếp theo nhưng nhìn thấy kẻ địch bỗng nhiên vặn nhúc nhích một chút thân xe, tiếp theo liền lăn lộn ngã xuống đất, đã biến thành một đống sắt vụn. Chuyện gì thế này? Ý lù cả hiếu kỳ thông qua kính chiếu hậu hướng về phía sau liếc mắt một cái, tiếp theo, khiến cho nàng sợn cả tóc gáy một màn xuất hiện chỉ thấy một cái đầu đầy máu tươi người từ phiên đến xe bọc thép bên trong bò đi ra, thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn hoặc là đối với ý lù cả phát động tấn công. Ngược lại, người binh sĩ này thật giống như người điên rít gào lên cúi đầu, nhắm ngay xe bọc thép dùng sức đụng vào. Hắn liền như vậy kiên nhẫn đụng phải một lần lại một lần, mãi đến tận lần thứ ba đánh vào xe bọc thép trên sau khi... Hắn lúc này mới đầu lại đi, triệt để mất đi phản ứng. Đây là nghiện Internet phát tác. Nhìn trước mắt tình cảnh này, ý lù cả chỉ cảm thấy khắp toàn thân mồ hôi mao đều muốn dựng thẳng lên đã đến. Cái gọi là nghiện Internet là đại thai biến sau khi xuất hiện một loại chứng bệnh. Nó chỉ có thể xuất hiện ở những kêu bởi vì các loại nguyên nhân mà bị chặt đứt mạng lưới năng lượng khu vực. Nghiện Internet nguồn gốc rất đơn giản, bởi vì mạng lưới năng lượng bị chặt đứt, dẫn đến nhân loại không cách nào tiếp tục thu được đầy đủ năng lượng. Đầu óc của bọn họ sẽ bởi vậy gặp trọng đại đả kích, tiếp theo bị ô nhiễm, phát rổ, sau đó thống khổ chết đi. Nói như vậy, nghiện Internet đại thể là ở những kia bị điện từ báo táp bừa bãi tàn phá địa phương xuất hiện, những kia không thể chống lại điện từ báo táp chỗ tụ tập bên trong, nhiều chính L. Loại này từ trạng điên cuồng mà thê thảm thi thể. Chẳng lẽ nói, nơi này có điện từ báo táp? Vẫn là nói nơi này mạng lưới đã bị chặt đứt. Không dám suy nghĩ nhiều, ý lù cả cơ hồ đem chân ga giẫm mặt vào. Đêm qua, dù cho là nàng, cũng không xác định rất mạng khu vực phạm vi lớn đến mức nào. Hiện tại nàng có thể làm, chính là trốn càng xa càng tốt. Bất quá. Quan chỉ huy bọn họ thế nào? Nghĩ tới đây, ý lù cả bỗng nhiên có chút bận tâm, dù sao tất cả mọi người đều biết, hiện tại nhân loại, là không cách nào đang không có mạng lưới năng lượng khu vực tiếp tục sống sót. Thế nhưng nghĩ đến quan chỉ huy trước đó mệnh lệnh, nàng lại ép buộc chính mình đem trái tim để xuống, nếu quan chỉ huy yêu cầu các nàng lập tức thoát đi. Như vậy rất rõ ràng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không có vấn đề đi. Tuy rằng như vậy, thế nhưng ý lũ cả vẫn còn có chút bất an. Loại này bất an mãi đến tận các nàng trở lại hòa hài xe trên sau khi cũng không có biến mất. Ý lũ cả đã không chỉ một lần nỗ lực cùng vờn bắt được liên lạc, thế nhưng là không có bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho nàng càng là cảm thấy có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ nói, cái này chỗ tụ tập xảy ra điều gì bất ngờ, mà chỉ huy quan bởi vì biết tình huống không đúng. Vì lẽ đó làm cho các nàng đào tẩu. Thế nhưng chính hắn không kịp đào tẩu, bị nhốt ở bên trong. Vẫn là nói. Ta không chờ được rồi. Ở ngồi yên sau nửa giờ, ý lù cả rốt cục không nhịn được đứng dậy, đi tới trước cửa xe. Ta muốn đi tìm quan chỉ huy. Nhưng là, ý lù cả tỉ tỉ. Quan chỉ huy muốn chúng ta tại chỗ đợi mệnh. Hơn nữa, nơi đó cũng đã rất mạng. Không có chuyện gì, ta nghĩ ta có thể nhịn chịu. Cũng không có vấn đề, dù như thế nào. Chúng ta không thể liền ngồi ở chỗ này ngốc các loại, ta nhất định phải mau chân đến xem quan chỉ huy đến tột cùng thế nào rồi. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Ngươi nói muốn gặp ai thì? Vừa lúc đó, đồng nhiên, đóng chặt cửa xe bá mở ra, sau đó, một cái bóng người màu đen từ bên trong hiện lên. Veo ẩn chậm rãi đi tới xe đến, đi lìn như trước nằm nhoài trên bả vai của hắn, mang theo lười biếng ánh mắt nhìn kỹ trước mắt tam tỉ muội. Mà vợ ẩn chính mình càng là không nhiễm một hạt bụi y phục của hắn trên thậm chí ngay cả nửa điểm vết máu đều không có nhiễm phải. Nếu như không phải xác thực nhìn vợ ẩn là cùng nhóm người mình đồng thời tiến vào chỗ tụ tập, ý lù cả còn có thể cho rằng hắn sẽ vẫn ở hòa hài xe trên ngủ thẳng hiện tại đây. Quan chỉ huy. Người không sao chứ? Nhìn thấy vợ ẩn xuất hiện, ý lù cả rõ ràng có chút kích động, mà nghe được hắn nói chuyện, vợ ẩn nhưng là mỉm cười gật đầu. Đương nhiên không có, được rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta có thể rời đi nơi này. Đi dưới một mục đích. Đúng rồi, còn có cái này, nhớ tới phóng tới quỹ bảo hiểm bên trong thu cẩn thận. Đây là cái gì? Tận đến giờ phút này, ý lù cả mới phát hiện trên tay của vợ ẩn có thêm một cái vali sách tay, toàn bộ vali sách tay toàn thân đen kịt, chỉ có ở ngoài mặt thoa một cái đỏ tươi thập tự đồ án. Nàng hiếu kỳ đưa tay tiếp nhận, nhất thời hai tay chìm xuống xem ra đồ bên trong có thể không thoải mái. Mà nghe được ý lù cả do hỏi, vợ ẩn nhàn nhạt nhìn nàng một chút, trên mặt mang theo nụ cười đưa ra trả lời. Đương nhiên là chiến lợi phẩm của chúng ta. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 87, điên cuồng. Ta phải biết, này chết tiệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một cái tát tầng tầng đập ở trên bàn, mọt mặt tâm trầm, hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt hắn quân liên bang quan. Mà đối mặt hắn gào thét, cái kia mấy cái quân liên bang quan nhưng là liền không dám thở mạnh một cái, chỉ là cúi đầu, nhìn kỹ mặt đất, do dự không biết nói cái gì cho phải. các ngươi hắn mẹ đều nói chuyện a.
Người cầm sao?
Mọt đứng dậy, quay về trước mắt quan quân phẫn nộ rít gào lên. Giờ khắc này hắn làm liên bang quan chỉ huy tối cao phong độ đã không còn sót lại chút gì, quả thực xem ra thật giống như là một con sói ác. Cũng khó trách Mọt thất thố như thế, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, liên bang dưới 7, 8 cái chỗ tụ tập gặp phải tập kích, có thể nói tổn thất nặng nề. Cao cấp năng lực giả sức mạnh lớn triệt để bạo phát, đánh liên bang căn bản không thở nổi. Bọn họ cho tới nay tự hào trùng hỏa lực cùng với bộ đội cơ giới, ở nữ vương đồ tể thủy thủ chờ, các loại, 7 bá chủ trước mặt, căn bản là thật giống là không tồn tại như thế. Bất kể là súng máy, ta, vẫn là máy bay trực thăng vũ trang loại hình trang bị, đối với những năng lực giả này tới nói rồi cùng giấy đồng dạng, bình thường, không dùng được. Mỗi lần tập kích, bọn họ đều có thể ở thời gian ngắn nhất công phá liên bang phòng tuyến, sau đó nhảy vào chỗ tụ tập bên trong cấp trắng trận B. Ở tư cùng nhân viên, điều này làm cho Moss vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng này đều là không sánh được số không căn cứ diệt, trên thực tế, khi, làm, Moss biết được số không căn cứ bị triệt để phá hủy tin tức sau khi, cả người hắn đều giống như là bị rút đi sức lực như thế, hầu như ngồi phịch ở trên ghế cũng lại không đứng lên nổi. Hay là đối với liên bang bên trong đại đa số người tới nói, số không căn cứ chỉ có điều là bọn họ một cái hậu bị căn cứ nghiên cứu, thế nhưng chỉ có Moss chờ, các loại, rất ít mấy cái liên bang cao tầng mới biết. Nếu như không có số không căn cứ, như vậy sẽ không có bọn họ liên bang có tất cả. Bọn họ liên bang mặc dù có thể đến ngày hôm nay tình trạng này, hoàn toàn phải thuộc về công với một cái thần bí thế lực nâng đỡ. Mà bọn họ cùng cái này thần bí thế lực hợp tác trung tâm chính là số không căn cứ. Nhưng là nhường Mọt nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, ở không có một chút nào điểm báo tình hồ dưới, số không căn cứ lại luôn hãm rồi. Thậm chí liền ngay cả bên trong quan trọng nhất nghiên cứu viên cũng chết sạch sành sanh. Xong. Hết thể đều xong. Mọt trường thở dài, không để ý tới những kia nơm nớp lo sợ quan quân, mà là vẻ mặt cụt hứng ngồi ở trên ghế. Ở cái kia sau khi, cái kia thần bí thế lực cũng không còn cùng hắn từng có chút nào liên lạc. Xem ra chính mình đã bị triệt để vứt bỏ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngày sau liên bang chỉ có thể dựa vào chính mình, bọn họ không cách nào từ cái kia thần bí thế lực nơi đó đạt được càng nhiều vật tư cùng nhân viên phương diện chống đỡ. Thế nhưng, ở trước mắt dưới tình huống này, liên bang vẫn có thể tiếp tục chống đỡ sao? Khu thứ 9 như là phát điên đối với liên bang thuộc hạ chỗ tụ tập phát động tập kích, mà bọn họ bây giờ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Mọt có thể làm, chỉ có mệnh lệnh thủ hạ mình bộ đội tinh nhuệ bảo vệ trọng yếu cứ điểm, tối thiểu, liên bang tổng bộ không thể ném. Chỉ cần tổng bộ vẫn còn, như vậy bọn họ thì có cơ hội quay đầu trở lại. Tình huống trước mắt thế nào? Nghĩ tới đây, Mọt miễn cưỡng đè nén xuống sự phẫn nộ của chính mình, mở miệng dò hỏi. Mà nghe được hắn dò hỏi, những quân quan kia lẫn nhau đối diện một chút, cuối cùng, một cái quân liên bang quan cẩn thận từng ly từng tí một đi ra, thấp giọng hồi đáp. Tình huống trước mắt thật không tốt, đại nhân. Trên thực tế, chúng ta mỗi ngày đều có binh sĩ đào tẩu. Tuy rằng tăng mạnh đề phòng, nhưng là không có tác dụng gì. Hừ, đào binh. Nghe được đáp án này, Mặc hừ lạnh một tiếng. Bọn họ lẽ nào quên, người nhà của bọn họ còn ở trong tay chúng ta sao? Chuyện này. Nghe đến đó. Người sĩ quan kia mặt lộ vẻ khó xử, hắn do dự một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Chuyện này. Trên thực tế, đào tẩu đều là một ít đến từ nơi khác binh lính. Hả? Chuyện gì thế này? Tận đến giờ phút này, Mọt lúc này mới phát hiện tình huống tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người sĩ quan kia. Có binh sĩ đào tẩu cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, liên bang vẫn luôn có đào binh, thế nhưng trong thời gian ngắn quy mô lớn đào tẩu. Hơn nữa đào tẩu còn đều là chút người ngoại địa, này liền rất kỳ quái. Mặc dù nói những kia nơi khác đến người bản thân liền không cái gì lòng trung thành, một cái hai cái đào tẩu còn nói được, thế nhưng lớn như vậy quy mô đào tẩu, muốn nói không có vấn đề đó là không thể. Có người kích động. Cái này cũng là Mọt có thể nghĩ đến trực tiếp nhất lý do, bất quá. Tình huống tựa hồ cũng không phải là như vậy. Là như vậy, đại nhân. Đối mặt liên bang quan chỉ huy tối cao dò hỏi, người sĩ quan kia do dự một chút. Vẫn là ấp há ấp úng mở miệng nói ra. Bọn họ nói. Bọn họ sợ sệt chịu đến liên bang liên lụy. Có chuyện liền nói, liền thí liền thả. Nhìn bộ hạ ấp há ấp úng dáng vẻ, Mọt liền giận không chỗ phát tiết, hắn trực tiếp giơ súng lục lên, chỉ nghe nương theo ầm một tiếng súng vang, một viên đạn liền như vậy sát cái kia không may quan quân gò má đánh vào sau lưng hắn trên vách tường, sợ hãi đến tất cả mọi người đều là run lên, mà người sĩ quan kia càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy hầu như muốn ngã quỵ ở mặt đất. Vào lúc này hắn cũng không dám ẩn giấu, vội vàng một hơi mở miệng nói ra. Đại nhân ngài nói không sai, xác thực có người ở binh sĩ bên trong truyền lưu một ít tin tức, nói cái gì liên bang chúng ta lên bác sĩ danh sách trị liệu. Sau đó binh sĩ bên trong liền bắt đầu sản sinh khủng hoảng, vừa bắt đầu còn chỉ là số ít binh sĩ chạy trốn, thế nhưng từ khi trước đó vài ngày từ phía trước truyền đến tin tức sau khi chạy trốn người lập tức liền biến hơn nhiều. Trước đó vài ngày, nghe đến đó, mọt lại là những mày, muốn nói cái gì, bất quá hắn vẫn là đưa tay ra, nhanh chóng điệu ra vừa nãy tin tức hồ sơ, sau đó trên dưới quét vài lần, tiếp theo hơi nhướng mày. Chuyện gì thế này? Vừa nãy bởi vì tức giận, vì lẽ đó Moss không có nhìn thêm, thế nhưng hiện tại hắn bình tĩnh lại tâm tình nhìn kỹ một lần báo cáo, lúc này mới phát hiện bên trong miêu tả phi thường kỳ quái. Ở trong báo cáo, có 7 cái chỗ tụ tập gặp phải tập kích, trong đó 4 cái chỗ tụ tập bị phá hủy, 3 cái chỗ tụ tập bị tiêu diệt. Đây là cái gì kỳ quái hình dung? Tại sao muốn tách ra? Là như vậy. Lần này, người sĩ quan kia cũng không dám lại ấp á ấp úng, mà là nhanh chóng tiến hành báo cáo. Căn cứ điều tra của chúng ta, sự tình xác thực có chút kỳ quái, lại như đại nhân ngài trong báo cáo đang nhìn thấy, trong đó có 4 cái chỗ tụ tập gặp phải khu thứ 9 tập kích mà bị phá hủy, phần lớn người bị giết chết hoặc là bắt đi. Thế nhưng tốt xấu còn có mấy người sống sót chạy về, thế nhưng này 3 cái chỗ tụ tập. Không người còn sống. Ngươi nói không người còn sống là có ý gì? Rõ ràng là rất dễ hiểu 4 chữ. Thế nhưng mọt đại não nhưng vẫn cứ không có cách nào lý giải 4 chữ này ý tứ. Chính là mặt chữ trên ý tứ, đại nhân, 3 người kia chỗ tụ tập. Một người sống đều không có, đều chết cả rồi. Tất cả mọi người đều chết rồi. Đều chết rồi a a a a a a. Cái kia quân liên bang quan còn chưa dứt lời dưới, chỉ nghe nương theo lại một tiếng súng vang, viên đạn nhất thời đánh xuyên qua bắp đùi của hắn, mà cái kia không may quan quân thì lại kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, che chân của mình không được kêu rên. Mà Moss nhưng là giơ súng lục, lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Đều chết cả rồi. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi là kẻ ngu si sao? Lẽ nào bọn họ liền như thế xuẩn? Bị ngươi giết không hiểu được trốn sao? Nhưng là thật không có a. Đại nhân. Chúng ta phái đi đặc phái đội tiến hành thân phận so sánh. Tất cả mọi người đều chết rồi. Thật sự không ai trốn ra được a. Tất cả mọi người đều chết rồi. Tất cả mọi người a. Vào lúc này cái kia quân liên bang quan cũng là gọi đến khàn cả giọng, chính là hắn mang đội đi chỗ tụ tập tiến hành lục soát, mà cái kia ác ngộng như thế cảnh tượng, mãi đến tận hiện tại còn ở trước mặt của hắn hiện lên, hắn cũng giống như Moss, làm sao cũng không tin toàn bộ chỗ tụ tập bên trong tất cả mọi người đều chết rồi, tốt xấu cũng hẳn là có 1-2 người sống mới đúng. Nhưng là, ở đối với chỗ tụ tập tiến hành sau khi kiểm tra, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, tất cả mọi người đều chết rồi, không có để lại một người sống, toàn bộ chỗ tụ tập bên trong. Ngoại trừ thi thể bên ngoài, không còn vật gì khác. Câm miệng cho ta. Câm miệng. Câm miệng. Nghe được cái kia quân liên bang quan gào khóc thanh, Moss càng là buồn bực mất tập trung, hắn giơ súng lục lên, nhất thời lại là mấy thương đánh tới. Mà cái kia quân liên bang quan kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng vang dội, hay là bởi vì đau nhức, hay là bởi vì biết mình đã không có cách nào mạng sống, hắn trái lại thả ra. Ngươi đánh chết ta cũng vô dụng, Moss. Bọn họ đều chết rồi. Hơn nữa những này chỗ tụ tập bên ngoài đều vẽ ra một cái đỏ tươi thập tự. Nghe những kia chạy trốn binh lính nói, đó là bác sĩ đánh dấu. Ha ha ha, ta muốn chết, các ngươi cũng phải xong, toàn bộ liên bang đều xong rồi. Mọi người đều phải bị bác sĩ giết chết, ngươi giết ta, ngươi cũng sớm muộn sẽ bị bác sĩ giết chết, giống như những người khác. Biến thành một đống thịt nát. Cùng liên bang như thế, toàn bộ đi chết ba. Ẩm. Một đám mưa máu phóng lên trời. Mà vừa mới cái kia giống như điên cuồng quân liên bang quan thì lại về phía sau ngửa mặt lên, nằm vật xuống trên đất cũng không còn động tĩnh. Những người khác nhìn trước mắt thi thể, đều là không khỏi lùi về phía sau mấy bước, tựa ở bên tường không dám thở mạnh một cái. Không biết là ở bởi vì Moss hung hãn, hay là bởi vì đồng liêu mình cái kia trước khi chết phảng phất như là giải thoát rồi đồng dạng, bình thường, khuôn mặt tươi cười. Mà Moss đang giết chết người sĩ quan kia sau khi, nhưng là thở hổn hển một lần nữa ngồi xuống lại, sau đó... Trên mặt hắn hiện ra vẻ điên cuồng cười lạnh. Bác sĩ. Ha ha ha. Bác sĩ. Bác sĩ, được, rất tốt, ngươi rất có thể giết, như vậy liền để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu có thể giết. Tất cả mọi người cho ta nghe. Vâng. Nghe được âm thanh của Moss, còn lại mấy người nhất thời toàn thân thẳng tắp, lớn tiếng đáp lại nói. Các ngươi lập tức phái người đi tìm tòi bác sĩ tâm tích, tìm tới hắn. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. 100 không đủ trên 1.000 cái, 1.000 cái không đủ trên 10.000 cái. Ta liền không tin, hắn vẫn có thể đem liên bang tất cả mọi người đều giết sạch. Vâng. Nhìn Moss tấm kia vặn vẹo mặt, những quân quan kia đều là lau một cái mồ hôi lạnh, cấp tốc xin cáo lui. Mà Moss nhưng là hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Liên bang xong, thế nhưng, liên bang không thể liền như thế xong. Dù cho là chết, hắn cũng phải kéo người chôn cùng. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 88, Vệ gát. Đối với liên bang hành động điên cuồng, Vèo ẩn cũng không biết chuyện, bất quá đã biết hắn cũng không để ý bởi vì trước mắt, đối với Vèo ẩn tới nói, có so với quan tâm liên bang đám kia ngu xuẩn làm chuyện quan trọng hơn đang đợi mình. Cái kia, chúng ta thật sự muốn trực tiếp lái vào đi không? Quan chỉ huy, khẩn cầm tay lái, ý Luca rõ ràng có chút sốt sắng. Trước đây các nàng đi chỗ tụ tập, Vèo ẩn cũng là muốn cầu ý Luca đem hòa hài xe đứng ở nơi kín đáo. Thế nhưng lần này bọn họ đi tới chỗ tụ tập, Vèo ẩn nhưng yêu cầu các nàng trực tiếp lái vào đi. Điều này làm cho ý lũ cả khó tránh khỏi có chút căng thẳng, bất quá đối lập với ý lũ cả căng thẳng tới nói, Vèo ẩn nhưng là có vẻ tương đương bình tĩnh, thậm chí có chút kẻ nhạt. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo đi làm theo lời ta là tốt rồi. Được rồi. Quan chỉ huy. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng trước mắt ý lũ cả vẫn là có vẻ biểu hiện nghiêm túc. Điều này cũng chẳng trách, bởi vì trước mắt các nàng đi tới chỗ tụ tập, là ở hoang dã mặt khác một bên. Đối với ý lũ cả như vậy ở trên vùng hoang dã sinh ra người tới nói, một bên khác chỗ tụ tập trên căn bản rồi cùng nước ngoài như thế, hoàn toàn thuộc về không biết mà thế giới xa lạ. Nếu như không phải Vẩn chỉ điểm con đường cùng phương hướng, như vậy ý lũ cả e sợ liền cái này chỗ tụ tập bản thân có tồn tại hay không đều không nhất định có thể biết được. Bất quá. Quan chỉ huy đi chỗ đó cái chỗ tụ tập làm gì? Chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, ý lũ cả không khỏi lặng lẽ liếc mắt một cái Vẩn. Giờ khác này hắn chính buồn bực ngán ngẩm tựa ở bên cửa sổ, nhìn kỹ phong cảnh phía ngoài. Đi lìn thì lại hóa thành mèo đen cuộn mình ở Vẩn trên đầu gối, nheo mắt lại đang ngủ say sưa. Mà ở mặt khác một bên, Cờ Dít nhắm chặt hai mắt, tựa ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Còn Cù Dô Nạ nhưng là vô cùng phấn khởi nắm trong tay gấu đông nóng nuốt, không được vung đến múa đi, đồng thời còn thấp giọng nói chút gì. Khoảng thời gian này tới nay, ở Vẩn dưới sự chỉ dẫn, ý lù cả các nàng tổng cộng tập kích ba cái liên bang chỗ tụ tập. Mỗi lần các nàng những việc làm đều là phụ trách tiêu diệt đối phương cảnh giới bộ đội, sau đó hấp dẫn hỏa lực, tiếp theo Vợ ẩn thì sẽ thừa dịp các nàng hấp dẫn hỏa lực khoảng thời gian này biến mất không còn tăm tích. Sau đó chờ, các loại, một lát sau khi, ý lũ cả các nàng sẽ nhận được mệnh lệnh của Vợ ẩn lấy tốc độ nhanh nhất rút đi, mà ở cái kia sau khi, toàn bộ chỗ tụ tập người đều sẽ bỗng nhiên trong lúc đó bởi vì nghiện Internet phát tác mà cuồng loạn chết đi. Không cần suy nghĩ nhiều. Tam tỷ muội đều có thể đoán được đây nhất định là Vẩn dở cho quỷ, nếu như nói lần thứ nhất các nàng còn tưởng rằng là chỗ tụ tập hạch tâm xuất hiện một loại nào đó vấn đề, như vậy liên tiếp xuất hiện chuyện như vậy khẳng định liền không phải trùng hợp. Đương nhiên, tam tỷ muội không có ngu đến mức đi dò hỏi về ẩn, làm năng lực giả, các nàng so với ai khác đều rõ ràng năng lực giả năng lực là cần nghiêm ngặt bảo mật. Về ẩn xưa nay chưa nói với năng lực của chính các nàng, ở tam tỷ muội xem ra cũng là bình thường. Còn các nàng đem năng lực của chính mình nói cho Vẹo ẩn, cũng không phải cái gì chuyện không công bình. Đối phương là chính mình quan chỉ huy, hắn cần hiểu rõ năng lực của chính mình mới có thể đi chiến đấu, nhưng là mình không có. Mệnh lệnh cùng yêu cầu quyền hạn, vì lẽ đó cũng không có cần thiết hiểu rõ quan chỉ huy năng lực cùng quyền hạn. Thế nhưng nhất làm cho ý lũ cạ lo lắng, không phải liên bang, cũng không phải Vẹo ẩn, mà là các nàng tiếp tế nhanh dùng hết ta. Trời đất chứng giám, ở lần thứ nhất nhìn thấy Vẹo ẩn thời điểm. Ý lũ cả đối với hắn từng có rất nhiều loại cái nhìn, nhưng bất luận một loại nào, ở ý lũ cả trong ấn tượng, Vèo ẩn đều hẳn là loại kia không lo ăn mặc công tử ca mới đúng. Nhìn hắn cả ngày phong độ phiên thiên, y quan sạch sẽ, còn mang theo hương xa mỹ nữ chạy loạn khắp nơi, dựa theo nàng trước đây đã từng xem qua thai trước ghi chép, này đã xem như là nhân sĩ thành công khắc họa. Thế nhưng hiện tại, ý lũ cả nhưng có điểm nhì không nắm chắc được. Thời gian dài như vậy, các nàng từ khu thứ 9 mang đến tiếp tế trên căn bản đã toàn bộ dùng hết. Còn lại thì lại cơ bản đều là ý lũ cả chờ, các loại, tam tỷ muội từ liên bang khu cấp đến. Mà ở dọc theo con đường này, Vèo ẩn cũng không có tiếp tế ý tứ, làm cho các nàng chỉ có thể gặm những này cấp đến vật tư. Mặc dù nói cũng không phải là không thể ăn, thế nhưng đối lập với khu thứ 9 ngon ngon miệng đồ ăn tới nói, liên bang những kia quân nhu bánh bích quy cùng thịt đồ hộp nhưng là thật sự không ra sao a. Bất quá càng làm cho ý lũ cả phiền muộn chính là, Vèo ẩn lời thề son sắt nói muốn dẫn các nàng phát tài, thế nhưng hiện tại, các nàng tiêu diệt ba cái chỗ tụ tập, nhưng là chỗ tốt gì đều không có mò đến. Mỗi lần đánh tới một nửa bỏ chạy như con chó, liền này còn chỉ lo chính mình chạy không đủ nhanh nghiện Internet phát tác đi trên Tây Thiên. Nói cẩn thận tiêu diệt kẻ địch sau khi mọi người nhạc rung rung càn quét chiến lợi phẩm vẻ đẹp cảnh tượng đâu. những kia liên bang cao tầng bên người khẳng định có càng tốt hơn thực phẩm cùng vật tư a, tại sao chúng ta không thể cướp điểm nhi càng đáng giá càng ăn ngon hơn đồ đâu? Phiền muộn quy phiền muộn, nên làm hay là muốn làm, bất quá lần này quan chỉ huy lại muốn cầu các nàng trực tiếp lái vào đi, chẳng lẽ nói, nơi này không phải các nàng mục tiêu? Vẫn là nói, quan chỉ huy lại có tân điểm quan trọng, dọn. Rất nhanh, một vệt ánh sáng điểm ra hiện tại ý lù cả trong tầm mắt, điều này cũng làm cho thiếu nữ lên tinh thần. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, nơi này hẳn là chính là vợ nói tới chỗ cần đến. Rất nhanh, ý lù cả liền phát hiện, nơi này và chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hoa A. Ngơ ngác nhìn trước mắt chỗ tụ tập, không chỉ là ý lù cả, liền ngay cả cụ rồ nạ cùng cờ dít cũng phát sinh kinh ngạc cảm thán thanh, nguyên nhân không gì khác, thực sự là trước mắt cái này chỗ tụ tập, quá ra ngoài các nàng bất ngờ. Sáng sủa chói mắt lấp lóe đèn nghe ông đỏ ở toàn bộ quảng trường trên long lánh, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ loại ánh sáng bảy màu phảng phất trong giấc ngộng hoa lệ vầng sáng đồng dạng, bình thường, bao phủ bên trên. Nương theo xe cộ tiếp cận, các nàng thậm chí có thể nghe được phía trước lúc gần lúc hiện truyền đến tiếng nhạc, nơi này thà nói là một cái chỗ tụ tập, ngược lại không bằng nói là một cái to lớn tiệc đứng hội trường. Tuy rằng khu thứ 9 cũng rất phồn hoa, thế nhưng là một người loại cỡ lớn chỗ tụ tập, khu thứ 9 phồn hoa càng như là một cái trung tâm thương nghiệp. Đều đâu vào đấy trật tự, sáng sủa an tâm hoàn cảnh mới phải nó đánh dấu. Thế nhưng nơi này không giống, nơi này cho tam tỷ muội ấn tượng đầu tiên, thật giống như một cái vĩnh viễn rừng không được đến lộ thiên tiệc đứng hội trường, điên cuồng cùng vui thích, mới phải nơi này chủ đề. Ở đi tới nơi này cái chỗ tụ tập trước đại môn thì, ý lù cả đoàn người không ngoài dự đoán bị chặn lại đi. Đỗ xe, xin lấy ra các ngươi thư mời, người lữ hành. Thư mời. Nghe được trước mắt binh sĩ dò hỏi. Ý lù cả hơi kinh ngạc trợn to hai mắt. Mà ngay khi nàng dự định nói cái gì thời điểm, âm thanh của vợ ẩn lại vang lên. Bên phải thứ ba hòm giữ đồ. A tìm tới. Nghe vợ ẩn nói chuyện, Ý lù cả lập tức từ bên cạnh trong giường tìm tới một tấm màu đen ID thẻ, sau đó đưa cho bên ngoài binh lính. Đối phương ở tiếp nhận ID thẻ sau khi cấp tốc chọn đọc tin tức, tiếp theo lập tức chỉnh trọng hướng về Ý lù cả thi lễ một cái. Hoan nghênh đến của các ngươi, khách nhân tôn quý, hy vọng các ngươi có thể chơi vui vẻ. A cảm ơn. Sững sờ tiếp xoay tay lại bên trong ID thẻ, ý lù cả trong lúc nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì thế này. Lấy kinh nghiệm của nàng tới nói, những này phụ trách ở bên ngoài thủ vệ binh lính đại thể tính khí đều không ra sao, thế nhưng tại sao nơi này thủ vệ tính khí nhưng tốt như vậy, lại còn có thể như các nàng chào hỏi. Không chỉ có như vậy, ở điều khiển hòa hài xe tiến vào chỗ tụ tập sau khi, ý lù cả kinh ngạc phát hiện lại còn có một chiếc dẫn dắt xe vì các nàng dẫn đường. Nguyên bản ý lù cả còn tưởng rằng này chiếc xe võ trang đầy đủ xe bọc thép có phải là đến tìm bọn họ để gây sự, kết quả không nghĩ tới đối phương hướng nàng lóe lóe đèn sau khi, lại liền trực tiếp hướng về mặt khác một bên lái đi, nếu không là vợ ẩn nhắc nhở, nàng thậm chí đều không nghĩ tới muốn theo sau. Không chỉ có như vậy, ở dọc theo con đường này, ý lù cả đang nhìn thấy cũng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của chính mình. Nơi này không nhìn thấy bình thường chỗ tụ tập bên trong những kia quần áo lam lũ nô lệ, cũng không có diều võ dương oai quân nhân. Chỉ có từng bầy mặc hở hang nữ tính đứng ở rìa đường, lớn tiếng hô cái gì, thỉnh thoảng còn có từng cái nam tử cười to dơ lên bình rượu, sau đó ở bên cạnh uống say vân vân. Thậm chí ý lù cả còn nhìn thấy ở rìa đường một cái bình đài, lại còn có hai thiếu nữ ở nơi đó nhảy nhót liên hồi hát. Quan chỉ huy, nơi này đến tột cùng là nơi nào a? Nhìn thấy tất cả những thứ này, ý lù cả rốt cục không nhịn được mở miệng dò hỏi lên. Không nhìn thấy đội tuần tra. Không có mấy tên lính võ trang đầy đủ, thậm chí không có bất kỳ quản chế, nơi này duy nhất nắm giữ, chỉ có xanh vàng rực rỡ, sống mơ mơ màng màng vui sướng. Mà này, nhưng là mảnh này đất hoang trên thế giới thiếu hụt nhất đồ vật. Chúng nó lại là làm sao tập trung ở đây, biến thành hiện tại bộ dáng này. Lẽ nào cái này chỗ tụ tập, liền không sợ đến từ ngoại giới uy hiếp sao? Mà đối mặt ý lù cả do hỏi, veo ẩn chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp theo mở miệng hồi đáp. Nơi này là dục vọng nơi. Vệ gác. Nói tới chỗ này, Vèo Ẩn dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Cũng là ngân hàng của chúng ta. Ngân hàng. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 89, Dục vọng chi thành. Hoa A. Đi xuống xe đến, nhìn trước mắt lóng lánh nghe hồng chỗ tụ tập, tam tỷ muội đều là phát sinh kinh ngạc cảm thán thanh. Từ sinh ra đến hiện tại, các nàng chưa từng thấy như vậy nơi, trước mắt là ban ngày, mặc dù nói ở dãy đặc mây đen bên dưới, trên địa cầu ban ngày cũng có vẻ phi thường tối tăm. Thế nhưng tại đây chói mắt ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, nhưng khiến người ta cảm thấy tựa hồ mãi mãi cũng thân ở trong đêm tối. Không chỉ có như vậy, giờ khắc này ý lù cả cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao vợ ẩn muốn chính mình đem hòa hài xe lái vào cái này chỗ tụ tập. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy to lớn trong bãi đỗ xe, khắp nơi đều đỉnh đầy đủ loại hoa lệ mà kỳ lạ xe cộ. Có tới 2 tầng lâu cao như vậy, xem ra thật giống như là một căn pháo đài di động giống như đáng sợ sắt thép cự vật, cũng có khắp toàn thân từ trên xuống dưới dán đầy hoàng kim cùng đá quý, ở ánh đèn chiếu xuống sáng lên lấp loá hoàng kim tạ. Ý lù cả thậm chí ở bãi đậu xe một đầu khác, nhìn thấy một chiếc quả thực như là trang bị đến tận răng giống như to lớn trọng trang xe tải. Nguyên bản Ý lù cả còn tưởng rằng hòa hài xe có thể tính là đất hoang trên phần độc nhất tồn tại, mãi đến tận ở đây nhìn thấy những này hình thái tương tự rồi lại khác nhau xe cộ sau khi, nàng mới phiền muộn phát hiện, hòa hài xe tại đây chút tọa giá bên trong, tựa hồ cũng hoàn toàn không có đặc biệt gì. Đối lập với bị đả kích lớn Ý lù cả, Vèo ẩn lại có vẻ rất bình tĩnh. Hay là ở Ý lù cả như vậy đất hoang cư dân thấy được, hòa hài xe đã được tính là thần tiên giống như tồn tại. Thế nhưng đối với đất hoang trên bất luận cái nào thế lực lớn thủ lĩnh tới nói, này đều căn bản không tính là chuyện gì, hoàng đế đồng ý đem vật này đưa cho hắn, tự nhiên là bởi vì chính hắn có càng tốt hơn. Đương nhiên, câu nói như thế này liền không cần nói ra đả kích đáng thương thiếu nữ. Mà ngay tại lúc này, đồng nhiên, một cái thanh âm thanh lệ truyền đến. Hoan nên quang lâm, bác sĩ, đã lâu không gặp. Nghe được cái thanh âm này, mọi người quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Một cô gái chính đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn kỹ bọn họ. Nàng có mái tóc đen dài, ăn mặc một gian Ý lù cả đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, từ bắp đùi gốc rễ liền bắt đầu xẻ tà váy, từ bề ngoài cùng ngũ quan thấy được, nàng không giống như là người da trắng, đúng là cùng vợ cùng với hạnh hoa thôn những người kia giống nhau đến mấy phần. Chỉ có điều cùng với người khác so sánh, cô gái trước mắt đúng là một bộ lười biếng dáng vẻ, xem ra thật giống như còn chưa có tỉnh ngủ như thế. Xin chào, Nguyệt tiểu thư. Đã lâu không gặp. Đối mặt nữ tử, Vèo ẩn cũng là đưa tay ra lấy xuống mũ, mỉm cười trùng đối phương gật gật đầu. Mà nữ tử cũng là duy nhất gật đầu biểu thị đáp lễ, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút trong tay tẩu hút thuốc, lúc này mới lần thứ 2 nhìn phía Vèo ẩn. Thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ đến đây. Lần này vẫn là như cũ sao. Đương nhiên, xin nhờ ngươi. Một mặt nói, Vèo ẩn một mặt đánh thủ thế. Mà nhìn thấy động tác tay của hắn. Ý lù cả cũng là vội vàng cầm lấy cái kia phi thường trầm màu đen vali xách tay đi tới nữ tử trước mặt, đem cái dương đưa ra ngoài. Nữ tử tiếp nhận cái dương, cầm ở trong tay, sau đó nàng nhẹ nhàng ước lượng một thoáng, trong mắt lộ ra mấy phần vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn phía Vèo ẩn. Xem ra ngươi lần này thu hoạch khá rồi rào a. Vận khí không tệ mà thôi. Nghe được nữ tử nói chuyện, Vèo ẩn mỉm cười cường điệu tân đem mũ đeo trở lại. Mà đối mặt Vèo ẩn trả lời, nữ tử biếng nhác mở mắt ra, trầm mặc chốc lát. Sau đó giơ tay lên bên trong tẩu hút thuốc hút một hơi. Được rồi. Giống như trước đây, Phúc Nguyên Thương Hội đồng ý làm bất luận cái nào khách nhân tôn quý phục vụ. Xin hỏi ngươi có nhu cầu gì? Trước tiên đem các nàng 3 cái cố gắng thu thập một thoáng. Một mặt nói, Vèo ẩn một mặt hất cằm lên, hướng về phía Ý lù cả tam tỷ muội gật gật đầu. Ngươi biết ta muốn cái gì? Ồ. Nghe đến đó, nữ tử xoay đầu lại, nhìn phía thiếu nữ trước mắt môn. Mà cảm nhận được ánh mắt của nàng. 3 người đều không khỏi cuộn mình hạ thân thể. Tuy rằng cô gái này xem ra tay trói gà không chặt, cũng không phải năng lực giả, thế nhưng không biết tại sao, Ý lù cả đám người nhưng cảm giác được ánh mắt của nàng cho cảm giác của chính mình phi thường đáng sợ, thậm chí làm cho các nàng có chút không thở nổi. Bất quá may mắn chính là, cô gái kia rất nhanh thu hồi ánh mắt, lần thứ 2 nhìn phía Vèo ẩn. Tuy rằng khiếm khuyết giáo dưỡng, thế nhưng tố chất coi như không tệ, ngươi vẫn là lần thứ nhất dẫn người tới nơi này à. Các nàng là của ngươi người nào? Của ta bộ hạ, ngươi biết đến, các nàng còn chưa đủ thỏa mãn yêu cầu của ta cùng điều kiện. Nhìn ra, nữ tử dập đầu khái tẩu hút thuốc, tiếp theo ngáp một cái. Trên người các nàng đều tỏa ra hoang dã mùi vị, cử chỉ cũng quá mức thô lỗ. Xin yên tâm, ta sẽ cố gắng giáo dục các nàng. Được rồi, mời đi theo ta đi. Một mặt nói, nữ tử một mặt xoay người rời đi. Mà vẩn thì lại mang theo mèo đen đi theo sau đó, tam tỷ muội có chút bất an lẫn nhau đối diện một chút, cuối cùng vẫn là nhắm mắt đi theo. Ở tên là Nguyệt nữ tử dẫn dắt đi, mọi người rời đi bãi đậu xe, tiếp theo ngồi lên rồi một chiếc xưởng đồng lữ hành xe. Sau đó bị mang tới một căn phi thường xa hoa mà kỳ lạ kiến trúc trước. Nơi này và Ý lù cả đám người trước đây nhìn thấy qua kiến trúc đều không giống nhau lắm, nơi này nóc nhà không phải bình, là hiện hình tam giác. Không chỉ có như vậy, mặt trên còn lít nha lít nhít gấp lại giường như vậy cá giống như mái ngói, mà tại đây kiến trúc cửa, tam tỷ muội còn kinh ngạc phát hiện 2 con tảng đá điêu khắc sư tử. Nay đến tột cùng là nơi nào? Thế nhưng không có ai cho các nàng giải thích, bất kể là vợ ẩn vẫn là cô gái kia, đều là không nói một lời, chỉ là mang theo các nàng đi vào phòng khách. Sau đó chỉ thấy nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, rất nhanh, thì có mấy cái hầu gái trang phục nữ tử đi tới. Đại tiểu thư, xin hỏi có dặn dò gì? Dẫn các nàng đi tắm, sau đó đổi đi y phục trên người.
Vâng.
Nghe được nữ tử mệnh lệnh, cái kia mấy cái hầu gái quỳ gối hành lễ, sau đó mỉm cười đi tới ý lù cả đám người trước mặt, đối với các nàng làm ra một cái thủ thế. Mời đi theo ta đi, ba vị tiểu thư.
Quan chỉ huy, chuyện này.
Nhìn trước mắt những này trang phục quái dị người, còn có này phong cách kỳ lạ gian phòng, ý lù cả đám người không khỏi có chút bận tâm quay đầu đi, nhìn phía vẹo ẩn, thế nhưng đối mặt ánh mắt của các nàng, vẹo ẩn nhưng chỉ là phất phất tay.
Đi thôi, dựa theo các nàng đi làm, hơn nữa.
Nói tới chỗ này, vẹo ẩn hiện ra mấy phần ý cười.
Lúc này mới chỉ là vừa rồi bắt đầu đây.
Mặc dù đối với vợ nói chuyện cảm thấy rất bất an, thế nhưng tam tỷ muội vẫn là nhắm mắt theo cái kia mấy cái hầu gái rời đi.
Tận đến giờ phút này, tên là Nguyệt nữ tử lúc này mới ngáp một cái, tiếp theo xoay đầu lại, nhìn lướt qua vợ cùng trong ngực hắn đi lìn.
Thật không nghĩ tới, bác sĩ ngài lại sẽ có hứng thú như vậy, rõ ràng nếu như ngài yêu thích, chúng ta Phúc Nguyên sẽ đồng ý làm ngài cung cấp càng tốt hơn nguồn cung cấp.
Bồi dưỡng mị lực. Các ngươi này quần chơi kỹ thuật vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Đối mặt nữ tử nói chuyện, nét cười của vợ ẩn không có một chút nào thay đổi.
Đào tạo mới phải tinh túy, bị các ngươi giáo dục đi ra hoàn thành phẩm sẽ không có như vậy ý tứ.
Như vậy, đón lấy chúng ta nên nói chính sự đi.
Đương nhiên.
Nghe đến đó, nữ tử vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, nàng thả tay xuống bên trong cái tẩu, trên mặt cái kia phó lười biếng vẻ mặt quét đi sạch sành xanh.
Gia chủ đã xin đợi đã lâu.
Cồn vật bi, tiệu đèn.
Chương 90, Vẹo ẩn yêu cầu.
Ngồi ở hoa lên làm bằng gỗ trên ghế, Vẹo ẩn nheo mắt lại, hướng về bốn phía nhìn tới.
Tràn ngập cổ phong bố trí, cùng với treo lơ lửng ở đại sảnh hai bên đèn lồng, đều có một loại thoát ly thời đại khí tức đương nhiên, tối thoát ly thời đại, chính là treo lơ lửng ở trước mặt Vẹo ẩn cách đó không xa màn hình máy vi tính.
Chuyện này quả thật thật giống như là từ Ai Cập phạ dạ ở mộ bên trong đào ra quả táo 6S như thế tràn ngập nồng đậm cảm giác không hợp lý.
Đã lâu không gặp, bác sĩ.
Trong màn ảnh lão nhân râu tóc bạc trắng, xem ra tuổi tác không nhỏ, thế nhưng như trước tương đương tinh thần.
Chỉ thấy hắn nhìn Vẹo ẩn, lộ ra một tia nụ cười thân thiện, hướng về phía Vẹo ẩn gật gật đầu.
Tình huống cặn kẽ ta đã nghe Tiểu Nguyệt nói rồi.
Ngươi mỗi lần tới Phúc Nguyên hội, đều sẽ cho chúng ta mang đến một ít kinh hỉ a.
Ba cái mồi lửa, nhưng là rất hiếm thấy a.
Chỉ có điều là số may mà thôi.
Đối mặt lão nhân nói chuyện, Vẹo ẩn như trước là cái kia phó cười híp mắt dáng vẻ, hắn đưa tay ra, cầm lấy bày ra ở bên cạnh chén trà, sau đó uống một hớp trà, lúc này mới lần thứ hai nhìn phía lão nhân.
Đúng là Phúc Nguyên hội, một quãng thời gian không thấy, ngược lại cũng đúng là phát triển không ngừng.
Xem ra các ngươi ở đây làm ra cũng không tệ lắm a.
Vay ngài chúc lành, cái này cũng là nhờ có bác sĩ ngài Phúc.
Đối mặt Vẹo ẩn, nét cười của ông lão có vẻ phi thường thả lỏng, hay là điều này là bởi vì bọn họ cách một cái màn hình nguyên do.
Hoặc là càng xa
hơn.
Phúc Nguyên hội.
Đây là Vẹo ẩn bản thân biết, to lớn nhất người Hoa tổ chức, ở đại thai biến sau khi, nương theo quốc gia tan vỡ, chủng tộc lại một lần nữa trở thành mọi người ngưng tụ tập cùng một chỗ trung tâm sức mạnh.
Đồng dạng văn tự, tương tự ngôn ngữ, đến từ đồng dạng địa phương, quan hệ như vậy xa xa vượt qua do quốc tịch chế tạo cản trở.
Ở đại thai biến sau sơ kỳ, trật tự xã hội tan vỡ, những kia đã từng bị áp chế ở văn minh khăn che mặt dưới dã man lại một lần nữa hiện ra mặt nước.
Chủng tộc trong lúc đó đối lập cùng xung đột trở thành hạch tâm. Chớ đừng nói chi là nơi này đã từng là một cái di dân quốc gia, lưu lại rất mãnh liệt chủng tộc vấn đề.
Da trắng, da đen, da vàng.
Không giống chủng tộc, văn hóa khác nhau, không giống quốc gia đến di dân đều tụ tập cùng nhau, ở mất đi trật tự sau khi, đối kháng cùng xung đột cũng thuận theo bắt đầu.
Mà Phúc Nguyên hội cũng ở trong đó bộc lộ tài năng, thành nơi này thế lực mạnh mẽ nhất một trong, bọn họ lấy hoa kiểu đặc biệt cẩn thận một chút cùng tinh thần mạo hiểm, đem Phúc Nguyên hội tua vòi mở rộng đến các góc.
Làm đất hoang trên có tên thế lực một trong, Phúc Nguyên hội am hiểu kinh thương, có nghe đồn công bố, Phúc Nguyên hội hầu như lấy sức một người nâng lên trên mảnh đại lục này hết thảy thương mại mậu dịch mạng lưới, mà những kia chúng quanh du đãng lữ hành thương nhân, cũng cùng Phúc Nguyên hội có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ.
Đương nhiên, những tin đồn này không có trải qua chứng thực, Phúc Nguyên hội làm cho người ta ấn tượng, mãi mãi cũng là những kia xa hoa đồ truy, ăn chơi trẻ chén mộng ảo thành thị.
Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt trung lập. Chưa bao giờ tham gia bất kỳ thế lực trong lúc đó tranh cãi, chỉ làm buôn bán.
Đương nhiên, sau lưng này có bao nhiêu dơ bẩn đi giao dịch, liền không muốn người biết.
Mặc dù là Vegas, cũng bất quá là Phúc Nguyên hội một người thủ hạ hộp đêm.
Phúc Nguyên hội tổng bộ ở nơi nào, không có bất kỳ người nào biết.
Dù cho vẩn như vậy cùng bọn họ đối lập người thân cận,
cũng xưa nay chưa từng nghe qua nửa điểm phong thanh. Hắn cùng Phúc Nguyên hội trong lúc đó hết thể giao dịch đều là ở Vegas hoàn thành, mà lần này cũng giống như vậy. Môi lửa chúng ta đã giám định qua, không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp đó, chúng ta đem cử hành giám bảo hội tiến hành bán đấu giá. Xin hỏi ngươi còn có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Bác sĩ, vẫn là như cũ, năng lượng tinh phiến, phẩm chất càng cao càng tốt. Được rồi, ta sẽ phân phó, dựa theo ổn định giá tương đương đến tiến hành bán đấu giá, như vậy. Giám bảo hội sẽ ở sau 3 ngày bắt đầu, ở trước đó, hy vọng ngươi có thể ở Vegas qua vui vẻ. Nói xong câu đó, màn hình lần thứ 2 ảm đạm xuống, một lần nữa đóng. Mà ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó, Tiểu Nguyệt cái kia lười biếng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Bác sĩ, các nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Vào đi. Nghe đến đó, Vẹo Ẩn xoay đầu lại, hướng về cửa nhìn tới. Mà ở hắn nhìn kỹ, nguyên bản đóng chặt môn từ từ mở ra, sau đó, mấy cái bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quan chỉ huy, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Giờ khắc này Ý Lù Cạ một mặt đỏ bừng, nàng đưa tay ra, gắt gao đè lại làn váy, trên mặt mang theo ngượng ngùng. Còn bên cạnh Cờ Dít tuy rằng còn chưa nói hết, nhưng cũng là có vẻ một mặt nghi hoặc. Ngược lại là cụ Dô Nạ hiếu kỳ nháy mắt, tựa hồ hoàn toàn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra. Cũng khó trách Ý Lù Cạ như vậy phiền muộn, ở cái kia sau khi, tam tỷ muội bị hầu gái mang đi tắm, nguyên bản các nàng cho rằng chỉ là cùng với bình thường như thế, chỉ cần hơi hơi cọ rửa một thoáng là tốt rồi. Thế nhưng nhường Ý Lù Cạ đám người không nghĩ tới chính là, các nàng bị mang vào phòng tắm sau khi, không những từ đầu đến chân tỉ mỉ bị thanh tẩy một lần, những thị nữ kia thậm chí còn đem trên người các nàng mỗi một góc đều sát tỉ mỉ, sạch sành xanh. Từ khi sinh ra đến hiện tại, tam tỷ muội nào có tiếp thu qua đãi ngộ như vậy, đương nhiên là toàn thân không dễ chịu. Thế nhưng làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, phiền phức còn ở phía sau. Khi, làm, tam tỷ muội thật vất vả từ trong phòng tắm sau khi đi ra, các nàng kinh ngạc phát hiện, y phục của chính mình lại bị triệt để đổi rơi xuống. Đây là cái gì quần áo a? Giờ khác này Ý Lù Cạ mặc, không còn là trong ngày thường cái kia phó một mạc quân trang trang phục. Nàng nội bộ mặc một bộ quần áo trong, bên ngoài nhưng là màu trắng ống tay áo chế phục, còn đánh màu đỏ tươi nơ. Phía dưới nhưng là một cái độ dài không tới khấu đầu, đầu gối, váy ngắn, cùng với màu đen liền quần tất, phối hợp màu nâu đậm bụng da. Đúng là rất tốt thể hiện ra Ý Lù Cạ cái kia hoạt bát thiên tính, ở nhảy nhót bên trong còn chen lẫn một tia thành thục, xem ra khá là thời thượng đẹp đẽ. Chỉ có điều Ý Lù Cạ hiển nhiên cũng không quen loại này nhẹ nhàng quần áo, nàng dùng sức đè lên váy và áo, một bộ khó chịu thống khổ dáng vẻ. So sánh với đó, y phục của Cờ Dít đúng là có vẻ giản tiện hơi nhiều, nàng bên trong ăn mặc màu đen ống tay áo quần chế phục, bên ngoài thì lại phê một cái cùng sắc áo choàng, phối hợp tấm kia lạnh lùng như băng sơn giống như mặt, cũng thể hiện ra một loại giản tiện mà lạnh lẽo vẻ đẹp. Mà xem ra hoa lệ nhất, tự nhiên chính là tiểu lọ lỉ cụ Zona, nàng mặc một bộ xem ra hoa lệ cực kỳ gỗ thiệp câu phục. Làn váy trên đâu đâu cũng có màu đỏ sậm đường viền hoa. Hơn nữa trên đầu nàng mang tiểu mũ dạ cùng đóa hoa phát quyển, làm cho cụ Dô Nạ xem ra hoàn toàn không giống như là đất hoang sinh ra người ở, ngược lại càng như là quý tộc tiểu thư. Ừm, không sai, nhìn như vậy lên là tốt rồi hơn nhiều. Cẩn thận quan sát một thoáng ba người, Vẹo Ẩn thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo hắn nhìn phía bên cạnh buồn bực ngán ngẩm ngậm thuốc lá túi nữ tử. Xem ra, đem các nàng giao cho ngươi quản lý quả nhiên là chính xác. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có bề ngoài mà thôi, bên trong vẫn là không có thay đổi gì, nói trắng ra, các nàng hiện tại cũng chính là mới học được mặc quần áo hầu tử. Đối mặt với Ẩn tán thưởng, nữ tử nhưng là có vẻ hơi không hứng lắm, nàng gõ gõ tẩu hút thuốc, tiếp theo ung dung thong thả nói ra. Muốn càng tốt hơn giáo dục chỉ đạo, e sợ còn phải nhiều hơn nữa tốn chút lúc nhỏ gian mới được. Không sao, mấy ngày nay ta có nhiều thời gian. Ân, như thế vừa nhìn, ánh mắt của ta cũng thật là rất tốt. Chờ đã. Quan chỉ huy, các ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì a? Nghe Vân cùng nữ tử trong lúc đó nói chuyện, Ý Lù Cạ hoàn toàn là một mặt sững sờ, không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Hơn nữa, tại sao chúng ta phải mặc thành như vậy a? Bởi vì nhìn như vậy lên đẹp đẽ a. Mà Vân trả lời, nhưng là thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào dây dưa dài dòng, cho tới Ý Lù Cạ trong nháy mắt coi chính mình sản sinh nghe nhầm. Cái kia, ngài nói cái gì? Quan chỉ huy, ta đây. Yêu thích đẹp đẽ và mỹ lệ đồ vật. Đối mặt Ý Lù Cạ vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại, Vẹo Ẩn nhưng là hai tay khoanh, cười hì hì nhìn kỹ trước mắt ba người. Đối với ta mà nói, chỉ có mỹ lệ đồ vật, mới xứng cùng với ta, mới có tư cách ở trên thế giới này tiếp tục sống. Mà những kia xấu xí, khiến cho người buồn nôn, không có thuốc nào cứu được đồ vật, đều hẳn là bị triệt để tiêu diệt. Mà các ngươi nếu đã trở thành của ta bộ hạ, như vậy liền hẳn là dựa theo ý nghĩ của ta đi làm. Đầu tiên, muốn đem chính mình trang phục thật xinh đẹp, mà không phải giống như trước như thế đem mình gói lại.
Ân.
Nói tới chỗ này, Vèo Ẩn nheo mắt lại, tỉ mỉ trên dưới đánh giá một thoáng ba người, sau đó gật gật đầu.
Xem ra vận may của ta cũng không tệ lắm, chí ít tư cách của các ngươi đều rất tốt, ta nguyên bản còn tưởng rằng muốn đích thân cho các ngươi làm giải phẫu chỉnh hình cái gì. Mặc dù nói người làm thay đổi bên ngoài không phải của ta ham muốn, thế nhưng ta có thể không cách nào khoan dung xấu xí cùng ác tính đồ vật ở bên cạnh ta. Mà hiện tại các ngươi duy nhất khiếm khuyết, cũng chỉ có thân là nữ tính mị lực. Thứ đó mới không cần a.
Quan chỉ huy.
Nghe đến đó, cụ dô nạ vẫn là đầu góc mơ hồ, cờ dít nhưng là sáng tỏ biểu lộ ra không thể nào hiểu được vẻ mặt, mà ý lù cả càng là trực tiếp nhảy kêu lên.
Hơn nữa, trở nên đẹp đẽ cũng không có chuyện tốt à, chỉ có thể trêu chọc đến càng nhiều phiền phức không phải sao.
Quan chỉ huy.
Vì lẽ đó các ngươi muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ a.
A.
Đối mặt trợn mắt ngoác mồm ý lù cả, Vèo Ẩn giơ hai tay lên, lộ ra nụ cười đắc ý.
Các ngươi nghe, phần lớn nhân loại đều là ích kỷ, xấu xí lại ngu xuẩn. Bọn họ đương nhiên sẽ yêu quý đẹp, thế nhưng nếu như không chiếm được, sẽ nghĩ biện pháp đi phá hoại loại này đẹp tồn tại.
Ta cũng từng gặp được rất nhiều lần những chuyện tương tự, những kia trường cùng tình tinh như thế nửa người vượn không cách nào khoan dung của ta bề ngoài đến hấp dẫn bọn họ bạn gái hoặc là thê tử, bởi vậy đưa ra cùng ta quyết đấu, hoặc là muốn nhân cơ hội giết ta. Thế nhưng, bọn họ xấu xí bề ngoài cùng xấu xí nội tâm không cách nào đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, cuối cùng, này quần vi khuẩn gây bệnh đều bị ta tiêu diệt.
Mà các ngươi cũng giống như vậy, không hy vọng mình bị làm bẩn, thương tổn thậm chí tiêu diệt, liền đi nỗ lực trở nên mạnh mẽ.
Đi, ta liền thích xem bọn họ nhìn ta không vừa mắt, rồi lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ.
Cũng hy vọng các ngươi coi đây là mục tiêu mà nỗ lực phấn đấu, làm của ta bộ hạ, đây là các ngươi nghĩa vụ.
Đối với ta mà nói, chỉ có mỹ lệ, đáng yêu tồn tại, mới phải có giá trị.
Mà những kia xấu xí, thấp kém đồ vật, nhưng là muốn hoàn toàn tiêu diệt.
Chỉ có mỹ lệ đồ vật mới có tồn tại giá trị, mới sẽ cho thế giới này tăng thêm chính năng lượng, mà những kia làm người buồn nôn xấu xí đồ vật, chỉ sẽ mang đến cho ta càng nhiều không vui mà thôi.
Đây là cái quỷ gì vậy nghĩa vụ a?
Nghe xong vợ này liên tiếp chuyện ma quỷ, ý lù cả đã triệt để là một bộ quẫn chữ mặt, nàng vô lực buông xuống vai, hoàn toàn không lời nào để nói.
Như vậy, chỉ cần theo quan chỉ huy mệnh lệnh, xuyên mặc quần áo này liền không thành vấn đề đi.
Đương nhiên,
không phải.
Thế nhưng, đối với ý lũ cạ do hỏi, Vèo Ẩn nhưng là mỉm cười duỗi ra một ngón tay lắc lắc.
Các ngươi tiếp đó sẽ ở Nguyệt tiểu thư chỉ điểm cho đi tiến hành một quãng thời gian giáo dục.
Ân, ta đã từng có cái bằng hữu nói được lắm, cô gái hẳn là càng thêm tao nhã.
Mà các ngươi hiện tại cử chỉ, cùng các ngươi trang phục thực sự cách biệt quá xa.
Bởi vậy đón lấy một quãng thời gian bên trong, các ngươi đều sẽ tiếp thu Nguyệt tiểu thư giáo dục, nàng là một cái rất xuất sắc cùng ưu tú người, nói vậy các ngươi sẽ rất có thu hoạch.
Ha ha.
Cồn vật bi. Tiểu đèn.
Chương 91, đánh bóng.
Đối lập với ý lũ cả ngạc nhiên cùng không rõ, Cờ Dít cùng cụ Dồ Nạ phản ứng hiển nhiên không có như thế kịch liệt.
Đối với Cờ Dít, Vèo Ẩn cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, cái này trầm mặc ít lời thiếu nữ rất nhiều lúc thật giống như là một cái bóng như thế, căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nàng.
Mà cụ Dồ Nạ dù sao vẫn còn con nít, mặc dù là ở trên vùng hoang dã lớn lên hải tử, thế nhưng bản chất cũng sẽ không có biến hóa gì đó. Đối với mới mẻ sự vụ đều là đầy lòng hiếu kỳ.
Như vậy, xin hỏi chúng ta đến tột cùng là muốn tiến hành cái gì giáo dục đâu?
Chống lại không thể, kháng nghị vô dụng, ý lù cả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, mở miệng dò hỏi.
Mà nghe được vấn đề của nàng, Nguyệt tiểu thư nhưng là nheo mắt lại, nhìn các nàng một chút, lúc này mới gõ gõ tẩu hút thuốc.
Rất đơn giản, là đem các ngươi biến thành nữ nhân giáo dục.
Ai?
Ai?
Nghe đến đó, ba người đều là sững sờ. Tiếp theo chỉ thấy ý lũ cả cái kia trên khuôn mặt trắng loãng nhất thời hiện ra mấy phần đỏ ửng.
Chớ đã, các loại, chẳng lẽ nói.
Nhưng là chúng ta là chiến sĩ, không phải.
Ở chiến sĩ trước đó, ngươi đầu tiên là cô gái.
Nguyệt tiểu thư lạnh lùng quét ý lũ cả một chút, đánh tiếp đứt đoạn mất nàng kháng nghị.
Thế nhưng hiện tại, các ngươi ngoại trừ bề ngoài như cô gái bên ngoài, những nơi khác cùng nữ nhân cái từ này căn bản không dính vào, nói trắng ra, các ngươi trước mắt rồi cùng tượng đá này như thế.
Một mặt nói. Nguyệt tiểu thư một mặt đưa tay ra, gõ gõ bên cạnh mình dựng đứng điêu khắc.
Ngoại trừ xem ra vừa mắt bên ngoài, không có nửa điểm nhi tác dụng.
A,
mặc dù nói làm chiến sĩ, đối với chính mình giới tính cũng không để ý thế nhưng nghe được đối phương lạnh lùng như vậy phủ định sự tồn tại của chính mình giá trị, vẫn để cho ý lù cả có chút bị thương.
Bất quá nàng không phải là loại kia bị ngăn trở liền vùi đầu chịu thua tính tình, bởi vì cũng là cứng rắn cái cổ, bất mãn phản bác.
Vậy ngươi muốn đem chúng ta biến thành ra sao a?
Đầu tiên, muốn cho các ngươi nhìn nữ tính mẫu.
Ân, từ các ngươi hình dạng thấy được, đều là người da trắng, như vậy cứ dựa theo bên kia con đường đi được rồi. Nói tới chỗ này, Nguyệt tiểu thư dừng lại một chút, tiếp theo vỗ tay một cái mở miệng nói ra.
Lại đây, cắt đờ dìn, hệ lì xạ.
Nghe được, Nguyệt tiểu thư.
Nương theo Nguyệt tiểu thư tiếng kêu, một cái nhu mị âm thanh vang lên, tiếp theo, nguyên bản cửa lớn đóng chặt mở ra, sau đó, một cô gái từ bên trong đi ra.
Mà nhìn thấy cô gái trước mắt, ý lù cả tam tỷ mỗi mặt, nhất thời đỏ lên.
Cũng khó trách các nàng sẽ có biểu hiện như vậy, thực sự là cô gái trước mắt mặc trang phục quá mức xấu hổ.
Nàng xem ra bất quá hơn 20 tuổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ mặc một bộ màu trắng sợi hoa thắt lưng nội y, cái kia trước lồi sau vểnh thân thể ở tơ lụa lụa mỏng tôn lên dưới có vẻ dị thường mê người, mà cặp kia đầy đặn chân thon dài ở màu trắng thắt lưng tất chân bao vây phát họa ra ôn nhu đường cong, càng làm cho động lòng người không nớt.
Mà cái này tên là Cắt Đờ Dìn nữ tử liền như vậy mặt mỉm cười, từng bước đi tới trước mặt các nàng, mà nương theo động tác của nàng, trước ngực cái kia hai tòa ngọn núi cũng là không ngừng rung động, nhìn ra ý lũ cả hai mắt trợn tròn, sắc mặt đỏ chót, đồng thời ở sâu trong nội tâm hô to không biết xấu hổ.
Liền ngay cả Cờ Dít cũng là cau mày quay đầu đi nhìn phía mặt đất, hiển nhiên không muốn nhìn thêm trước mắt nữ tính.
Chỉ có Cù Dô Nạ hiếu kỳ trợn to mắt, nhìn trước mắt Cắt Đờ Dìn, không biết đang suy nghĩ gì.
Chính là các nàng.
Đi tới Nguyệt tiểu thư bên người, Cắt Đờ Dìn lẻ lươi liếm môi một cái, tiếp theo nàng nheo mắt lại, cười hì hì nhìn phía ý lũ cả các nàng.
Đều là chim non A.
Này có thể thật thú vị, ào ào ào, thật sự là bạch mù giả trang như vậy.
Hừ.
Nghe được Cắt Đờ Dìn cười nhạo, ý lũ cả bất mãn hử lạnh một tiếng.
Nàng đối với Cắt Đờ Dìn trang phục như vậy rất không thích, thế nhưng không phải không thừa nhận, đối phương như vậy xác thực đẹp đẽ.
Không chỉ đẹp đẽ. Hơn nữa ý lũ cả vẫn có thể cảm giác được đối phương cả người trên dưới tỏa ra một loại làm người tim đập thình thịch mị lực.
Nàng một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều giống như nắm giữ ma lực như thế có thể câu dẫn người khác hồn phách.
Dù cho đồng dạng thân là nữ tính, khi nghe đến âm thanh của Cắt Đờ Dìn, nhìn thấy động tác của nàng thời điểm, ý lũ cả cũng cảm giác mình tâm không nhịn được hơi nhúc nhích một chút.
Rõ ràng đối phương không phải năng lực giả, xem ra cũng không đặc biệt gì, thế nhưng là dị thường hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Bất quá Nguyệt tiểu thư cũng không để ý ý lũ cả vô lễ, nàng chỉ là nhìn phía Cắt Đờ Dìn, sau đó mở miệng dò hỏi.
Ê lì xa đâu?
Ở đây nha.
Nguyệt tỷ tỷ.
Nghe được Nguyệt tiểu thư hô hoán, một cái khác hoạt bát âm thanh vang lên, rất nhanh, lại một cô thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt các nàng.
Nàng xem ra so với Cù Dô Nạ hơi hơi phải lớn hơn một ít.
Giống như Cù Dô Nạ, thiếu nữ trước mắt cũng ăn mặc xem ra khá là rườm rà ấu phục, trong tay còn cầm một cái dương cây rủ. Thuần mái tóc màu vàng óng đánh quyển buông xuống, xem ra đẹp đẽ đáng yêu.
Cùng tiêu mị mê người Cắt Đờ Dìn so sánh, thiếu nữ trước mắt hiển nhiên đi chính là đáng yêu giả dễ thương hệ con đường.
Chỉ thấy nàng cười hì hì như con thỏ như thế sôi nổi đi tới ba người bên người, xoay một vòng đem các nàng từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một thoáng, sau đó bĩu môi.
Ai?
Những này chim non chẳng có gì ghê gớm mà, tại sao phải Nguyệt tỷ tỷ ngươi tự mình chỉ đạo a?
Các nàng là bác sĩ mang đến.
Không biết tại sao. Ý lù cả đám người phát hiện, vừa nghe thấy bác sĩ cái từ này, trước mắt hai cô gái nhìn phía ánh mắt của các nàng đều biến phức tạp hơi nhiều. Trước đó vẫn là loại kia xem thường cùng xem thường, mà hiện tại thì lại chen lẫn ước ao, hiếu kỳ cùng với mấy phần đồng tình.
Này xem như là chuyện gì xảy ra?
Bác sĩ đem các nàng bán cho chúng ta.
Không, chỉ là nhường chúng ta hỗ trợ giáo dục.
Ồ! Nghe đến đó, Cắt Đờ Dìn cùng ế lì xả chăm miệng một lời ồ một tiếng, tuy rằng vẻ mặt của bọn họ không cái gì thay đổi. Thế nhưng khẩu khí kia nhưng là mang theo vài phần phiền muộn, không biết đến tột cùng là tiếc nuối, hạnh khánh, vẫn là cái gì khác.
Mà rất nhanh, hệ lì xạ không khỏi đĩu môi, lộ ra một bộ xem thường vẻ mặt.
Liên như vậy, có tư cách gì theo bác sĩ A?
Tốt xấu ta cũng so với ngươi lợi hại.
Nghe đến đó, ý lù cả có thể không nhịn được, không khỏi phản bác một câu.
Mà nghe được nàng nói chuyện, cái kia gọi là hệ lì xạ thiếu nữ nhưng là chọn dưới lông mày, cười khẽ chuyển động trong tay cây dù.
Mang theo xem thường vẻ mặt nhìn phía trước mắt ý lù cả, lúc này mới bĩu môi mở miệng nói ra.
Thiết, có thể lợi hại bao nhiêu?
Xem như ngươi vậy, ở bên ngoài một người có thể sống qua một tháng chính là bản lĩnh.
Chẳng lẽ nói ngươi là năng lực giả?
Hừ, có năng lực không đầu óc, sớm muộn cũng chết.
Nói hưu nói vượng.
Biết rõ đối phương là đang gây hấn với, thế nhưng ý lù cả vẫn là nhảy lên.
Nàng có thể không cách nào khoan dung mình bị những này xem ra chỉ có điều là nuông chiều từ bé nữ nhân đầu lươi trào phúng.
Các nàng ở trên vùng hoang dã là làm sao mà qua nổi thời gian.
Dãi nắng dầm mưa, ở bùn đất bên trong sờ soạng lần mò là chuyện thường như cơm bữa, vì mạng sống, các nàng thậm chí còn ở thi thể chồng bên trong hoặc là biến dị loại xào huyệt bên trong liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng những này tế bị nộn nhục nữ nhân lại có thể làm gì? Nhìn các nàng tế cánh tay tế chân, liền một khẩu súng e sợ đều không cầm lên được. Có phải là nói hưu nói vượng, thử một chút xem liền biết rồi. Giờ khắc này hệ lỷ xạ cũng là vẻ rất là háo hức, nàng liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh buồn bực ngán ngầm hút thuốc túi nữ tử, cười hì hì mở miệng dò hỏi. Nguyệt tỷ tỷ, không ngại chúng ta đến giáo những này chim non một ít lễ nghi đi. Tùy tiện. Nghe được hệ lỷ xạ thỉnh cầu, Nguyệt tiểu thư dập đầu khái tàu hút thuốc, sau đó ngáp một cái dựa vào tường dừng lại. Không muốn, đừng, giết chết là được. Đương nhiên. Khi chiếm được Nguyệt tiểu thư trả lời sau khi, hệ lì xạ như con hổ ly giống như đắc ý nheo mắt lại, tiếp theo nàng giơ tay phải lên, hướng về phía ỷ lù ca ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây đi, bạ dị ản, nhường bổn tiểu thư nhìn ngươi lợi hại bao nhiêu. Cồn vật bi, tiểu đèn. Chương 92, giáo dục. Đứng ở rộng rãi trong đình viện, ỷ lù ca một mặt đắc ý nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt. Đối phương như trước ăn mặc cái kia thân dưới cái nhìn của ỷ lù ca dườm ra đến không được gỗ thịt lễ phục. Tay phải cầm cây dù, tay trái buông xuống trước người, xem ra không có một chút uy hiếp dáng vẻ. Đánh như thế nào? Vung vẩy trong tay lôi xạ bộ thương, ỷ lù ca có vẻ tương đương hưng phấn. Ở đi tới nơi này cái cùng nàng trong ký ức hoàn toàn khác nhau ăn chơi trẻ chén sau khi, ỷ lù ca liền vẫn có vẻ rất không dễ chịu. Nàng thói quen thế giới là cái kia lạnh lùng, âm trầm, tối tăm. Khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm thế giới. Thế nhưng ở đây, lại làm cho ỷ lù ca rất không quen. Đâu đâu cũng có long lánh ánh đèn, âm nhạc điếc tai nhức óc cùng tràn ngập gây mũi mùi thơm mùi vị. Điều này làm cho ỷ lù cả có loại xuyên qua đến cái gì kỳ quái thế giới hảo giác, mà trước mắt tìm thấy súng trong tay, lúc này mới làm cho nàng đã có mấy phần cảm giác an toàn. Đánh như thế nào đều được, tùy tiện. Chuyển động trong tay cây dù, hệ lì xạ cười hì hì nhìn kỹ ỷ lù cả, tựa hồ hoàn toàn không sợ đối phương bỗng nhiên phát động tập kích như thế mà trên thực tế, ỷ lù cả cũng là làm như vậy. Ầm ầm ầm. Hệ lì xạ tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy trong tay ỷ lù cả lôi xạ bộ thương nhất thời phun ra mãnh liệt ánh lửa, hướng về thiếu nữ trước mắt vị trí đánh tới. Đối với ỷ lù cả như vậy đất hoang cư dân tới nói, đánh chết đem cá nhân căn bản là không phải chuyện gì, hơn nữa coi như đánh không chết, nàng cũng dự định cho đối phương một bài học, làm cho nàng ngắm nghĩa cẩn thận, đất hoang cư dân lợi hại. Thế nhưng sau một khắc, ngón tay của ỷ lù cả liền buông ra cò súng. Thiếu nữ trợn mắt ngoác mồm đứng tại chỗ. Duy trì giơ súng xạ kích tư thế, thế nhưng là không có cách nào có cực nhỏ động tác. Mà giờ khắc này ở bên cạnh nàng, hệ lì xạ tay trái mở ra, trong tay nắm một cái cánh tay nhỏ trường lưỡi dao sắc, áp sát vào cổ của ỷ lù cả trên, lưỡi dao sắc bén đâm thủng da rẻ, mặc cho máu tươi từ bên trong chảy ra, theo lưỡi dao nhỏ xuống trên đất. Ngươi xem, ta nói rồi, tên nhà quê chính là tên nhà quê. Thật sự là ngu đến mức không được. Tỷ tỷ, nhìn thấy ỷ lù cả dễ dàng như thế bị đối phương giải quyết. Ở một bên quan chiến khủ rồ nạ nhất thời hét dầm lên, mà cờ dít cũng là những mày, vội vã tiến lên đi rồi hai bước. Thế nhưng rất nhanh, liền bị đứng ở bên cạnh cắt đờ dìn ngăn lại. Ngươi là năng lực giả. Ta xưa nay không nói ta không phải. Nghe được ỷ lù cả nói chuyện, hệ lì xạ khẽ mỉm cười, tiếp theo đao trong tay lưỡi bỗng nhiên hướng phía sau vừa thu lại, múa cái đao hoa thu hồi dùng để làm vỏ đao cây dù bên trong. Mà ỷ lù cả nhưng là thân thể bỗng nhiên run lên. Bưng cái cổ lui về phía sau mở. Sắc mặt nàng trắng xám, gắt gao nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản ỷ lù cả cho rằng, mình và đối phương trong lúc đó kéo dài khoảng cách, hơn nữa chính mình dùng vẫn là am hiểu lôi xạ bộ thương, lại có hung mãnh hỏa lực tăng cường, chỉ cần có thể nắm lấy tiên cơ, như vậy coi như làm không rơi đối phương, cũng có thể đánh nàng không nhấc nổi đầu lên. Thế nhưng nhường ỷ lù cả không nghĩ tới chính là, mình mới vừa rồi nổ súng. Hệ lì xạ cũng đã xuất hiện ở bên cạnh nàng nếu như không phải đối phương không có giết chết ý của chính mình, như vậy hiện tại, nàng chỉ sợ cũng đã biến thành một bộ thi thể. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là một cái cấp một năng lực giả. Nhận ra được ánh mắt của ỷ lù cả, hệ lì xạ khoát tay háo một cái. Thật muốn dựa theo năng lực cường độ tới nói, ta căn bản không thể đánh thắng ngươi, là chính ngươi quá ngu mà thôi. Nghe được đối phương không chút khách khí trào phúng, ỷ lù cả bản năng muốn phản bác, bất quá đáng tiếc chính là... Từ nơi cổ truyền đến cái kia một vệt đâm nhói cảm nhưng là làm cho nàng nói không ra lời. Dù như thế nào, đối phương xác thực là có cơ hội, hơn nữa thiếu một chút liền giết chết chính mình, mặc dù nói ỷ lù cả có thể tìm ra rất nhiều lý do để chứng minh chính mình chỉ có điều là nhất thời bất cẩn, thế nhưng nàng cũng không nói gì. Ở trên vùng hoang dã, không ít người chết đi nguyên nhân chủ yếu chính là nhất thời bất cẩn. Còn không chịu phục. Nhìn ý lù cả cái kia dáng vẻ không phục, ế lì xa hì hì nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không phải là muốn sấn ta không chú ý, cho ta một hạ mã huy ư. Đừng như vậy nhìn ta, ta cũng là từ trên hoang dã đi ra, trên hoang dã người là cái quỷ gì dáng vẻ, ta so với ngươi còn muốn quen thuộc. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như nói trước đó, ế lì xa nói chuyện còn chỉ là nhường ý lù cả có chút không phục, như vậy hiện tại, nàng nhưng là khiếp sợ rồi. Trên hoang dã người ở lẫn nhau trong lúc đó đều có một loại đặc biệt cảm ứng, đó là một loại rất khó dùng lời nói mà hình dung được cảm giác. Nhưng chỉ cần nhìn đối phương một chút, liền có thể từ đối phương lời nói cùng cử chỉ trên nhận ra được một loại cảm giác quen thuộc. Vậy thì tốt như là soi gương giống như quỷ dị cảm giác, cũng bởi vì như thế, khi, làm, hệ lì xa nói mình cũng là hoang dã lúc sinh ra đời, ý lù cả có vẻ tương đương kinh ngạc. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, nàng đều cảm thấy đối phương hẳn là loại kia nuông chiều từ bé đại tiểu thư, mà không phải ở hoang dã bùn nháo bên trong sờ soạng lần mò hoang dã cư dân. Này chính là các ngươi muốn học tập đồ vật. Mà ngay tại lúc này, Nguyệt tiểu thư cũng mở miệng, nàng thả tay xuống bên trong tẩu hút thuốc, nhìn phía Tam tỷ muội. Nhớ kỹ, các ngươi là nữ nhân, liền muốn học được sử dụng nữ nhân vũ khí. Biết nữ nhân vũ khí là cái gì không? Sờ sờ mơ hồ làm đau cổ, đối mặt Nguyệt tiểu thư nói chuyện. Ý lù cả cũng không dám như vừa nãy như vậy lại tranh luận. Nàng đăm chiêu minh nghĩ một hồi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Thân thể. Đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Nghe được ý lù cả trả lời, Nguyệt tiểu thư xem thường hừ lạnh một tiếng. Nghe, nữ nhân liền muốn dùng mị lực của nữ nhân. Đẹp đẽ, đáng yêu, ôn nhu. Chỉ có như vậy, mới có thể tù binh những kia ngu xuẩn nam nhân. Để bọn họ vì ngươi thất thần, vì ngươi phát điên, vì ngươi mất đi sức phán đoán. Ngươi xem một chút nàng. Coi như đồng dạng là ở trên vùng hoang dã, nếu như kẻ địch đụng tới hệ lì xa, bọn họ sẽ trước tiên nổ súng sao. Chuyện này, hẳn là không thể nào. Do dự một chút, ý lù cả vẫn là đưa ra chính mình đáp án. Lấy kinh nghiệm của nàng, trên hoang dã những kia chó hoang nếu như nhìn thấy như người như hệ lì xa, đầu tiên nhìn khẳng định là nghĩ biện pháp bắt sống, làm sao cũng không thể một thương đánh tới. Dù sao loại này phẩm chất cao thượng đẳng phẩm. Bất kể là đem ra chính mình hưởng dụng vẫn là bán cho nô lệ con buôn, đều xa xa dễ chịu một thương đánh chết. Nay liền là của chúng ta dựa dẫm. Nghe được ý lù cả trả lời, Nguyệt tiểu thư gật gật đầu. Đây chính là nữ nhân ưu thế, chúng ta sẽ không bị trước tiên đánh chết, bọn họ thậm chí sẽ bởi vì mê muội cho chúng ta mị lực, mà đánh mất cảnh giác, thậm chí có thể có sơ sẩy. Cái này chẳng lẽ không thể so các ngươi nằm nhoài bùn nhau trong đàm sờ soạng lần mò tốt hơn sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy... kẻ địch gặp phải các ngươi hiện tại bộ dáng này sẽ an toàn hơn. A, nghe đến đó, ý lù cả cũng lại không nói ra được nửa câu nói đến, nàng chỉ là cúi đầu, cắn môi, không nói ra được nửa câu nói. Xác thực, dựa theo Nguyệt tiểu thư nói chuyện, như vậy hiển nhiên sẽ càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm an toàn. Các nàng gặp qua không ít hoang dã nam nhân cho hề, một cái nữ nhân xinh đẹp, đủ khiến bọn họ phát điên. Không, dù cho không đẹp đẽ, chỉ cần là một người phụ nữ. Những chó hoang này đều đồng ý phí hết tâm tư chiếm được. Mà coi như ở những kia chỗ tụ tập bên trong, trường nữ nhân xinh đẹp, cũng hầu như là có thể có được càng nhiều yêu mến cùng càng tốt hơn đối xử. Thậm chí coi như ở thời điểm chiến đấu cũng giống như vậy, ý lù cả có thể khẳng định, giả như có kẻ địch gặp phải chính mình thời điểm cũng bởi vậy bất cần ho. Xê là đờ ra, như vậy hắn kết quả duy nhất chính là bị chính mình đánh thành cái sàng. Rất tốt, xem ra ngươi đã rõ ràng ý của ta. Nhìn thấy ý lù cả không tiếp tục nói nữa, Nguyệt tiểu thư lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn phía những người khác. Thời gian không nhiều, ta nhưng là hướng về bác sĩ bảo đảm muốn đem các ngươi đều đánh bóng thành hợp lệ phẩm. Như vậy, bắt đầu đi. Cồn vật bi, tiệu đèn. Chương 93, treo giải thưởng thông cáo. Vèo ẩn cũng không có đi quan tâm tam tỷ bộ giáo dục chương trình học, ở phương diện này, Phúc Nguyên hội là chuyên nghiệp. Bọn họ bồi dưỡng, cũng không đơn thuần chỉ là bán đi thân thể nữ nhân, ngược lại. Phúc Nguyên hội bồi dưỡng, đều là hàng đầu nhân viên tình báo, sát thủ cùng gián điệp. Trên thực tế, chỉ có số người cực ít mới biết, phân tán tại đây bên trong Vegas, số lượng nhiều đạt hơn 10.000 Mỹ lệ nữ tính, hầu như toàn bộ đều là Phúc Nguyên hội thủ hạ. Các nàng thông qua tiếp khách uống rượu, tán gẫu, ngủ đến siêu tập đủ loại tin tức cùng tình báo. Nhỏ đến một người cùng một người trong lúc đó không hợp, lớn đến thế lực cùng thế lực trong lúc đó xung đột, Phúc Nguyên hội có thể từ những tin tức này bên trong lấy ra chính mình cần tình báo. Đồng thời dùng cho mở rộng cùng phản ứng. Nếu như đem Phúc Nguyên hội so sánh đại thụ che trời, như vậy Vegas chính là nó cành cây, mà những kia ở quán bar, phòng khiêu vũ, trong hộp đêm làm bạn các nam nhân tận tình thanh sắc, e thẹn có thể người các nữ nhân, nhưng là sợi dễ. Chúng nó rút lấy tình báo làm chất dinh dưỡng, quần quần không ngừng cung dưỡng cây to này. Mà giờ khắc này, Vèo Ẩn cũng đã trở thành cái này hệ thống bên trong người được lợi. Nói cách khác, liên bang dùng tiền muốn mua, bán, đầu của ta. Nếm thử một miếng trong chén trà xanh, Vèo Ẩn hiếu kỳ thưởng thức chén trà, nheo mắt lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn kỹ cô gái trước mắt. Mà nghe được hắn nói chuyện, ngồi quỳ chân ở trước mặt Vèo Ẩn, trên người mặc kỳ mùa hệ nổ cô gái trẻ nhưng là cùng kính đem hai tay đặt ở trước người, sâu sắc cúi đầu, hướng về Vèo Ẩn thi lễ một cái. Vâng, thiên sinh. Liên bang đã theo ra treo giải thưởng, chỉ cần có thể cho bọn họ cung cấp liên quan đến tiên sinh ngài manh mối, trải qua xác nhận sau khi có thể thu được 500.000 tiền thưởng. Còn nếu như có thể cung cấp bác sĩ ngài vị trí, là 1 triệu, nếu như có thể đem ngài giết chết, nhưng là 5 triệu. Liên bang này thật đúng là nghèo a. Nghe được nữ tử trả lời, Vèo Ẩn không khỏi cảm khái lên. Trên thực tế, nữ tử nói tới đô la Mỹ, cũng không phải thật sự chỉ đô la Mỹ. Ở đại thai biến sau khi, giấy chất tiền trên căn bản triệt để xong đời. Hiện nay ở đất hoang thượng lưu hành đồng tiền mạnh là năng lượng tinh phiến cùng lấy vật đổi vật, thế nhưng, năng lượng tinh phiến thứ này, lượng sản xuất thực sự quá thấp, lại là thuộc về vật phẩm tiêu hao. Mỗi cái thế lực bắt đầu trên có ngàn thanh cái coi như là ghê gớm. Nhưng là nếu như đi ra ngoài tiến hành mậu dịch đàm phán, động một chút là chỉ là mấy viên năng lượng tinh phiến như vậy tính, làm cho người ta cảm giác hơi bị quá mức nghèo túng. Đường đường một phương thế lực thủ lĩnh, đi ra ngoài cùng người ta đàm phán mậu dịch đều là dùng mấy chục mấy trăm, thực sự là rất tiểu ra cảm giác. Bởi vậy ở trải qua liên tục mấy năm ma sát sau khi, mọi người vẫn là quyết định dùng giá trị tiền hối đoái hình thức tiến hành mậu dịch. Đầu tiên dựa theo kèm bản thân giá trị đổi thành thông dụng tiền, sau đó sẽ đổi thành năng lượng tinh tiến. Nói như vậy đi ra ngoài, không những nghe lên khí thế bằng bạc, hơn nữa cũng dễ dàng dựa theo kèm bản thân giá trị tiến hành tính toán. Hiện nay ở trên mảnh đại lục này, tình huống căn B. N là một viên phổ thông đẳng cấp năng lượng tinh phiến có thể hối đoái giá trị 500.000 vật tư. Mà một viên ưu tú đẳng cấp năng lượng tinh phiến, nhưng là 1 triệu. Còn trước đó Vèo Ẩn từ tinh anh trên người hấp năng quái thu được cái viên này tinh xảo đẳng cấp năng lượng tinh phiến, nhưng là 5 triệu. Đây chính là hiện nay đất hoang trên mậu dịch tình thế, nương theo giấy chất tiền suy sụp cùng tài chính hệ thống toàn diện tan vỡ, mỗi cái thế lực đều hy vọng có thể tiếp nhận đồng thời khống chế lại tiền quyền phát hành. Thế nhưng trực cho tới bây giờ, vẫn không có một cái thế lực nắm giữ bản lãnh như vậy, bởi vậy bọn họ không thể không dừng lại ở nguyên thủy nhất lấy vật đổi vật trên. Đương nhiên, ở trong đáy lòng, mỗi cái thế lực cùng tổ chức đều sẽ lợi dụng một ít kim ngân tệ thanh toán cho mình bộ hạ, dùng để cho rằng tiền lương cùng thù lao. Thế nhưng những đồng tiền này lưu thông giá trị rất thấp, chỉ có thể ở đặc biệt tổ chức thế lực chỗ tụ tập bên trong mới có thể sử dụng. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều, một người cũng không thể dê. Nhờ vác mấy chục hơn triệu tiền xu đi tiến hành giao dịch. Coi như là ở Vegas, các khách nhân tiêu phí thì cũng không phải sử dụng chính mình tiền, bọn họ sẽ ở tiến vào Vegas trước đó đem chính mình tiền hoặc là vật tư đổi thành Vegas bên trong có thể lưu thông tín dụng điểm, sau đó mới có thể đi vào hưởng thụ. Đương nhiên, cũng có số ít người là ngoại lệ là được rồi. Bởi vậy ở ngoại thương trên, năng lượng tinh phiến bởi vì đặc thù giá trị, trở thành hiện nay duy nhất có thể chung quanh lưu thông, hơn nữa cũng chịu đến hết thể tổ chức thế lực tán thành cao cấp đồng tiền mạnh. Dù sao nó số lượng ít ỏi, giá trị cũng rất cao, hơn nữa hoàn toàn không thể phòng chế. Hơn nữa tất cả mọi người đều cần nó, bất kể là tăng lên năng lực giả quyền hạn, vẫn là tăng lên chỗ tụ tập đẳng cấp, năng lượng tinh phiến đều có không thể thay thế tác dụng. Mà liên bang trước đó tuyên cáo, nếu như đổi thành tinh phiến, như vậy thù lao cũng chính là một viên phổ thông đẳng cấp tinh phiến, một viên ưu tú đẳng cấp tinh phiến hoặc là 10 viên ưu tú đẳng cấp tinh phiến đương nhiên, cũng không bài trừ chúng nó nắm giữ một viên tinh xảo đẳng cấp tinh phiến. Nắm tiền tới nói vẫn thật đại khí. Một đổi thành tinh phiến liền LOV đút về đến nhà. Như vậy, ngươi nhắc nhở ý của ta, chính là nói liên bang từ Phúc Nguyên hội nơi này mua tình báo liên quan đến ta. Đối với này Vèo Ẩn cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn cùng Phúc Nguyên hội quan hệ không tệ, thế nhưng chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn, Phúc Nguyên hội làm nơi này to lớn nhất tổ chức buôn bán, tình báo buôn bán tự nhiên là sẽ không thiếu. Mà liên bang nếu như muốn tìm tới chính mình, biện pháp tốt nhất chính là dùng tiền đến Phúc Nguyên hội mua, bán. Liên quan đến tình báo của hắn thật giống như hiện nay Vèo Ẩn làm như thế. Đúng thế. Còn có. Phí lời không cần nói, phương diện này là chuyện của chính các ngươi muốn nên xử lý như thế nào đều được. Thế nhưng lần này, còn không chờ nữ tử mở miệng, Vèo Ẩn liền mỉm cười đánh gãy lời của nàng. Ta đối với người nào muốn đầu của ta không hứng thú gì, thế nhưng ta đối với liên bang nhưng là rất có hứng thú. Ân, vật của ta muốn, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, thiên sinh. Nghe được Vân nói như vậy, cô gái kia tự nhiên là cũng thức thời không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thấy nàng đưa tay ra, từ ống tay bên trong lấy ra một cái màu xanh lục hộp vuông, đặt ở trong cái mâm, sau đó hai tay giơ lên mâm, đưa tới trước mặt Vân. Đây là ngài mua, liên quan đến liên bang tình báo.
Ừm.
Nhìn trước mắt màu xanh lục tin tức hộp vuông, Vân đưa tay ra, ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, rất nhanh, chỉ thấy hộp vuông xoay tròn phân liệt phá nát, hóa thành từng đạo số liệu chảy vào trong tay Vèo Ẩn. Mà Vèo Ẩn thì lại ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn lướt qua hiện lên ở trước mặt mình tin tức, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Vô cùng tốt, vẫn là như cũ, trực tiếp từ bán đấu giá đoạt được bên trong chụp đi là tốt rồi. Như vậy, ta đi trước một bước, thất lễ. Một mặt nói, Vèo Ẩn một mặt nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng nằm nhoài chính mình trên bả vai mèo đen, tiếp theo cầm lấy mũ rộng vành một lần nữa chờ ở trên đầu. Sau đó hắn mỉm cười hướng cô gái gật gật đầu, liền xoay người rời khỏi phòng. Xin đi thong thả, tiên sinh. Mà nữ tử thì lại sâu sắc cúi đầu, mãi đến tận Vân rời đi, cửa phòng đóng sau khi, nàng mới lần thứ hai bật người dậy. Sau đó, nữ tử vươn ngón tay, nhẹ nhàng ở trong hư không xẹt qua. Tiếp theo, nữ tử nhìn trước mắt màn hình giả lập, mở miệng nói ra. Liên lạc quân liên bang đoàn ệt lần tiên sinh.
Vâng.
Nghe được nữ tử mệnh lệnh, màn hình đối diện truyền đến một thanh âm, tiếp theo ở sau một chốc sau khi, nguyên bản hình ảnh bỗng nhiên lóe lên, một bóng người xuất hiện ở trong đó. Mà nhìn thấy bóng người này, nữ tử nhưng là lần thứ hai cúi đầu, cung kính hướng về hắn thi lễ một cái. Phi thường xin lỗi cực kỳ bận rộn quấy rầy ngài, ệt lần tiên sinh. Có chuyện gì không? Ở trong màn ảnh, một cái mập mạp nam tử chính toàn thân trần trụi ôm một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ thiếu nữ tóc vàng. Chỉ gặp hắn một lần lẻ lưỡi, ở đối phương nhắn nhủi mềm mại trên da thịt không được liếm láp, một mặt nhìn màn ảnh trước mắt, mơ hồ không rõ dò hỏi. Mà nghe được nam tử do hỏi, trên người mặc kỳ mồ hệ nổ nữ tử nhưng là đứng lên, bình tĩnh nhìn kỹ hắn. Là như vậy, ngày trước đó đã từng đại biểu liên bang hướng về chúng ta mua liên quan đến bác sĩ vị trí tình báo, xin hỏi ngài hiện tại còn cần tiếp tục vụ giao dịch này sao?
Cái gì?
Các ngươi có tin tức? Nghe đến đó, vốn đang ở ôn nhu hương bên trong hưởng thụ nam tử mập mạp đống nhiên biến sắc, tiếp theo hắn đem trong lồng ngực nữ tử đẩy ra, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú màn ảnh trước mắt. Mà nghe được hắn dò hỏi, kỳ mồ hệ nổ nữ tử lần thứ hai cung kính cúi đầu.
Đúng, chúng ta đã thu được liên quan đến hiện nay bác sĩ vị trí chỗ ở tình báo, xin hỏi ngài có phải không cần mua đâu?
Cho tới giá cả, vẫn là cùng trước đó nói cẩn thận như thế là có thể.
Đương nhiên,
ta hiện tại liền muốn. Một mặt nói, nam tử một mặt đã nằm bên cạnh mình bao ra, sau đó ở bên trong móc hai lần, lấy ra một viên màu xanh lục tinh phiến, hắn nhìn trước mắt tinh phiến, lộ ra một bộ đau lòng không ngớt dáng vẻ. Thế nhưng cuối cùng, nam tử vẫn là mạnh mẽ cắn răng, đem cái này năng lượng tinh phiến đặt ở bên cạnh khay trên.
Như vậy là có thể đi.
Nói, tên khốn kia đến tột cùng ở nơi nào? Mà đối mặt ệt lần do hỏi, kỵ mồ hệ nổ nữ tử nhưng là khẽ mỉm cười, đưa ra trả lời.
Trên thực tế, hắn hiện tại chính đang về gác.
Cái gì?
Cồn vật bi, tiệu đèn.
Chương 94, tới trước tới sau.